Chương 270, Hồng Cảnh Viện bên trong, hôn trướng đồ vật, 2 chương 270, Hồng Cảnh Viện bên trong, hôn trướng đồ vật. Tạ Hồng nghe nói về sau, thản nhiên nói, hắn tại thư viện cầu học lúc liền rất được chư vị tiên sinh thưởng thức, phẩm hạnh không kém. Triệu phu nhân cũng là lên tiếng nói, Mính Sơn còn tại trong Thanh Lương tự, ta suy nghĩ cho Kỳ Nguyệt tìm một mối hôn sự, còn cho Mính Sơn viết thư. Tạ Hồng khẽ gật đầu. Triệu phu nhân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Dù sao, Tư Mã gia gần đây tình thế chính thịnh, Kiếm Nam đạo làm đại tế bây giờ quan trọng nhất, hắn tiết độ sứ tay cầm quyền cao, địa vị hiển hách. Tư Mã Đỉnh cơ hồ có cơ hội tranh đấu hạ đại gia chủ chi vị. Viên phu nhân nghe xong, sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, hiển nhiên đối cửa hôn sự này cực kỳ hài lòng. Mà Tạ gia những người khác thì phản ứng thường thường, chỉ có Tạ Kỳ Nguyệt tựa hồ đối với việc này cũng không cảm kích, nghe xong còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Nguyên ngồi tại đối diện thấy thế, lườm Tạ Kỳ Nguyệt một chút, trong lòng thầm nghĩ, thật là một cái ngốc cô nương. Đang ngồi gia tộc khác người, nghe được Tạ Hồng đối Tư Mã Đỉnh đánh giá, sắc mặt âm tình bất định. Dù sao, Tư Mã Đỉnh cùng bọn hắn bên trong mấy người là cùng thế hệ, nhưng hôm nay cũng đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, hoặc là bị phía sau đến cư bên trên, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm khái cùng ghen ghét. Hôm nay bọn hắn đến Tạ gia, kỳ thật gia tộc đã cơ bản đã định hạ là Tạ Linh trong Triệu Dương mắt sự tình, chỉ là không biết được Tạ gia mời được cái nào mấy nhà. Tới yến hội, xem như mấy mọi người tương thông báo một cái, trong lòng làm một cái chuẩn bị. Trong nhà mấy vị đại nhân vật hôm nay cũng không hề lộ diện. Gia Cát Gian ánh mắt ngược lại là có vẻ suy tư. Chỉ chốc lát, cửa chính chậm rãi đẩy ra, một nam một nữ dắt tay đi đến. Nữ tử sắc mặt có chút ửng đỏ, nam tử dáng vóc khôi ngô, tuổi gần 30, thân mang màu đen y phục hàng ngày, tướng mạo dương cương anh tuấn, trên trán kiên nghị trầm ổn. Nữ tử thân mang nước bích sắc trọn tuyến váy, áo khoác nguyệt nha bạch anh lạc văn chiêu quần áo, lại khoác một kiện tươi hồng hạ áo khoác, tóc dài như thác nước, sắc mặt trắng non tần nhã, trong đôi mắt đẹp ôn nhu như nước. Tại mọi người nhìn chăm chú, nữ tử tựa hồ cố ý muốn thu xoay tay lại, lại bị nam tử cầm thật chặt, không muốn buông ra. Hai người chính là Tư Mã Đỉnh cùng Tạ Ánh, đi đến trong sảnh. Bái kiến Lão Thái Quân. Tạ tiên sinh. Lão Thái Quân không chỉ có là Tạ phủ bên trong nhất đức cao vọng trọng trưởng bối, càng là Tạ Linh cùng Tạ Hồng mẹ đẻ. Tại đại tề, mẫu bằng tử quý, nhi tử thành tựu thường thường có thể vì mẫu thân tăng thêm hy vọng. Tử là cha uy, cha là tử gan. Mẫu thân cùng là. Bởi vậy, tại đại tề lễ nghi bên trong, đối trưởng bối tôn kính rất là trọng yếu, tự nhiên là muốn hành lễ bái kiến. Tạ Hồng trước đó chính là thư viện tiên sinh, trưởng thư viện ước. Những người còn lại Tư Mã Đỉnh chỉ là gật đầu ra hiệu, đám người cũng không có cảm giác không ổn. Tư Mã Đỉnh tuổi tác còn chưa qua 30, chính là một châu tiết độ sứ. Võ đạo đã đến thượng tam cảnh, tự nhiên có cái này tiền vốn. Đang ngồi mấy đại gia tộc người bên trong, không thiếu đứng dậy đón lấy người, đối Tư Mã Đỉnh biểu thị tôn kính. Tạ Hoánh thì là từng cái hành lễ, cử chỉ vừa vặn, không dám có chút vượt qua. Tư Mã Đỉnh ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, đột nhiên sững sờ, tựa hồ đối với một vị nào đó tân khách xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Gia Cát huynh, đã lâu không gặp. Gia Cát Gian cũng là cười chào hỏi. Hai người đã sớm nhận biết, Gia Cát Gian lớn tuổi mấy tuổi, còn bái nhập ba trước sinh môn dưới, không ưa thích hoạn lộ quan trường sự tình. Trước kia liền du sơn ngoạn thủy về sau một lần nữa vào triều đường, bái đại học sĩ, nghĩ không ra hôm nay cũng xuất hiện tại Tạ phủ. Tạ Hồng ngẩng đầu nhìn đến, ánh mắt bên trong ánh mắt sáng rực. Tư Mã Đỉnh ngược lại là giật mình trong lòng, hắn đã là vào Tuyết Sơn cảnh giới võ giả. Lại có hai hùng khiếp vía cảm giác nhìn xem trên cùng ngồi vị này ánh mắt tịch mịch áo vải trung nhân, là lúc trước hắn từng có vài lần duyên phận Tạ tiên sinh. Lúc ấy kém một chút trở thành phu tử vị thứ 5 đệ tử, thư viện ngũ tiên sinh. Thế nhưng là không biết phía sau xảy ra chuyện gì, hết thảy liền vô tật mà chấm dứt. Tạ Hồng cuối cùng rời khỏi thư viện. Thế nhưng là người này thanh danh chỉ lớn, cơ hồ là cái này mấy đời chín đại họ bên trong xuất sắc nhất người. Tam tiên sinh đánh giá người này, có hy vọng xưng tông tọa tổ người, nhưng tại nho ra bên ngoài, lại mở nhất ra chi ngôn. Càng làm Tư Mã Đỉnh kinh ngạc chính là, cho dù trong truyền thuyết Tạ Hồng bởi vì nản lòng thoái chí, canh giữ ở Thanh Lương tự, rời xa hồng trần, nhưng hắn tu vi vẫn như cũ thâm bất khả trắc. Tư Mã Đỉnh không khỏi tập trung ý chí, toàn thân võ đạo chân ý nội liễm công lộ, bảo vệ tâm thần. Tạ Hồng thu hồi ánh mắt lại khôi phục vẻ cô đơn. Chỉ là nhìn xem Tư Mã Đỉnh nhẹ gật đầu. Tư Mã Đỉnh như được đại xá, lúc này mới thu hồi võ đạo tu vi, cung kính đối Tạ Hồng thi lễ. Hết thảy đều tại qua trong giây lát. Chỉ có Lục Hoa tại mũ rộng đành phía dưới, nhìn nhiều mấy lần Tư Mã Đỉnh. Đây cũng là đại tề chín đại họ kế thừa tổ họ người trẻ tuổi sao? Nhìn xem ngược lại là có như vậy mấy phần bộ dáng. Lời này chỉ ở Tạ Hồng vang lên bên hai. Tư Mã Đỉnh mang theo Tạ Hoánh tìm tới dãy trái vị trí. Một phen hàn huyên khách sáo về sau, Tạ Hồng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, liên quan tới ngày mai là Tạ Linh thượng thư hồi kinh sự tình, đã hết thảy đều kết thúc. Viên phu nhân trong lòng rất an ủi, việc này tiến triển thuận lợi, chưa ra bất luận cái gì được rẽ. Mà Tạ Hồng đến, càng là trong lúc vô hình vì chuyện này thêm một phần trợ lực. Dù sao, Tạ gia sở dĩ có thể sừng sững không ngã, ngoại trừ dựa vào Định Viễn hầu uy danh, còn có vị này nhị lao gia tại. Bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp mà hài hòa. Trong chính sảnh, Tạ Nguyên đã có vẻ hơi nhàm chán, lại vẫn không thể tùy ý rời đi. Lần này mẫu thân để hắn ra mặt hôn cái quen mặt, đối với ngày sau đại gia tộc ở giữa ân tình kết giao cực kỳ trọng yếu. Lúc này, kia lửa đen tại trong chính sảnh cũng lộ ra có chút không thú vị, vậy mà nằm ngáy ho ho bắt đầu, tiếng ngáy như sấm, dẫn tới đám người ghé mắt. Lục Hoa thấy thế, đứng dậy hung hăng đá lửa đen một cước. Bò họ. Một tiếng to rõ lửa hí vạch phá yên tĩnh, lửa đen như ở trong mộng mới tỉnh, cả kinh nước dài bắn tứ tung, để lại đầy mặt đất vừa bụi. Chính sảnh mọi người đều cảm giác ngạc nhiên, chỉ có Tạ Nguyên nhịn không được cười ha ha. Ngô Đồng cũng là nháy mắt, lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này. Lục Hoa cảnh cáo nói, ngươi cái này cờ hàng ngủ tiếp, làm cho ngươi thành thịt lửa nổi lẩu. Lửa đen ngủ được mắt mở không ra, chỉ là lắc đầu liên tục. Lại rắn rắn chắc chắc chịu Lục Hoa một cước. Giờ phút này ngoài cửa truyền đến hạ nhân dồn dập tiếng bước chân cùng bẩm báo âm thanh, đại viện quan thiếu gia cầu kiến. Quan thiếu gia? Tạ Lao Thái Quân nghe vậy, cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tạ phủ đám người cũng là sửng sở, trong lòng âm thầm cô, chưa từng nghe nói người này hôm nay sẽ đến. Chỉ có Triệu phu nhân thần sắc khẽ biến, nhẹ nhàng buông xuống chén trà trong tay, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Cam Chi đứng sau lưng Triệu phu nhân, có chút nước mắt, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đã đoán được cái gì. Nô Đồng càng là kinh ngạc đến há to miệng, khó có thể tin mà thấp giọng tự nói, thiếu gia sao lại tới đây? Có hạ nhân tại Lao Thái Quân bên thai nói nhỏ vài câu, Tạ Lao Thái Quân sắc mặt càng thêm âm bụi. Tạ quan, nàng dùng sức vỗ bàn một cái, tức giận nói, ai bảo hắn tới? Suối quẩy đổ bật. Viên phu nhân cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Tư Mã Đình cùng Tạ Bánh liếc nhau, Tạ Bánh trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Tạ Nguyên cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, không hiểu quan đệ tại sao lại đột nhiên hiện thân. Gia Cát Gian nghe đạo Tạ quan danh tự, ánh mắt lại là sáng lên. Duy chỉ có sau lưng Tạ Hồng Tạ Nhân Vượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cúi đầu không nói. Chương 271, nhập đại phụ thân bất do kỷ, biến đổi bất ngờ. Chương 271, nhập đại phụ thân bất do kỷ, biến đổi bất ngờ. Người đi theo Lộ Nha cùng mấy vị nhị viện nha hoàn tiến đến, chỉ gặp hai bên thúy trúc kẹp đường, thổ địa hạ thương rêu che kín, ở giữa ruột dê một đầu cục đá khắp đường. Thằng đến ở giữa nhất, qua tường xây làm bình phong ở cổng sau tường. Đám người dừng lại, ngươi ngẩng đầu nhìn. Phía trên nho nhỏ năm gian mái hiên, một màu điêu lũ mới mẻ hòa văn tấm bình phong. Phía trên treo lấy một cái tấm biển, ba chữ to, để nói Hồng Cảnh Viện. Ngươi trong hồ trên thuyền cũng là xa xa mà trông thấy ba chữ này, lại nghĩ tới trong hồ ba chữ. Ba chữ này đành phải hắn hình không được hắn thần, thần tại trong hồ nước. Đám người lần nữa dừng bước, lặng chờ cửa ra vào quản sự thông báo. Lúc này, ngươi bỗng cảm thấy một đạo lanh ý ánh mắt từ bên hông đánh tới, liền không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Nhưng gặp cách nơi này cách đó không xa, một đỉnh cánh nhưng, trong đỉnh đang đứng mấy người, chính nhìn chăm chú ngươi, thần sắc khó lường. Chính là cái kia vừa mới trong hồ thấy mấy người, bọn hắn chỗ chi đỉnh, vừa lúc bị nước biến mất phương vị, trong đó càng có người quen Tạ Nhân Phượng đại nha hoàn Thi Lan. Một vị thân hình thon gầy, áo gấm công tử ca, khoan thai tự đắc ném lấy cá ăn tại trong hồ, trong tay cá ăn dương nhẹ, trên mặt lại treo một vòng cười lạnh, đối diện hướng ngươi. Bên cạnh, một vị đầu đội cầu mũ lao giả, khuôn mặt xấu xí, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Ngươi nhìn quanh chu vi, chỉ gặp mấy vị trong đại viện nha hoàn đều cúi đầu, thần sắc đờ đẫn. Kỳ dị nhất chính là Lộ Nha, ngày bình thường hoạt bát hiếu động tính tình, giờ phút này lại cúi đầu không nói, phản phất bị lực lượng nào đó chấn nhiếp. Nhìn xem đã đi vào thông báo quản sự, lúc này đã từ chính sảnh cửa ra vào lui ra ngoài. Đối mặt việc này, ngươi quyết định nhắc nhở, có thể sẽ tao ngộ trách phạt, sợ là nguy hiểm đến tính mạng, việc học khó kế, liên lụy Ngô Đồng. Một từ bỏ nhập Tạ Hồng Hồng Viện, hai tiến vào Tạ Hồng Viện. Nhắc nhở, có thể sẽ biến nguy thành an, đến nhập học cơ hội. Ba, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh phía trên văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách nhìn xem phía trên ba cái tuyển hạng, cúi đầu suy nghĩ. Hẳn là lần này thông báo nhập viện không phải Tạ Lao Thái Quân, làm sao lại xuất hiện loại này tình huống? Cái này trong đại viện phong ba không ngừng, cứ như vậy một trận yến hội, lại còn sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, loại này tình huống còn không thể tránh đi. Du khách không có xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn. Hai tiến vào Tạ Hồng Viện. Nhắc nhở, có thể sẽ biến nguy thành an, đến nhập học cơ hội. Người thu hồi suy nghĩ, quản sự mang theo vài phần xem kỹ nhìn về phía ngươi quan công tử, Lão Thái Quân mời ngươi đi vào. Ngươi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía trong đình những người kia, nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đi lại thong dong, đi theo đi vào. Lần này Tạ quan sợ là phải bị một phen nghiêm trị, nhưng ngôn ngữ có sai lầm, trượng đánh chết con thứ sự tình, trước đó cũng không phải không có trước liệt. Triệu Dương nhìn qua Tạ quan dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trên mặt ý cười giả dạo. Chỉ là có chút kỳ quặc, như thế nào để hắn tiến vào chính sảnh? Hôm nay chính sảnh bên trong đều là các tộc quý khách, thêm nữa Tạ nhị gia hồi phủ, vốn cho rằng sẽ trực tiếp đem hắn áp hướng tông tộc bị phạt. Lúc này đầu đội cầu mũ lão giả thẩm quan, trong tay kỳ phiên nhẹ nhàng lắp một cái. Từng đạo tối tăm quỷ ảnh từ cửa ra vào Lộ Nha cùng mấy tên nha hoàn bên chân lặng yên không một tiếng động vắt ra, như là sương sớm lượn lờ, lại đột nhiên bay trở về, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Không người phát giác. Lộ Nha bọn người, tay nâng chắn đầu, thần sát mê mang, phản phất mới từ một trận dài dòng trong ngộng cảnh tỉnh lại, đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, đối phương mới phát sinh sự tình, lại không có chút nào ấn tượng. Triệu Dương gặp này sợ hãi than nói: "Thẩm lão, ngài cái này nghe lời quỷ chi thuật, thật là nhân gian kỳ kỹ, làm người ta nhìn mà than thở." Thẩm Quan lắc đầu, đau lòng thu hồi kỳ phiên. Nay thuật bất quá điêu trùng tiểu kỹ, đối phó chút nữ tử yếu đuối còn có thể, như gặp gỡ tu luyện thần hồn tu sĩ, hoặc là vào phẩm võ phu, vậy liền như là gió nhẹ phật thạch, không hề có tác dụng. Thậm chí những cái kia đọc đủ thứ thi thư, có văn gan hạo nhiên khí người đọc sách, này thuật cũng là thúc thủ vô sách. Thẩm Quan uống miếng rượu, sắc mặt tâm trầm, hồi tưởng lại vừa mới chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi ra đã có linh trí quỷ anh, trong lòng không khỏi một trận tiếc hận. Kia quỷ anh hao phí hắn rất nhiều tâm huyết, hao tốn bao nhiêu kim mạch linh tiền, mỗi ngày càng là lấy tâm đầu huyết nuôi nấng. Nghĩ không ra hôm nay không gây duyên vô cớ địa hồn phi phách tán tại trong hồ, làm hắn tâm thần đại loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng của hắn đối Triệu Dương sinh sự từ việc không đâu cảm thấy tức giận, nhưng nghĩ tới đằng sau dưỡng hồn còn phải dựa vào vị này công tử, liền cũng không có tính tình phát ở trên người hắn. Dù sao, trong Triệu phủ không ít tỷ nữ bị Triệu Dương lăng nhục sau đâm đầu xuống hồ, hồn phách của các nàng đều bị Thẩm Khoan lấy đi. Thẩm Khoan tự nhiên không dám trắng trợn đi giết người đoạt hồn, dù sao Biện Kinh còn có thư viện, trong triều cũng có Khâm Thiên giám cùng thần bộ nhóm, càng có tô tướng các loại chính phái người. Tà ma tu sĩ tuyệt sẽ không bị nhân nhượng. Nhưng mà, mấy trong đại tộc một chút huyết tinh sự tình, đóng cửa lại đến chính là chuyện nhà mình, không người sẽ để ý nghĩ tới những thứ này, Thẩm Khoan liền đem tất cả oán hận đều thuộc về tội trạng tại Tạ Quan người này. Thẩm Khoan trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cho Tạ Quan một bài học, là quỷ anh báo thù. Hắn lại quên đi, cái này quỷ anh vốn là hắn sinh sinh dứt bỏ một vị tháng 9 hoài thai phụ nhân cái bụng, đem Hải Nhi vứt bỏ tại bãi tha ma sau luyện chế thành. Hải Nhi bị ném bỏ vàng ký, bị hắn luyện chế thành cái này quỷ anh. Thật sự là đáng tiếc. Thẩm Khoan trong lòng tiếc hận, lại tăng thêm mấy phần oán hận. Còn có trong hồ này vừa mới để hắn cảm thấy kinh ngạc kiếm ý, xem ra những này trong đại gia tộc tự có nội tình, về sau vẫn là phải chú ý cẩn thận chút. Cho nên hắn cũng không còn ra tay với Tạ Quan, chỉ là họa thủy đồng dẫn. Ngược lại mượn dùng những nha hoàn này chi thủ, dùng hồn tiên khống chế mấy người, đưa vào Tạ Hồng viện trong chính sảnh, đến một cái đại bất kính chi danh. Một cái không nơi nương tựa con thứ, không người nói đỡ cho hắn, đầy đủ hắn ăn một bình, nói không chừng không có việc học, tiền đồ tận phế. Tạ Quan người chủ tử này nếu là chết rồi, thì nữ của hắn hẳn là bản công tử đi. Triệu Dương tự nhiên chú ý tới Thẩm Khoan trên mặt nộ khí, nhưng làm hộ vệ của mình, hắn tự nhiên không thể lãnh đạo, thế là trấn an nói: "Thẩm lão, ngươi bớt giận, đợi chút nữa ta để Ngô Đồng hảo hảo cho ngươi bồi tội." Thi Lan túi đầu không có trả lời, trong mắt có bi ý rõ ràng là hai người này muốn đoạt người ta nha hoàng trước đây, bây giờ còn muốn hại Tạ Quan. Tựa hồ là Tạ Quan thiếu bọn hắn. Trầm mặt sắc càng phát ra không tốt, đem một bình rượu một ngụm chút xuống cái bụng. Hắn đứng dậy hung hăng tại Thi Lan nhất tròn trịa chỗ đống nhiên vút tới. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, hắn hung hăng xoa nắn một thành, chỉ cảm thấy ấm áp triền miên. Thẩm Khoan có chút khoái ý nói: "Mẹ hắn ra." Cuối cùng không có tiếp tục động thủ, dù sao cái này Thi Lan chính là Tạ Nhân Phượng bên người đại nha hoàn, nói không chừng tương lai sẽ còn trở thành Tạ Nhân Phượng động phòng nha đầu, thân phận địa vị tất nhiên là không thể so sánh nổi. Thi Lan hốc mắt phím hồng, nước mắt yên lặng trượt xuống, lại cắn thật chặt cánh môi, không dám để cho tiếng khóc tràn ra. Vào cái này nhà cao cửa rộng bên trong, bọn hắn những này hạ nhân sớm đã thân bất do kỷ. Hồng cảnh viện chính sảnh bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Chương 271, nhập đại phủ thân bất do kỷ, biến đổi bất ngờ. Hai chương 271, nhập đại phủ thân bất do kỷ, biến đổi bất ngờ. Quản sự vừa mới tại dưới đường thông báo, đại viện quan thiếu gia cầu kiến. Lời con chưa dứt, liền nghe tới thủ lão thái quân hiếm thấy đại phát lôi đỉnh thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Viên phu nhân cũng là sắc mặt xanh xám, hai đầu lông mày để lộ ra rõ ràng không vui, tựa hồ đối với việc này cực kỳ phản cảm, không muốn ở đây làm nhiều dây dưa. Để chính Tạ Quan đi tông tộc thỉnh tội, hôm nay là trường hợp nào, dám bất kính trưởng bối. Bất kính trưởng bối chi tội, tại tông tộc bên trong thế nhưng là đại tội, sự nghiêm trọng trình độ thậm chí vượt qua tư thông nữ tử dâm tà hành trình. Một khi định tội, không chỉ có khoa cử con đường vô vọng, liền liền đọc sách cầu học cơ hội, chỉ sợ cũng đem tan thành bọt nước. Ở đây gia tộc khác người, chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát. Mà Tạ phủ trong viện các phu nhân thì là mặt lộ vẻ kinh ngạc, như thế chi tội thế nhưng là không nhỏ. Nô Đồng càng là sắc mặt đại biến, nàng lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ muốn xông ra đi là thiếu gia cầu tình. Một khi thiếu gia nhận tông tộc trách phạt, tiền đồ của hắn chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra một bước, liền bị Tạ Nguyên kéo lại ống tay áo. Nô Đồng dùng sức giật tay áo, ý đồ tránh thoát. Nhưng Tạ Nguyên thanh âm tỉnh táo truyền đến: "Ngươi nếu là muốn hại nhà ngươi thiếu gia, ngươi cứ việc đi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, một cái tỷ nữ, dám nhúng tay phu nhân sự tình. Ở đây nhiều như vậy đại tộc người nhìn xem, ngươi nếu là nguyện ý thêm phiền, ngươi liền đi." Tạ Nguyên lời nói như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Ngô Đồng trong lòng. Nàng lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được sự vọng động của mình có thể sẽ cho thiếu gia mang đến phiền toái càng lớn. Nàng chăm chú cắn môi cánh, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố nén không để cho nó rơi xuống. Cái này có thể như thế nào cho phải? Ngươi yên tâm, ta Tạ Nguyên đoạn sẽ không để cho quan đệ vô duyên vô cớ gặp trách phạt. Hắn đang muốn đứng dậy, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang đánh gãy. Viên phu nhân, lần này trách phạt hơi có vẻ khắc nghiệt. Thanh âm hùng hậu trầm ổn, đám người theo tiếng mà trông, chỉ gặp Tư Mã Đình đã chậm rãi bước đi thong thả đến trong sảnh. Hắn thân là một châu tiết độ sứ, thân phận hiển hách, lại là viên phu nhân tương lai dễ hiển, giờ phút này ra mặt, tự nhiên có một phen đặc biệt phất lượng. Viên phu nhân nghe đây, hai đầu lông mày cau lại, trong lòng nổi lên một tia không vui. Tạ phủ gia sự, khi nào đến phiên một giới ngoại nhân đến xem bảo? Nhưng thấy là Tư Mã Đình, lấy thân phận của hắn Tạ Lao Thái Quân ngồi ngay ngắn chủ vị, không phát một lời, cũng đã khôi phục nhất gia chi chủ uy nghiêm cùng khí độ. Xem, Tạ Hoánh cũng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Tư Mã Đình ống tay áo, ôn nhu nói: "Đình ca, mẫu thân trong nhà luôn luôn trị gia có phương pháp, thưởng phạt nghiêm minh, ngươi đều có thể yên tâm." Viên phu nhân nghe Tạ Hoánh, lông mày lúc này mới dần dần buông ra. Ngữ khí cũng theo đó trở nên ôn hòa, tiếp tục nói ra: "Cái này Tạ Quan, mẹ hắn chính là cái bất tính trưởng mỗi người, có hắn đan hỏa có con hắn. Lão gia bị vạch tội trong tấu chương, liền có hắn mẫu thân dẫn xuất rất nhiều sự cố." Chuyện xưa nhắc lại, viên phu nhân sắc mặt không khỏi lại thêm mấy phần lạnh lùng, trầm giọng nói: "Mấy năm trước kia cái quặp phong ba, kinh động đến bao nhiêu hiển hách quý nhân. Liên liên tô tướng bực này người có quyền cao chức trọng, cũng đối lao ra đưa ra chỉ trích. Lần này vạch tội trong tấu chương, cái gọi là đạo đức cá nhân có thua thiệt, không biết dạy con, đều là Tạ Quan Mâu thân dẫn xuất mầm thai vạn, cuối cùng khiến Lao gia bị tước đoạt hầu tước chi vị, hai đời tâm huyết của người ta thay đổi đồng lưu. Việc này đến tột cùng tại sao mà lên? Đang ngồi ra các phu nhân trong lòng tự nhiên nắm chắc, bất quá là trong triệu những quý nhân kia, mượn Lao gia Tạ Linh chiến bại cơ hội đây, chèn ép Tạ gia thôi. Tạ Quan Mâu thân năm đó ôm hài tử cầu tên tiến hành, lại thành bọn hắn trong tay tay cầm cùng lưỡi dao. Đây cũng chính là Tạ Quan như thế không được sủng ái nguyên nhân, nhất là không nhận Lao Thái quân ưu ái. Tạ Lao Thái quân hừ lạnh một tiếng, nói, thật là một cái trong phụ thai tinh. Viên phu nhân lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, đã Tư Mã tướng quân đã xin tha cho hắn, liền cũng cho hắn giảm đi chút trách phạt đi. Đi tông tộc lĩnh một cái không biết quý củ. Tạ Hoành muốn lại nói, lại bị viên phu nhân phất tay đánh gãy. Với nhi, ta biết do ngươi cùng hắn mâu thân có cũ, việc này dù sao cũng là Tạ gia gia pháp. Viên phu nhân đối quản sự phân phó nói, còn không mau xuống dưới. Quản sự đội bằng đáp, rõ. Chấm đã. Làng Tạ Nguyên muốn lần nữa đứng dậy thời khắc, lại có một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, viên phu nhân, ta thường nghe Nguyên Ca Nhi đề cập người này, một năm qua này hắn đọc sách cầu học, có phần bị Tạ Quan ảnh hưởng, tựa hồ không hề giống là cái không tuân quy của người. Gia Cát Gian đi vào trong đỉnh, mỉm cười nói ra, nho gia có mây, chỉ lo thân mình, Tạ Quan tuy là con thứ, lại có thể ảnh hưởng người khác, chắc hẳn không phải là cái không biết cấp bậc lễ nghĩa người đọc sách. Viên phu nhân càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Tạ Quan, một cái không nơi nương tựa con thứ, hôm nay trước có Tư Mã Đình đứng ra, lại có Gia Cát Gian ra mặt vì đó nói chuyện. Cuối cùng là vì cái gì? Gia Cát phu nhân gặp đệ đệ mở miệng, cũng là cười nói, tỷ tỷ, nếu không liền miễn đi Tạ Quan trách phạt đi. Mấy năm trước, hắn cùng Ngọc Ca mà niên kỷ tương tự, ta còn cũng nhóm hai người là cùng tháng cùng ngày sinh ra đây. Hắn mẫu thân tuy có tội, nhưng lúc đó Tạ Quan sợ là còn không hiểu chuyện. Tạ Ngọc Ngọc thụ Lâm Phong đứng tại mẫu thân viên phu nhân sau lưng, trong trí nhớ lại chưa từng nhớ kỹ có như thế một người ca ca. Viên phu nhân xem kỹ lấy trong sảnh đám người, vô luận là Tư Mã Đình hay là Gia Cát Gian bọn người, đều là hôm nay hết sức quan trọng tồn tại, bọn hắn nhao nhao là Tạ Quan nói chuyện, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Nhưng mà, Tạ Quan tự mình xâm nhập đại quan viên, cũng là phạm vào quy củ, Lão Thái quân từng nói, trong âm thầm người không có phận sự không được tiện nhập. Bất quá, đã chịu tội có thể miễn, muội muội cùng tính hồ tiên sinh lại khó được mở miệng cầu tình. Vậy liền để tông tộc khấu trừ hắn 2 tháng lệ tiền lấy đó trừng trị đi. Nô Đồng nghe nói lời ấy, sắc mặt rốt cục hòa hoãn lại, lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Xem ra thiếu gia không có gì đáng ngại, chỉ là 2 tháng tiền tháng, thời gian sẽ trôi qua hơi có vẻ túng có chút. Gia Cát Gian chắp tay nói, viên phu nhân quả nhiên trị ra có phương pháp. Việc này đến tận đây, đã hết thể đều kết thúc. Đại đương, cái này Tạ Quan tiến đại quan viên là ta bỏ vào đến, mặc kệ chuyện của hắn. Muốn trách phạt liền trách phạt ta đi. Viên phu nhân đã ngồi trở lại chỗ ngồi. Tìm thanh âm nhìn lại, lại là Tạ Hồng sau lưng Tạ Kỳ Nguyệt nói tới. Tạ Kỳ Nguyệt sắc mặt đứng đắn, trong lòng chẳng qua là cảm thấy, việc này hắn cho Ngọc Chi tỷ đánh tam đoan, nếu là còn để Tạ Quan bị phạt, khiến cho nàng cũng không tốt giao nộp, dứt khoát chính mình đam hạ trách nhiệm, miễn cho rơi xuống mặt mũi. Viên phu nhân lần này làm khó, nhìn xem Tạ Kỳ Nguyệt kia một bộ túi đầu nhận sai bộ dáng. Làm sao trừng phạt một cái con thứ càng như thế nhiều khó khăn chắc trở. Hôm nay hiển nhiên không thể trừng phạt nhị viện Tạ Kỳ Nguyệt, nếu không Lão Thái quân bên kia cũng nói không đi qua. Dù sao, Tạ Hồng hôm nay ngồi phủ, như vừa trở về liền trách phạt hắn sủng ái nhất nữ nhi, thực sự không ổn. Tạ Hồng ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý Lục Hoa trốn ở lụa trắng mũ rộng bánh phía dưới, cảm thấy một màn này có chút thú vị. Viên phu nhân thế là hỏi, Lão Thái quân, ngài nhìn nên như thế nào cho phải? Lão Thái quân trầm ngâm một lát, nói, cũng liền không nên tranh cãi, để Tạ Quan vào đi, cũng nhìn một chút Linh Nhi đứa con trai này. Vâng, Lão Thái quân. Hạ nhân lên tiếng lui ra, tiến đến truyền lời. Đám người lúc này mới ngồi xuống, không đồng nhất một lát. Từ cửa ra vào liền đi vào một cái khí độ trầm ổn thiếu niên lang. Hắn vượt qua ngưỡng cửa, bộ pháp không vội không chậm, đi vào cân bên trong, chỉ là một bộ phổ thông tô ý đi, lại khó nén hắn nho nhã tuấn lãng. Chương 272, việc học khảo hạch, cái gì gọi là chí sĩ nhân nhân? Chương 272, việc học khảo hạch, cái gì gọi là chí sĩ nhân nhân? Người tập trung ý chí, theo sát quản sự bộ pháp, đi vào cái này trang nghiêm chính sảnh. Quản sự đi ở phía trước, hắn theo trước kia kinh nghiệm, lường trước trong viện con thứ lần đầu tiên tới Tạ Hồng viện, thường thường lòng mang thấp vọng, hoặc im miệng không nói không nói, lộ ra câu nệ dị thường, hoặc ánh mắt dao động, khó nén vẻ hưng phấn. Càng thêm hắn biết được vị này quan thiếu gia thân là con thứ, tựa hồ cũng không đạt được gia tộc ưu ái, có lẽ liền đại quan viên cũng không từng đặt chân, lại càng không cần phải nói gặp mặt trong phủ phu nhân cùng những cái kia quyền cao chức trọng quý nhân. Nhất định là trong lòng khiết đảm. Quản sự trong lòng có chỗ so đo. Đi một hồi tựa hồ phát giác có chút khác biệt. Thiếu niên theo sau lưng, áo bào và táo theo bộ pháp nhẹ nhàng đông đưa, mỗi một lần biên độ đều là hoàn toàn nhất trí. Bộ pháp bước vàng, cũng không đội vàng, cũng không kéo dài, mỗi một bước đều như là trải qua chính xác đo đạc, không sai chút nào, hoàn toàn không có mới đến khẩn trương cùng bất an. Quản sự thấy thế, không khỏi âm thầm thu hồi lúc trước lòng kinh thị. Quan thiếu gia, phía trước chính là chính sảnh vào miệng, nô tài không tiện lại cho. Bên trong đều là trong phủ quý nhân, quan thiếu gia luôn hành cử chỉ còn cần cẩn thận thêm. Người thi lễ một cái, nói khẽ, đa tạ. Cửa chính bị hai bên người hầu đẩy ra, lại nhẹ nhàng đóng lại, như là tách rời ra nhìn qua thiên địa. Ngươi chậm rãi đi vào chính sảnh. Một bên phu nhân cùng thiếu gia đều là chú mục mà đến, gia tộc khác mấy người cũng là ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn tới. Tạ Lão Thái quân ngồi tại chủ vị, thần sắc đạm mạc. Thiếu niên không nhanh không chậm đi đến chính sảnh. Tạ Ngọc đứng sau lưng mẫu thân, hơi kinh ngạc nhìn xem vị này chưa từng gặp mặt huynh trưởng. Tạ Nguyên ngược lại là một mặt vẻ mừng rỡ. Ngươi trưởng thân Ngọc Lập đi đến trong sảnh, mắt sáng sơ lông mày, một bộ tố ý lại hiên nhiên hàn âng. Thần thái không e sợ không loạn. Thiếu niên chậm rãi cong xuống nói, tạ quan cho nãi nãi thỉnh an, cho mẫu thân thỉnh an. Gia Cát Gian nhìn xem thiếu niên đi bảo, không khỏi lộ ra ý cười. Triệu phu nhân lông mày níu chặt, vừa mới tranh luận tạ quan sự tình, nàng liền không có lên tiếng. Tạ Nhân Vượng đấy mắt có vẻ chán ghét. Viên phu nhân lại hơi kinh ngạc, nàng đã mấy năm chưa từng gặp qua tạ quan, trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra. Phụ nhân kia nhi tử, vậy mà sinh tốt như vậy, trong lòng không nói ra được phức tạp chi ý. Tư Mã Đình nhìn xem đường bên trong thiếu niên, đối mặt như thế chàng diện vẫn là như vậy bình tĩnh. Không khỏi nhớ tới chính mình bị tiên xuất thân ngõ hẹp lão sư, bây giờ trong triều lễ bộ thượng thư, bây giờ quyền lợi cực lớn, cũng là hiện nay Tô tướng Tâm Phúc tả hữu. Chính mình có thể đảm nhiệm kiếm nam đạo tiết độ sứ, chính là có lão sư tại bên trong hòa giải. Tư Mã Đình đối vị này lão sư là xuất phát từ nội tâm kính nể, nhìn xem trước mặt tạ quan, có một nháy mắt bừng tỉnh. Chính mình bị tiên xuất thân Hàn Vi lão sư, thời niên thiếu tiến biện kinh gặp quý nhân, cũng hẳn là như vậy phong thái. Tạ lão thái quân sắc mặt như cũ, vẫn như cũ không phát một lời. Viên phu nhân nói, vị này là nhị thúc, ngươi lập tức tiến lên, cung kính bái kiến tạ hồng. Tạ Hồng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc đạm mạc. Lục Hoa nhìn xem Tạ Quan như có điều suy nghĩ. Ngươi về sau gặp qua đám người. Nô Đồng lao đi nước mắt, trong mắt vẻ kích động có nén, thấy một lần thiếu gia bình yên vô sự, trong lòng đại thạch mới tính rơi xuống. Vốn là chỉ trích Tạ Quan sự tình, vừa mới có ra cắt gian cùng Tư Mã Đỉnh cầu tình, việc này đã coi như thôi. Đại viện là Tạ Linh sự tình, cũng đã thương lượng thỏa đáng. Trong phủ chuẩn bị mở yến. Viên phu nhân ánh mắt chuyển hướng Lão Thái Quân, không muốn vì một cái con thứ sự tình lại đi kéo dài. Lão Thái Quân thì chăm chú nhìn đường bên trong kia cung kính đứng thẳng thiếu niên. Xem ý một lát sau, không kiên nhẫn phất phất tay. Viên phu nhân ngầm hiểu, lập tức mở miệng, "Tạ quan, ngươi lui ra sau đi." Nói xong, lại bồi thêm một câu, "Tư tiến đại quan viên sự tình, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày sau không cần thiết tái phạm." Ngươi không mình hành lễ, đang muốn quay người rời đi. Một thanh âm hợp thời vang lên, "Đại tỷ, đã cái này đại viện lão cựu hôm nay tới, lại chúng ta vừa mới cũng nghe Tĩnh Nguyệt tiên sinh cùng Tư Mã tướng quân đối với hắn tán dương." Tạ quan tại trong đại viện xếp hạng thứ 9. Triệu phu nhân cười nói, "Nhiều năm không thấy." Trong viện giai truyền hắn có thể hạ đánh cờ mồm, càng có nghe sách không quên chi tài, sao không nhờ vào đó cơ hội thi một thi chúng ta xem ca nhi học vấn đâu. Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều là sức sở, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía người, trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một tia vi diệu khí tức. Ở chỗ này khảo hạch một vị con thứ. Tạ Nhân Vượng một tiếng cười khẽ, ánh mắt miệt thị, tạ quan bất quá là tại tiểu viện một mình đọc sách, chưa từng may mắn gặp được danh sư chỉ điểm. Phải biết, nho gia chi đạo, bác đại tinh âm, các đời danh sư xuất hiện lớp lớp, một đời bối nhân khổ tâm nghiên cứu, chỉ dựa vào sức một mình đóng cửa làm xe, lại có thể ngộ ra loại nào cao thâm học vấn. Viên phu nhân ánh mắt phút chốc trở nên lăng lệ, trong đầu nhớ tới nhớ lại, tạ quan tựa hồ chưa vỡ lòng thụ giáo. Việc này một khi nổi lên mặt nước, chắc chắn nhấc lên không nhỏ gió sóng. Tại biện kinh cái này văn phong cường thịnh, thư viện nơi ở, chủ mẫu cản trở hài đồng cầu học, không thể nghi ngờ là chuyện lớn. Huống chi việc này phát sinh ở được vinh dự thiên hạ mẫu mực chín đại họ một trong Tạ gia, cái này không thể nghi ngờ đem trở thành hành động biện kinh bê bối, khiến Tạ gia mất hết thể diện. Thế nhưng là việc này trong phủ ứng thuộc giữ kín không nói ra, ít có người biết, hẳn là cái này tạ quan trong âm thầm cùng nhị viện có chỗ liên lụy. Nếu không Triệu phu nhân như thế nào đột nhiên tại lúc này nổi lên, chẳng lẽ lại cái này đáng chết họa, dám tư thông nhị viện, khi dễ chủ mẫu. Hôm nay trong phủ công việc bề bộn, việc này tạm thời gác lại đi. Viên phu nhân chậm rãi lời nói, Lão Thái Quân cũng cảm giác mỏi mệt, việc này liền coi như thôi đi. Triệu phu nhân đã đứng dậy, nụ cười trên mặt sáng lạ, chỉ là một chút việc nhỏ, tất nhiên là sẽ không chậm trễ. Triệu gia có người phụ họa theo đuôi nói, đúng là như thế, có thể tận mắt nhìn thấy liền Kính Nguyệt tiên sinh cùng Tư Mã tiết độ sứ đều cùng tán thưởng thiếu niên anh tài, chúng ta làm sao lại há có thể buông tha như thế cơ hội. Triệu gia làm Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ, tự nhiên có người vì nàng chỗ dựa trợ uy. Gia Cát Gian cũng là nghĩ gặp một lần tạ quan tài hoa, phía Tây kiếm nam đạo yêu ma chiến sự, là hắn ngẫu nhiên đoán trước, vẫn là thật bụng có tài hoa. Gia Cát Gian khẽ bước cằm, nói, bất quá là khảo giáo một phen học vấn thôi, không quá mức trở ngại. Trong lúc nhất thời, trong sảnh không khí trở nên vi diệu mà phức tạp, mọi người lòng mang tâm tư. Chương 272, việc học khảo hạch, cái gì gọi là chí sĩ nhân nhân? Hai chương 272, việc học khảo hạch, cái gì gọi là chí sĩ nhân nhân? Viên phu nhân quay người nhìn về phía Lao Thái Quân, trong giọng nói mang theo một tia bội vàng, Lao Thái Quân, ngài nhìn cái này. Bây giờ Tạ Hồng hồi phủ, Tạ Lao Thái Quân lại ngoài ý liệu không có nói ra ý kiến phản đối, chiếu cố nhị viện mặt mũi. Viên phu nhân bất đắc dĩ nói, Tạ quan bất quá là cái chưa cập quan thiếu niên, mà chư vị đều là đương thời danh gia, hắn chỉ sợ khó mà ứng đối, cử động lần này sợ có tiểu nhi biện nhật chi ngại. Triệu phu nhân trở lại trên chỗ ngồi, ánh mắt chuyển hướng Tạ Hồng, nhẹ giọng hỏi, Lao gia, ngài cảm thấy việc này như thế nào? Tạ Hồng hôm nay tiến vào chính sảnh sau một mực trầm mặc không nói, lúc này đảo mắt một vòng về sau, nhìn một chút Gia Cát Gian trên mặt thần sắc, vậy mà chậm rãi nhẹ gật đầu. Triệu phu nhân trên mặt tách ra vẻ mừng rỡ. Viên phu nhân trong lòng thầm kêu không ổn, cũng đã bất lực ngăn cản việc này phát sinh. Đành phải dặn dò, Tạ quan, ngươi cần nghiêm túc đáp lại, nhược tâm bên trong đắn đo bất định, thà rằng không cho trả lời, cũng chớ có để đang ngồi khách quý chế giễu, mất Tạ phủ mặt mũi. Ngươi hơi chút trầm tư về sau, đắc, mẫu thân yên tâm, Tạ quan tỉnh. Tạ Nguyên trên ghế ngồi biểu lộ ra khá là hào hứng. Tò mò nghĩ biết rõ sẽ hướng quan đệ đưa ra như thế nào vấn đề. Gia Cát Gian đứng lên nói, viên phu nhân, không bằng liền từ ta ra để một đi. Viên phu nhân thoáng nhìn Triệu phu nhân trên mặt kia đắc ý thần sắc, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn. Hôm nay đại viện sự tình đã thành kết cục đã định, nhị viện cho dù ra chút ngọn gió cũng không sao. Chỉ là hy vọng tạ quan chớ có quá mức vô năng, nếu là một lát ta đúng, nếu là liên lụy nàng vị này chủ mẫu cũng khó có thể kết thúc, tất yếu chỉ hắn một cái bất học vô thuật chi tội. Tạ quan mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền không có lại đi lý cái này lưu lại mầm hai bạn, sợ rơi xuống cái hung phụ thanh danh, sau ngày hôm nay nàng không ngại làm một lần cái này ác nhân. Viên phu nhân thấy thế cũng đừng không cách khác, đành phải ngồi trên ghế một tay vịn cái chán, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Vậy làm phiền Kính Nguyệt tiên sinh. Gia Cát Gian bước đến trong sảnh, ánh mắt rơi trên người thiếu niên, chậm rãi nói, ta cũng không phải là cố ý khó xử ngươi, chỉ là thế gian này chân kim đều không sợ đại hòa rèn luyện. Ngươi khổ đọc nhiều năm, đại tề lấy nho trị quốc, chắc hẳn đối nho gia điện tịch đã có rất sâu thể ngộ, ta hôm nay muốn khảo giáo ngươi. Tạ quan, ngươi nhưng có lòng tin đường đối. Nô đồng lại có chút khẩn trương, nàng mặc dù biết rõ quan thiếu gia cần cù đọc sách, nhưng là ở đây nhiều như vậy đại nhân vật, không biết rõ thiếu gia trả lời có thể hay không để bọn hắn hài lòng. Vị này Kính Nguyệt tiên sinh cũng là đương thời đại nho, không khỏi vì đó lau vệt mồ hôi. Tư Mã Đỉnh dù bận vẫn ung dung, có nhiều chờ mong. Tại trong đỉnh có thể nói ra, từ khai thiên tích địa đến nay, bách gia tiên hiển thanh âm, tại hai ta bờ tiếng vọng đã chọn đủ 8000 năm. Vô luận là tướng vương hậu, người buôn bán nhỏ, hay là nhất quốc chi quân, tạ quan đều mời bọn họ ngồi xuống, thiếu niên lại sẽ ứng đối ra sao? Tạ Kỳ Nguyệt đứng tại phụ thân Tạ Hồng sau lưng, ngược lại là có chút bội phục tạ quan, nếu là tại trước mặt mọi người đề cập khảo hạch học vấn, nàng sợ là hai chân mềm nhũn, chỉ có đào mệnh một đường, cái này tạ quan ngược lại là cái kẻ kiên cường. Tạ Nhân Phượng cười cười, nếu là tạ quan đắp không lên đây, chỉ sợ hôm nay thật vất vả miễn đi trách phạt, sẽ chỉ tội thêm một bậc. Hắn ánh mắt đảo qua Tạ Nguyên sau lưng Ngô Đồng, nhớ tới chính năm đó đối Ngô Đồng trước đó thành tâm ưa thích, nhưng hôm nay, hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không có được đồ vật, hắn sẽ chỉ lựa chọn hủy đi. Gia Cát Gian chậm rãi nói, chí sĩ nhân nhân này câu ngữ ra thành ngữ. Vệ Linh công biết, chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân lấy xả thân. Chí sĩ đầy lòng nhân ái, ngươi làm giải thích thế nào? Tạ Nguyên nghe xong này đề, cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chí sĩ chính là có chí chí sĩ, chỉ là những cái kia ngược Hoài An bang định quốc, trị quốc bình thiên hạ ý chí hướng người, nhân người thì là chỉ có nhân đức người, bọn hắn tâm hệ thiên hạ khó khăn, tiên thiên hạ chi lo mà lo. Chí sĩ nhân nhân, làm giải thích thế nào? Này đề không phải lời nhảm thái chi đề mục, ít có dùng để làm bài. Phu tử từng nói, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa. Gia Cát Gian giờ phút này yêu cầu, hiển nhiên cần càng thêm xâm nhập cùng độc đáo cách nhìn. Tư Mã Đỉnh cũng ở trong lòng yên lặng hồi ức, lời này ghi chép nho ra tứ thư ngũ kinh bên trong thánh ngữ bên trong, lại các đời nho ra mọi người cũng có rất nhiều phiên dịch cùng chú thích. Nhưng nếu chỉ là đơn giản dập khuôn tiền nhân giải thích, chỉ sợ khó mà đạt được vị này nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, yêu cầu rất cao Kính Nguyệt tiên sinh tán thưởng. Kỳ thật vấn đề này, không chỉ có khảo học hỏi, cũng thi có lòng. Mọi người ở đây liền xem như Tạ Lao Thái Quân đều là đọc đủ thứ thi thư người, đều là không khỏi đắm chìm trong đó. Tạ Hồng ánh mắt bên trong cũng lạ thường cũng có chút cho phép quan mang. Lục Hoa tại lụa trắng mũ rộng bành tiếp theo cười. Trong chính sảnh cây cột lớn buộc lên lửa đèn, rắn rắn chắc chắc đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Từng đôi ánh mắt rơi vào người dưới đường gầy gò thiếu niên trên thân chờ lấy câu trả lời của ngươi. Đối mặt như thế tình huống, ngươi quyết định một, ngậm miệng không nói. Nhắc nhở, dưỡng lấy viên phu nhân chẳng ghét, trên lưng ngỗ nghịch mẹ cả, bác nghịch tộc môn tội danh, khả năng việc học bị mất, tương lai cùng Ngô Đồng gặp nguy hiểm. Hai tùy ý mà nói. Nhắc nhở, dưỡng lấy trong tộc chẳng ghét, mất đi quý nhân trợ lực, có khả năng việc học bị mất, tương lai cùng Ngô Đồng gặp nguy hiểm, có khả năng tính mạng mà lo lắng. Ba dầu rốt tại ngực, chỉ nói một nửa. Nhắc nhở, viên phu nhân có khả năng đối ngươi thái độ biến tốt, Ngô Đồng có khả năng phát sinh nguy hiểm. Bốn tận chữ trong lồng ngực chi ý, nhắc nhở, có khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch, có khả năng hướng có lợi chỗ phát triển. Nam tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh phía trên chậm rãi gõ vàng, phía trên U Lam văn tự bắt đầu hiện hiện. Du khách nhìn chăm chú phía trên năm cái tuyển hạng, trong lòng âm thầm châm trước. Hắn bản ý là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nhưng là, từ nhắc nhở đến xem nếu là một vị dấu rốt sẽ chỉ rước lấy mầm thai bạn, thậm chí có chết nguy hiểm. Không thể không mà nói, tạ quan cái này sống sót có thể quá khó khăn. Tiếng cái này đại quan biên đã có mấy lần nhắc nhở nguy hiểm đến tính mạng. Nhất định phải tiến hành tu hành, không phải mệnh không tại trong tay. Cái này đại tề bên trong khắp nơi có nho ra lễ pháp quy tắc, phu tử tại nhân gian định ra lấy nho ra họa địa vi lao tức là trên thân công xiềng, cũng là trùng điệp bảo hộ. Không phải lấy thế giới này võ giả cùng nguyên thần tu sĩ viễn siêu phàm nhân lực lượng, đã sớm đem người bình thường biến thành heo chó nô lệ. Du khách cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. Bốn tận chữ trong lồng ngực chi ý, nhắc nhở, có khả năng có ngoại ý muốn thu hoạch, có khả năng hướng có lợi chỗ phát triển. Tạ Ngọc gặp ngươi túi đầu suy tư, chưa phát giác lắc đầu, hắn đã sớm nghĩ đến trả lời. Cái này không hiểu tới minh trưởng còn tại giải thi, xem ra chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa người. Triệu phu nhân cười nhẹ nhàng, nhấp một miếng nước trà. Nô đồng sắc mặt rất là sốt ruột. Tạ Nhân Phượng ánh mắt coi nhẹ, chưa phát giác ngươi có thể nói ra cái gì kinh thế ngữ điệu. Cái khác ngoại tộc người ngược lại là ổn thỏa, một bộ xem kịch bộ dáng. Viên phu nhân gặp ngươi chậm chạp không có mở miệng, sắc mặt đã âm trầm, chuẩn bị đứng dậy mở miệng trách cứ. Lúc này, thiếu niên đã chậm rãi ngẩng đầu lên, một đạo âm thanh trong trẻo tại trong chính sảnh vang lên. Thánh nhân tại tâm chi có chủ người, mà quyết hắn tâm đức chi năng toàn chỗ này. Đây là chí sĩ đầy lòng nhân ái phá để chi ngôn. ngồi ở vị trí đầu một mực thần sắc cô đơn Tạ Hồng lần thứ nhất ánh mắt sáng lên, nhìn về phía giữa sân thiếu niên. Theo lời này thổ lộ mà ra, giữa sân người không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe. Chương 273, phá sơn trung tặc, hồ trung hùng dũng. Chương 273, phá sơn trung tặc, hồ trung hùng dũng. Phu tử nói, duy người nhân có thể người tốt, có thể ác nhân. Phu tử nói qua, chỉ có trong lòng có người nhân, mới có thể thật lòng ưa thích người nào đó hoặc là chán ghét người nào đó. Người tiếp tục nói ra, phu cái gọi là trí sĩ người, lấy thân phụ cương thường chi trọng, mà trí lo sự cao thượng, mỗi nghị có lấy thực thiên hạ chi đại loạn, cái gọi là nhân người người, lấy thân sẽ trời đức chi toàn, mà tâm thể chi quan minh, tất muốn có lấy trinh thiên hạ chi đại thể. Nhưng là nho ra lời nói trí sĩ, không phải cứu thương sinh tại thủy hỏa, không màng sống chết, mà là có trí trở thành người nhân, không phải lập trí cải tạo cả khuôn, chính là lập trí trở thành một cái người nhân, có nhân đức, có tiết tháo người. Gia Cát Giang nghe đây, sơ câu mở đề, thật có kinh diễm cảm giác, nhưng thừa để chỗ, ngược lại là hơi có vẻ bình thường. Tạ Nhân Vượng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, trong lòng thầm nghĩ, như thế ngôn luận, bất quá là lời nhảm hay, khuyết thiếu ý mới. Nho gia coi trọng giáo hóa, không phải quá nghiêm khắc thế nhân đều cỗ phu nhân chi học biết, như người trong thiên hạ đều có thể như phu tử đức hạnh cao thượng, nho gia như thế nào lại tồn tại? Giáo hóa chi đạo, ở chỗ dẫn đạo thế nhân hướng thiện, từng bước tăng lên đạo đức cảnh giới, mà không phải quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Viên phu nhân sắc mặt hơi nguội, mặc dù cảm giác lời ấy thường thường, nhưng cuối cùng không mất mặt mũi. Triệu phu nhân thì thần sắc không nhúc đích, hiển nhiên mấy câu nói đó còn không đủ để đang ngồi đám người hài lòng. Tạ Hồng trong mắt quang mang lần nữa ảm đạm đi. Đang ngồi ngoại tộc khách nhân cũng là có chút thất vọng. Bình thường ngữ điệu thôi. Tư Mã Đình lại sắc mặt chờ mong, không tin tưởng đây chính là vị này quan đệ toàn bộ thể ngộ. Trong mắt ngươi nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, ngữ khí càng là tăng thêm chút nói, cõi lòng vô lượng toàn chi thế, mà hy sinh thân mình đi cứu nguy đất nước, lấy thiện thiên hạ chi đạo giả, mặc dù diệt thân mà không hối hận. Có lẽ tu thân với mình, quét thiên hạ không thành, bồi dưỡng đạo đức cá nhân người đủ quét một phòng, cũng không thẹn với nhân người. Thế nhưng như thế nào mới có thể trở thành chân chính nhân người đâu? Ngươi lời nói xoay chuyển, đưa ra cái này vấn đề mấu chốt. Như thế nào trở thành nhân người? Tạ Nguyên ngồi trên ghế, tựa hồ đưa vào trong đó đi theo người suy tư. Nho gia truy cầu không phải liền là như thế, dạy bảo người khác trở thành nhân người. Cho tới bây giờ, ai cũng không có cho ra đáp án. Gia Cát Giang nghĩ đến trong thư viện, trong lòng một tiếng thở dài khí. Thư viện bốn vị tiên sinh giải đáp chính là nho gia học phái văn mạch chi tranh, nhất là đi ngược lại ba, bốn tiên sinh chi tranh. Trận này học vấn chi tranh, dẫn đến đại tể thư viện có khe hở, đại tiên sinh bị tức giận ly khai đại tể đi đại tùy thành quốc sư. Nhị tiên sinh về sau triền miên tại giường bệnh, mà lão sư lại từ tù tại thư viện một tấc vuông, đã chọn đủ 20 năm xuân thu. Bốn trước từ thư viện thanh lũ bên trong đi ra, bước vào phồn hoa triều đình, thành bây giờ quyền thế ngập trời tô tướng. Gia Cát Giang đắm chìm trong cái này khó phân phức tạp trong suy nghĩ lúc, một đạo hơi ẩm đồng bộ thanh âm, như là thần trung mộ cổ, đống nhiên đánh gãy hắn trầm tư. Vô thiện vô ác, tâm chi thể, có thiện có ác, ý chi đậu. Biết thiện biết ác là lương chi, là thiện đi ác là cách vật. Trồng cây người tất bồi gốc dễ, loại đức người tất nuôi hắn tâm. Thế gian vạn sự vạn vật vận động đều bắt nguồn từ một cái tâm chữ, tâm tức lý. Này tâm vô tư muốn chi che, tức là thiên lý, không cần phải bên ngoài thêm một phần. Tâm tức lý vậy, này tâm không có bị tư dục che đậy, chính là thiên lý, không cần từ bên ngoài tăng thêm một phần một hào. Thiện niệm phát mà biết, mà nạp chi, ác niệm phát mà biết, mà ác chi. Tâm tư người thường thường lơ lửng không cố định, có thất tình lục dục, như là rào hoạt tặc khấu nhất dấu ở tâm hải chỗ sâu, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, khải khải mà nói, mỗi chữ mỗi câu nói âm vang hữu lực. Dần dần trong chính sảnh yên tĩnh trở lại. Tạ Kỳ Nguyệt ngày bình thường nhất là phiền chán những sách kia trên không động không có gì đại đạo lý, luôn cảm thấy bọn chúng chi, hồ, giả, dã, buồn tẻ không thú vị. Mà giờ khắc này, nàng lại không tự chủ được ổn định lại tâm thần, tinh tế thưởng thức thiếu niên lời nói, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu khí chất từ hắn trên người tản ra, lại cùng trong thư viện những cái kia có thực học các tiên sinh giống nhau đến mấy phần. Tư Mã Đình túi đầu trầm tư, lặp lại vừa mới Tạ Quan lời nói, biết thiện biết ác là lương chi, là thiện đi ác là cách vật. Nói xong, thiếu niên khẽ không người, thi lễ một cái nói, đây cũng là ta đối trí sĩ đầy lòng nhân ái một điểm nông cạn thể ngộ. Gia Cát Giang cả người vẫn là sửng sốt biểu lộ. Trong chính sảnh cũng không có bất kỳ thanh âm gì, liên hệ trên cây cột lớn nằm lấy lửa đen, đều dựng thẳng lên một đôi gây họa con lửa mà thôi. Lục Hoa lần thứ nhất nghiêm túc dò xét dưới đường thiếu niên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tạ Ngọc hồi tưởng đến vừa mới Minh Trường nói, trong lòng tuy có tiếp xúc động, lại vẫn cảm giác không có minh chỗ ngộ, tựa hồ còn có rất nhiều không hiểu. Tạ Nhân Vượng, hắn nhếch miệng lên một vòng coi nhẹ ý cười, cái gì tâm tức là lý ta chưa từng nghe người đề cập qua bực này quái luận, sợ là cái này Tạ Quan kiến thức nửa đời, tùy tiện bịa chuyện ra. Hắn lại là không có chú ý, một mực không phát một lời phụ thân Tạ Hồng, ánh mắt bắn ra khác thần thái. Hắn trên miệng lẩm bẩm nói, phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó. Triệu phu nhân tuy là không hiểu nó ý, thế nhưng là nhìn giữa sân ra cắt gian thần sắc, liền biết chỉ sợ Tạ Quan giải vô cùng tốt. Viên phu nhân tự nhiên là cực kỳ cao hứng, đã thấy Lao Thái Quân sắc mặt càng phát xanh xám, liền không có biểu hiện ra ngoài. Chọn vẹn qua mấy tức, ra cắt gian rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngươi, càng xem càng là hài lòng. Thiếu niên từ tiến vào chính sảnh cho tới bây giờ trả lời đều là vừa bận hữu lễ, như là người khiêm tốn. Người so ta trong tưởng tượng còn muốn sáng chói rất nhiều. Trong lòng của hắn kỳ thật còn có một câu chưa từng nói ra miệng, nếu là lao sư vẫn là ngày xưa bị kia lấy thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ tam tiên sinh, hắn nhất định phải đem vị này thiếu niên tiến cử cho lão sư, làm môn hạ cao tốt. Lão sư thu đệ tử chưa từng là nhìn tư chất, thiếu niên lúc này còn chưa bước vào tu luyện đã bỏ lỡ tốt nhất tu hành thời kỳ, lão sư xem trọng là tâm tính phẩm cách cùng mới có thể. Thế nhưng là, bây giờ lão sư trạng thái lại làm cho tâm hắn sinh do dự, chỉ sợ cử động lần này cũng không phù hợp. Thế là, Gia Cát Gian âm thầm quyết định, đêm nay nhất định phải tiến về thư viện, đem thiếu niên hôm nay lời nói, một chữ không kém thuật lại cho lão sư. Lấy lão sư trí tuệ cùng tu vi, chắc hẳn có thể từ đó có chỗ thể ngộ. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài, nếu là phu tử còn tại thư viện liền tốt. Tạ Nguyên trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, cùng có vinh yên. Viên phu nhân cười nói, còn tính có thể nhìn, chưa bôi nhỏ Tạ gia cạnh cửa. Thượng tọa Tạ Lao Thái Quân nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy câu chuyện, lại mở yến đi, hôm nay thật là mệt mỏi. Tiếp lấy Lao Thái Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngươi, ngựa khí băng lãnh, ta một cái phụ đạo nhân gia, không thông phu tử lão nhân gia trạch bị tứ hải cao thâm đại nghĩa, cũng không hiểu nho gia địa tịch, chỉ biết rõ trị gia cần hiểu trưởng ấu tôn thi. Tạ quan, ngươi hôm nay xem như ngộ nhập đại quan biên, tạm thời không cho trách phạt, nhưng là tại cái này Tạ phủ bên trong, vẫn cần tuân theo lão thái thái dạy bảo, nhìn ngươi ngày sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có học ngươi kia mẫu thân. Hồng Nhi, đi mở yến đi. Tạ Hồng đứng dậy vịn lão thái quân đi vào hậu đường, chỉ là trước khi rời đi nhìn nhiều ngươi một chút. Chương 273, Phá Sơn Trung Tặc, Hồ Trung Hùng Dũng, hai chương 273, Phá Sơn Trung Tặc, Hồ Trung Hùng Dũng. Ngươi thân là con thứ, tất nhiên là vô duyên bước vào Tạ Hồng viện phòng khách. Tạ Nhân Phượng lườm ngươi một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quay người rời đi. Tại Tạ phủ bên trong, nếu không có lão thái quân sủng ái, sợ là khó mà bộc lộ tài năng. Cần biết cầu học hạ lộ, khoa cử cửa thứ nhất, cho dù là thi đậu đồng sinh cái này cửa thứ nhất, cũng cần trong phủ chủ mẫu cùng lão thái quân cho phép. Tạ quan bây giờ bị tổ mẫu như thế chán ghét mà bước bỏ, ngày sau con đường, sợ là bùi gai gắn đầy. Tạ phủ một đám phu nhân, tiểu thư các thiếu gia, cũng là theo lão thái quân rời đi. Triệu phu nhân sát người đại nha hoàn Cam Chi, mắt thấy ngươi cung kính tiễn biệt lão thái quân, còn có chút không ngời, trong mắt lộ ra mấy phần tiếc hận. Vị này đại viện quan thiếu gia, hôm nay cho thấy thông tuệ sát thực làm cho người tán thưởng, nhưng ở Tạ phủ bên trong không ai chiếu cố, hắn tiền đồ lại tựa hồ như bị kín vẻ lo lắng, chỉ có thể bị long đong tại trong tiểu viện. Nguyên bản đối ngươi ôm lấy lòng hiếu kỳ đại viện thương phu nhân, gặp lão thái quân thái độ lãnh đạm, liền cũng chưa từng tiến lên chào hỏi, lặng yên rời đi. Tại Tạ phủ, lão thái quân tâm ý chính là không thể trái nghịch thiên ý, Tạ Nguyên cười đem Ngô Đồng mang tới cờ tướng bên trong đẹp trai chữ quân cờ trả lại ngươi, nói ra, quan đệ, ta thế nhưng là đem Ngô Đồng y nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi, nhưng ngươi thế nhưng phải đem kia cái gì cách vật mà nói, tưởng tượng tế tế giải thích cho ta nghe, chớ có tàng tư nha. Ngô Đồng bị hắn lưu lại. Ngươi cười nói, lần này đa tạ Lục ca. Tạ Nguyên khoát khoát tay, đi theo ra cắt gian rời đi. Vị này Kính Nguyệt tiên sinh đối ngươi gật đầu ra hiệu. Tư Mã Đình mang theo Tạ Bánh đi tới, tán thưởng nói, nói rất hay, Tạ quan ngươi rất không tệ. Ta ngày mai liền sẽ để cho người ta đem võ đạo luyện cân công pháp đưa tới. Ngươi đồng dạng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, hôm nay đa tạ Tư Mã tướng quân viện thủ. Tư Mã Đình khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt, ta mấy ngày nay đều tại Biện Kinh, ngươi như gặp được cái gì khó xử, cứ tới tìm ta. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, tiến đến dự tiệc. Nô Đồng nhìn qua Tư Mã Đình bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vị này quyền cao chức trọng Tư Mã Tiết độ sứ, tại sao lại cùng thiếu gia như thế rất quen? Giờ phút này, trong chính sảnh đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại các ngươi chủ tớ hai người. Nô Đồng cũng không phải là ngu dốt người, mặc dù không rõ nguyên do trong đó, nhưng cũng mơ hồ đoán được thiếu gia mạo hiểm tiến vào Tạ Hồng viện có lẽ cùng nàng có quan hệ. Nghĩ đến thiếu gia bởi vậy kém chút bị lao thái quân trách phạt, càng có thể bởi vậy chậm trễ việc học, trong nội tâm nàng tràn đầy áy náy, nếu là thật vì nàng đã xảy ra chuyện gì, thật sự là trăm chết không đền được tội. Nô Đồng hốc mắt có chút phím hồng, thiếu gia, đều là ta không tốt. Ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn mở miệng an ủi. Một tiếng to rõ lửa hí phá vỡ yên tĩnh, dẫn tới hai người các ngươi ghé mắt. Chỉ gặp chính sảnh cây cột lớn bên cạnh, một đầu tráng kiện lửa đen đang dùng lực dây rủa lấy, tựa hồ bị lãng quên ở đây. Lửa đen ra sức giật lấy dây cương, lại nhất thời khó mà tránh thoát trói buộc, ngược lại đem cái này hồng cảnh viện chính sảnh kéo tới có chút lay động, bốn cái con lửa vọt tại nền đá trên mặt lưu lại mấy đạo bắt mắt vết cắt, hiện lộ rõ ràng nó phi phàm khí lực. Trong lòng ngươi âm thầm kinh ngạc, cái này lửa đen hiển nhiên cũng vật phi phàm, lại có như thế lực lượng kinh người. Đang lúc ngươi cùng Ngô Đồng vì thế lo lắng thời khắc, hậu viện truyền đến một tiếng thanh thúy tiểu trá, ngươi cái ngốc hàng, an phận một chút cho ta. Lửa đen nghe vậy, lúc này mới an tĩnh lại, không còn làm ầm ĩ vừa mới bị kia mang theo lụa trắng mũ rộng vành nữ tử từ chính sảnh hậu đường đi mà quay lại, cũng không đi hướng lửa đen, mà là trực tiếp hướng các ngươi hai người đi tới, cuối cùng đứng tại trước mặt của ngươi. Trong lòng ngươi tràn ngập nghi hoặc, vị này theo Tạ phủ nhị lao ra Tạ Hồng hồi phủ nữ tử, ý muốn như thế nào? Nữ tử thanh âm xuyên thấu qua mũ rộng vành lụa mỏng truyền đến, ngươi cái này phá núi bên trong tặc môn tử, ngược lại là cùng đạo gia chém mất tam thi lý niệm có chút tương tự. Ngươi có phải hay không đã từng nghiên cứu đọc qua đạo gia điển tịch? Ngươi mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn thành thật hồi đáp, chưa từng. Thật sự là đáng tiếc, ngươi có rảnh cũng có thể nhìn xem đạo gia điển tịch, chưa chắc so phu tử chi ngôn tới trên lệnh. Nữ tử đi đến cây cột lớn trên mở ra lửa đen. Lửa đen thân mật cọ lấy lục hoa ống quần, bị nàng ghét bỏ đá một cái bay ra ngoài. Nữ tử trước khi rời đi, cùng ngươi gặp thoáng qua nói, còn có, ta gọi lục hoa. Mấy ngày nay ta sẽ đi tìm ngươi. Trong lòng ngươi sững sờ, bên hai đột nhiên vang lên một đạo chỉ có ngươi có thể nghe thấy thanh âm, ngươi lấy trong hồ cái kia viện chữa đi. Câu nói này để ngươi chấn động trong lòng, nhưng sắc mặt của ngươi cũng không lộ ra bất kỳ khác thường gì. yên tâm, ta đối với ngươi cũng không ác ý, trong lòng ngươi giận mình, sắc mặt nhưng không có biến hóa. Nô Đồng lại là có chút kỳ quái, vừa mới tại trong chính sảnh, nhị lao ra giản thiệu nàng lúc nhớ rõ ràng nói gọi là Hoa Lục, chẳng lẽ mình nhớ lầm? Ngươi quay đầu, Lục Hoa đã lôi kéo Lửa Đen đi vào hậu đường chỉ để lại một đạo bóng lưng. Ngươi yên lặng trầm tư, xem ra người này chính là Tư Mã Đình nói tới tu hành thần hồn người, chỉ là không biết rõ cảnh giới của nàng. Ngươi có một loại dự cảm, cái này gọi Lục Hoa nữ tử tựa hồ so Tư Mã Đình tu vi còn kinh khủng hơn, bởi vì nàng cử chỉ thực sự quá nhiều tùy ý, hoặc là nói vun vào hồ bản tâm cảm giác. Ngươi thu hồi tâm tư, chuyện hôm nay đã xong. Nhớ tới vừa mới Tạ Lao Thái Quân nói, không muốn học mẫu thân ngươi. Thanh Lang thiếu niên lần thứ nhất lộ ra lạnh 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 ý, bất quá chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đi thôi, Nô Đồng. Ngươi cùng Nô Đồng đi ra chính sảnh. Lúc này trong viện tiểu thư cùng bọn công tử đều đã đi hậu đường mở yến, ven hồ các nơi cái đỉnh cũng đều trở nên trống rỗng, không có lúc trước náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Người đi đỉnh không? Trong hồ, một mực có mấy chiếc tiểu chu đang lặng lặng chờ, thấy các ngươi hai người từ chính đỉnh ra, chú lái đỏ vội vàng không dám thất lễ huy động lấy thuyền mái chèo, chở hai người các ngươi hướng bờ bên kia vượt qua. Nô Đồng rốt cục có cơ hội thưởng thức hồ này bên cạnh cảnh sắc. Nàng theo Cam Chi lần thứ nhất vào phụ lúc, luôn luôn cẩn thận nghiêm túc địa, không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhưng bây giờ cùng với thiếu gia, nàng trở nên tự tại nhiều. Thiếu gia, cái này đầy hồ hoa sen, nếu là vừa mới nhập thu liền đến thưởng tốt bao nhiêu nha. Người đang muốn ứng thời điểm, lại lơ đãng lưu ý đến, tại cách đó không xa trong đỉnh có một cái mang theo cầu mũ lao nhân, chính ôm một cái hai mắt vô thần nha hoàn, giở trò, cả người ghé vào nha hoàn phía sau lưng, hai tay luồn vào nha hoàn trong áo trên. Xấu xí mặt mo, trên mặt tất cả đều là vẻ tham lam. Chính là mới vừa rồi tiến viện thấy cái kia lão người, lúc này không thấy vị kia công tử ca, chỉ có lao giả một người. Lại cúi đầu gặp đáy nước, có hai đôi dao long lại bơi ở đáy thuyền bay nhảy, đối ngươi thân mật đến cực điểm. Là vừa vặn hồng cảnh hai chữ biến thành mực thủy giao long. Ngươi như có điều suy nghĩ, hai đôi giao long cùng ngươi tâm ý tương thông. Ngươi không khỏi đối trong đỉnh lão giả xa xa một chỉ. Trong hồ đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, quen biết kỹ năng bơi lão chú lái đò ở đầu thuyền đều kém chút ngã sắp xuống. Ngươi đi qua một thanh đỡ lấy lão nhân nói, lão nhân già, còn xin cẩn thận chút. Chương 274, Thảo Đường Thi Hội mời tiếp, Thái Tổ Thánh Viên Thung. Chương 274, Thảo Đường Thi Hội mời tiếp, Thái Tổ Thánh Viên Thung. Ngươi mặc dù không biết cái này hồng cảnh hai chữ bên trong có nhị tiên sinh cái gì truyền thừa. Viện trong chữ là Trạm Quỷ Kiếm, còn lại hai chữ nhất định bất phàm, ngươi từ trong hồ bất chữ về sau, đối với hai chữ này như là có cảm ứng, tâm ý tương thông. Trong hồ sóng lớn mãnh liệt, không biết rõ từ nơi nào mà đến kiếm khí theo nước chảy đi, tùy ý lao nhanh. Rơi vào trong hồ như là đầm sâu đồng dạng đáy hồ, đột nhiên phảng phất có một cái to lớn long nhãn mở ra, lóe ra u lãnh quang mang. Nước hồ phía dưới mực nước giao long chấn động rất xuống ở giữa từ cá chấm lớn hình thể bành trướng đến mấy chục trượng, tại ba quang đáy hồ gợn sóng hạ lân giáp chập trùng không ngừng. Cuồn phong bực khởi, cuốn lên ngàn đống tuyết sóng nước, tiểu chu trong sóng gió lung lay sắp đổ, cuối cùng bị chen hướng về phía một bên, cùng lúc đầu vị trí đã khác rất xa. Lão chú lái đò nắm chặt thuyền mái chèo, ra sức huy động, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tại biến cố bất thình lình, trên mặt kinh nghi bất định. Mẹ hắn ra, chẳng lẽ tẩu địa long? 6 năm trước, tại cách biện kinh không xa Bạch Mã trên đường, từng đi qua một lần địa long, tràng cảnh kia thật sự là trời đất sụp đổ, phòng ốc như xếp gỗ nhao nhao sụp đổ, lâm vào dưới mặt đất 5-6 trượng chi sâu, không biết chết bao nhiêu người, chỉ để lại một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Biện kinh cũng là có chấn cảm, đánh thức bao nhiêu người đi đến đường đi. Cũng may, chỉ là một trận phong ba sau chính là ngừng. Giờ phút này, trong hồ nước mưa như là đoạn mất tuyến hạt châu, bay lả tả rơi xuống, đánh vào những cái kia không người kế tụ, hơi có vẻ xào xạc hoa sen bên trên. Người sớm đã lôi kéo Nô Đồng, trốn vào tiến vào thuyền trong dạng, tránh thoát nước mưa xối. Lao chú lái đỏ đội vàng huy động, không dám ở lưu thêm trong hồ. Ngươi chỉ là cuối cùng lưu ý một chút người chỉ trong đỉnh, rơi xuống một mảnh trong hồ nước mưa, về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì, ngươi đã không có đi xem. Tiểu Chu cập bờ, ngươi cùng Nô Đồng hạ thuyền. Làm đến nơi đến trốn về sau, Nô Đồng che lấy ngực, nhỏ giọng nói, thiếu gia, ta vừa vặn giống trông thấy trong hồ có cái gì đổ vật đi qua. Ngươi nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chuẩn là nhìn lầm, trong hồ này ngoại trừ tôm cá, còn có thể có cái gì. Nô Đồng nghe vậy, nghiêng đầu một chút, cũng không tiếp tục truy đến cùng, chỉ coi là chính mình hoa mắt. Hai người các ngươi chuẩn bị lúc rời đi sau lưng chuyển đến tiếng la. Là quan thiếu ra sao? Còn xin dừng bước. 4-5 cái hạ nhân còn có mấy tên nha hoàn, trong hồ bạch lên thuyền đuổi theo, trên thân đều là ướt sũng, tóc ướt nhẹp dán tại trên trán, nhìn xem vô cùng chật vật. Có người đứng ở mũi thuyền hai tay hợp tại bên miệng làm loa chẳng hô, nhà ta là Tô Vân công tử, còn xin dừng bước. Một đoàn người vội vàng chạy đến, Nô Đồng nhìn xem kỳ quái, trong lòng nghi hoặc Tô Vân công tử là ai vậy. Lúc này, một cái thanh y tôi tớ hạ bờ đội vã chạy tới, dáng dấp mi thanh mục tú gã sai vặt, vội vàng từ trong tay áo xuất ra một phần mời thiếp, toàn thân ướt đẫm hắn, trong tay thiếp mời lại khô ráo không ngại, hiển nhiên là bị hắn xem chừng bảo hộ lấy. Người quay đầu, chỉ gặp phía trên dùng mạ vàng kiểu chữ viết Thảo Đường Thi Xã 4 chữ lớn. Gã sai vặt gặp ngươi xem hết mời thiếp, vội vàng giải thích nói, chúng ta thụ chủ tử phân phó, liền chờ tại cái này hồng cảnh viện cửa ra vào, nhìn thấy quan công tử ra viện, liền vội vàng đuổi tới. Ai ngờ vừa mới một trận trong hồ phong ba, lại lật ra thuyền, kém chút lầm đại sự. Nói đến đây, gã sai vật thanh âm bên trong lại mang theo mấy phần ủy khuất, dẫn tới Ngô Đồng nhịn cười không được một cái. Bất quá Thảo Đường Thi Hội là cái gì? Tô Vân công tử là ai? Thiếu gia vào một lần đại quan viên làm sao làm quen nhiều người như vậy? Một đạo tiết độ sứ Tư Mã tướng quân, hiện tại lại toát ra cái Tô Vân công tử. Nghe được Thảo Đường Thi Hội cái tên này, trong lòng người hơi động một chút. Cái này Thảo Đường Thi Hội, không phải là Tô Vân chỗ khai sáng sao? Trong đó còn hội tụ Biện Kinh thập bát ra một trong tài nữ Hồ Vân Nương, cùng Tạ Hiên, Lý Thư Huyền mấy vị tại Biện Kinh rất có danh vọng nhân vật. Gã sai vật gặp ngươi tựa hồ không có tiếp mời ý tứ, sắc mặt càng thêm lo lắng. Hắn biết rõ, hôm nay như kết thúc không thành chủ tử phân phó, mấy người bọn họ không thể thiếu muốn chịu một trận đánh gậy ra chóc thịt bong. Chủ tử nếu không phải vội vàng đi dự tiệc, vốn là muốn tự mình đến mời. Gã sai vật lo lắng giải thích nói, chỉ sợ ngươi sẽ cự tuyệt. Quan thiếu gia, coi như không tiến cái này thì xã thiếp mời ngài cầm đi, chúng ta làm hạ nhân cũng còn có cái giao phó. Cả đám gặp ngươi còn chưa có phản ứng, dẫn đầu gã sai vật tâm hung ác. Quan thiếu gia, ngài nếu là không tiếp, chúng ta liền quỳ chết ở chỗ này. Ở trong mắt Ngô Đồng, 4-5 người thẳng tắp quỳ xuống. Gã sai vật gặp ngươi vẫn chưa tỏ thái độ, lại bổ sung, nếu là quan thiếu gia ngài ngại phiền phức, hoặc cái tên cũng là có thể. Thi hội bên trong không ít đại nho danh sĩ đều chỉ là treo cái tên, mỗi tháng lệ tiền đều là trên 100 lượng đây. Bao nhiêu? Trên 100 lượng. Ngô Đồng nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Nàng chưa hề nghĩ tới, vẹn vẹn hoặc cái tên, liền có thể có như thế phong phú thu nhập. Quan thiếu gia mỗi tháng tạ phủ liệt tiền mới 6-7 lượng bạc. Nếu là ngài ngại ít, thi hội mỗi lần triệu tập lúc, nếu là có thể đoạt được thơ thủ, càng có 1000 lượng bạch ngân khen thưởng. Liền xem như chưa thể đoạt giải nhất, cũng có khao tiền vàng, tuyệt sẽ không để ngài đi một chuyến uổng công. Đối mặt việc này, ngươi có chút suy tư quyết định. 1. Đồng ý việc này. Nhắc nhở, luyện võ tu thần không thể rời đi tiền tài, có khả năng đối tương lai có lợi. 2. Cự tuyệt việc này. Nhắc nhở, đối tương lai có khả năng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. 3. Chỉ nhận lấy mời tiếp, không nói gia nhập hay không. Nhắc nhở, đối tương lai phát triển có bất lợi. 4. Tự mình tham dự. 0. 3. Đại đỉnh phía trên bảo quang lần nữa lưu truyền, văn tự chậm rãi dừng lại xuống tới. Du khách nhìn xem phía trên 4 cái tuyển hạng. Từ nhắc nhở đến xem, nếu là chỉ nhận lấy mời tiếp, không nói gia nhập vẫn là cự tuyệt, nhất định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Cự tuyệt việc này, không nhỏ phiền phức. Gia nhập còn có thể thu hoạch được tiền vàng, tu võ đạo thần hồn chi pháp, xem ra đều không thể rời đi tiền. Xem ra vô luận là ở đâu bên trong, tiền tài hai chữ đều là nuôi người. Du khách ngược lại là không có xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn. Một đồng ý việc này. Nhắc nhở, luyện võ tu thần không thể rời đi tiền tài, có khả năng đối tương lai có lợi. Người khẽ bước cằm, Nô Đồng ngầm hiểu, tiếp nhận bài thiếp. Gã sai vặt một mực cung kính hai tay trình lên. Thỉnh cầu chuyển cáo Vân công tử, ta may mắn đến mời gia nhập thi hội, rất cảm thấy vinh hạnh. Ngươi lại hỏi, cái này Thảo Đường thi hội, bình thường khi nào triệu tập? Lại có nào quy củ? Gã sai vặt đội bằng đáp, thi hội mỗi tháng 15 định kỳ triệu tập một lần, địa điểm mặc dù không cố định, nhưng mỗi lần đều sẽ sớm thông chi. Quy củ có chút đơn giản là ngâm thi tác đối, lấy tài học cao thấp phân thắng bại. Đoạt được thơ khôi người, không chỉ có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng, còn có thể văn đàn thượng thành tên lên cao. Chương 274, Thảo Đường thi hội mời tiếp, Thái Tổ Thánh Biên Thung. 2. Chương 274, Thảo Đường thi hội mời tiếp, Thái Tổ Thánh Biên Thung. Ngươi nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Gã sai vật vui mừng cáo từ rời đi. Ngô Đồng nhìn qua trong tay bái thiếp, không khỏi hỏi, thiếu gia, cái này bái thiếp thật đáng giá trên 100 lượng bạch ngân sao? Ngươi mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy nó giá trị, nó liền giá trị, ngươi cảm thấy nó không đáng, nó liền không đáng. Trên 100 lượng bạc ở trong mắt chúng ta là không nhỏ, tại loại kia hào hoa xa xỉ công tử xem ra, bất quá thủ trưởng khẽ hở chảy ra mưa bụi. Đại Tề Đế Đô chính là thiên hạ chủ phú nhất chi địa, kim tôn thanh rượu đấu thập can, khay ngọc món ăn quý và lạ thẳng bạc tiền. Đây cũng không phải là chỉ tồn tại thi thư bên trên, nhất là kia chín đại họ hiển hách gia tộc, càng là phú khả địch quốc. Nhà giàu một thân rượu, gã nghèo nửa năm lương. Nô Đồng dù sao là cao hứng, nếu là thiếu gia gia nhập thi hội, có tiền tài, nhỏ như vậy trong nội viện bao nhiêu năm xưa vật cũ liền có thể đổi. Người cùng Nô Đồng một đường hướng tạo phủ Tây Huyền mà đi, về nhà con đường. Đi đến tại tự mình tiểu viện. Nô Đồng nhìn xem cửa ra vào trên bậc thang ngồi thở dài thở ngắn hai người, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoa An đại phu, Trương tiên sinh, các ngươi làm sao ngồi ở chỗ này? Nô Đồng tiến lên hỏi. Hoa An đại phu chính quất lấy thuốc lá sợi, thôn vân thổ vụ ở giữa mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn gặp Nô Đồng trở về, đột nhiên đặt mông đứng lên, lo lắng hỏi, Nô Đồng nha đầu, ngươi không có việc gì? Nô Đồng cười nói, Hoa đại phu, ta có thể có chuyện gì? Hoa An đại phu lại quay đầu nhìn về phía mỉm cười đứng sau lưng Nô Đồng ngươi, vạn hạnh à, cái này lao thiên gia coi như không có xấu thấu. Trong lòng ngươi minh bạch, hai người bọn họ từ khi ngươi nhập đại quan viên liền không có ly khai, thế là ngươi tiến lên hành lễ nói, đa tạ Hoa đại phu cùng Trương tiên sinh. Chuyện lần này, để các ngươi phí tâm. Trương Nguyên Lai tiên sinh khoát tay áo, không có thể giúp trên gấp cái gì, thực sự hổ thẹn. Nhưng mà, Trương Nguyên Lai trong lòng lần đầu cảm nhận được, vị này khí chất trầm ổn quan thiếu gia, tựa hồ thật tiếp nạp hắn, trong tươi cười toát ra càng nhiều chân thành. Nô Đồng, hôm nay là một trận tốt cơm. Ba người nếm qua cơm chiều về sau, Hoa An cùng Trương Nguyên Lai cáo tử. Trương Nguyên Lai ngược lại là nói tới một tin tức, Tô Vân sáng lập Thảo Đường thi xã tại thành Biện Kinh bên trong kỳ thật thanh danh thường thường, chỉ vì xuất thủ xa xỉ mới hấp dẫn một số người, nhưng này chút có khí khái đại nho danh sĩ phần lớn là chẳng thèm ngó tới. Tại Biện Kinh văn nhân mặc khách bên trong, có tiền ném ra tới thi xã túi tiền thi xã danh sưng. Cứ việc Tô Vân thân là Tô gia người, không người dám ở trước mặt điểm ai, nhưng phía sau lời đàm tiếu lại không ít. Cùng Thảo Đường thi xã cạnh tranh thi xã cũng có mấy nhà, Tô Vân vì tăng lên thanh danh, một năm qua này tấp nập triệu tập thi hội, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng không sinh ra lưu truyền rộng khắp tác phẩm xuất sắc, ngược lại là mấy cái từ hàn môn đệ tử xây dựng thi xã, có mấy thiên tác phẩm xuất sắc bị thư viện lấy ra bình giảng. Ngươi không có để ý, mặt trời lặn phía tây. Ngược lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngươi sớm rời giường, liền nghe viện cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa. Nô đồng hiếu kỳ ai sớm như vậy, đẩy cửa ra, hai mắt tỏa sáng. Hôm qua Tô Vân Thanh ý gã sai vặt, đã đưa tới vải đỏ bao khỏa trên trăm bạch ngân. Nô tài sẽ không quấy rầy quan công tử, về sau thi hội nếu có tổ chức, ta sẽ sớm đến thông báo. Gã sai vặt ánh mắt bên trong mang theo một tia kỳ dị, nhìn lướt qua căn này nhìn như bề ngoài xấu xí tiểu viện. Buổi sáng vì tìm tới nơi này, hắn nhưng là phí hết một phen công phu, không nghĩ tới đường đường Tạ gia dòng dõi, vậy mà ở tại như thế đơn sơ địa phương. Trong lòng của hắn mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng trên mặt lại chưa lộ mảy may, nói xong liền cáo từ rời đi. Nô đồng cầm trong tay kia chiếu nặng bạc, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, còn có chút không dám tin tưởng. Kia bạc khoảng chừng 3 cân chi trọng, không để cho nàng cầm có chút kích động. Nguyên bản rộng mở tiểu viện cửa chính, cũng bị nàng đội vàng đóng lại. Thiếu gia, chúng ta phát đạt. Nô đồng hưng phấn cầm vải đỏ đi vào trong nhà, trên mặt cười nở hoa, thật đưa tới bạc. Ngươi lúc này đã bắt đầu đọc sách, chỉ là tùy ý lướt qua, nói ra, nô đồng, ngươi liền thu đi. Thiếu gia, ngươi không nhìn sao? Có cái gì để mắt? Ngươi cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vậy ta coi như thu lại, về sau cho thiếu gia cưới vợ dùng, thiếu gia về sau mua sách cũng có tiền. Nô đồng hì hì cười nói. Ngươi ngồi tại bên cửa sổ, cầm trong tay sách, khe khẽ lắc đầu. Lấy nô đồng cái này yêu tiền như mạng nhỏ tính tình, ban đêm sợ là muốn bao nhiêu số mấy lần mới bằng lòng an tâm tiếp đi. Không lâu lắm, ngoài phòng lại có người tiếng gõ cửa. Nô đồng đi đến viện cửa ra vào. Ngươi sớm đã nghe được viện động tĩnh của cửa, liền để sách xuống đi ra. Một tên khôi ngô trung niên đại hán, ánh mắt sắc bén, đứng tại cửa ra vào. Quan công tử, ta tên là Tư Mã Bản, lão gia nhà ta mệnh ta vì ngươi đưa tới cái này võ học điển tịch, còn có một phần chú giải. Nô đồng đứng tại hắn trước người nói chuyện, chỉ cảm thấy một cô nóng dực khí tức đâm thẳng mà tới. Ngươi nhìn kỹ lại, người này giống như là một đầu khí thế bừng bừng manh thú nằm xuống môn lập tức. Người này huyết vượng thịnh, trên người cơ bắp cầu lên, huyệt thái dương hở ra, tất nhiên là một vị võ đạo cường giả, chính là không biết rõ là võ đạo thứ mấy cảnh. Lão gia còn xin quan thiếu gia, đem ngày hôm qua đối chí sĩ đầy lòng nhân ái lý giải viết một phần. Ngươi để Ngô Đồng tiếp nhận bao khỏa, không do dự chuẩn bị từ trong viện tìm đến bút mực bắt đầu viết. Quan công tử, không cần làm phiền, lão gia để cho ta mang theo quyển chỉ. Trung niên nhân từ trong ngực xuất ra dài hai thước vải lụa, trong tay mở ra, vải lụa bị thẳng băng, hắn trong bàn tay như là kéo lấy khí, tay hắn chỉ cầm một mặt, vậy mà một bên khác lơ lửng giữa không trung không rơi, như là bày ở trên bản sách, vững vững vàng vàng. Người khen một tiếng, hảo công phu. Trở xuống người thân phận có thể ban thưởng Tư Mã chi họ, khẳng định có một thân cứng rắn bản sự, người mang tuyệt kỹ. Người để Ngô Đồng lấy ra bút, từng chữ viết xong. Đại hán nhìn thoáng qua, khen, quan thiếu gia, tốt tuấn chữ. Đại hán không có dừng lại, cáo âm thanh cáo tử, liền ly khai. Lúc này đã là giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên bàn đá, pha tạp lục ly. Người trở lại dưới cây Ngô Đồng bên cạnh cái bàn đá, mở ra Tư Mã đỉnh để đại hán đưa tới võ học điển tịch. Địa thình lình viết thái tổ thánh viên thung vài cái chữ to, bên cạnh còn có một bản kỹ càng chú giải, hiển nhiên là Tư Mã đỉnh tâm huyết chi tác, phía trên hiện đầy tỉ mỉ đánh dấu và giải thích. Trong mắt ngươi chảy ra khác thần thái, luyện võ con đường chính là lập thân gốc dễ, đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Ngươi lật ra trang tên sách, đi đâu ghi chép mấy dòng chữ. Thân người suy nhược, tiền bối quan sát dị thú chi hình, học hán thần, tôi luyện gân cốt khí huyết. Đại tề thái tổ, xem cự viên chém giết chi ý, nộ thánh viên thung chi pháp, lập võ đạo chi cơ. Chương 275, đế vương trên gối sách, phồn hoa phía dưới. Chương 275, đế vương trên gối sách, phồn hoa phía dưới. Mô phỏng trở thành sự thật, ta từng nhìn xuống bạn cổ tuyết nguyệt. Tặng thưởng, 4.500 mở khóa, 18.260 10 ngày hơn được thêm từng ngày. Cảm ơn mở nở. Vẫn để bíp nhà kiếm thêm tiền sữa cho con, tại cái này hai hàng văn tự khác một bên vẫn xứng đồ khắc họa, một cái viên hầu lập cái cọc chi hình, sinh động như thật, thân thái tất hiện. Viên hầu hai cánh tay lại rủ xuống, thân hình tựa hồ đang chậm rãi đông đưa. Tại viên hầu trong lồng ngực tựa hồ lại một đoàn nóng ánh khối không khí, ngay tại chậm rãi lưu chuyển. Từ lưng cầu lên trong da thịt, mơ hồ có thể thấy được nổi lên nóng ánh màu sắc một đầu đại long xương của sống. Mà kia xương cốt bên ngoài máu thịt bên trong, nặng nề khí huyết đang không ngừng quấy động. Chỉ một chút, ngươi liền có thể khắc sâu cảm giác được. Đây là rèn luyện kinh mạch, tái tạo xương cốt bảo pháp. Nay điển tịch tổng cộng chia làm trên dưới hai quyển, thượng quyển bên trong, kỹ càng ghi chép lập cái cọc, tẩu thùng, bổ cái cọc các loại 12 loại hô hấp pháp, mỗi một loại hô hấp pháp đều có chỗ độc đáo của nó, động tác tư thế càng là coi trọng đến cực điểm, nhất định phải không sai chút nào. Chính là nương tựa theo cái này 12 loại hô hấp pháp, mới có thể nấu luyện kinh mạch, nặng chú cốt cách, đặt vững võ đạo chi cơ, kiên cố như bàn thạch. Quyền hạ thì là tới nguyên bộ quyền phổ, tên là Thái Tổ Thánh Viên 6 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa viên hầu chi linh, cương nhu tịch tế, uy lực vô tận. Người tinh tế mà qua, từ đầu đến cuối, không một tia bỏ sót, càng có một quyển Tư Mã đỉnh tự tay chỗ lấy chú giải, nhìn hắn bút tích như mới, hẳn là chuyên môn vì người biết. Trong lòng ngươi ngược lại là rất là cảm động, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, ngươi ghi tạc trong lòng. Trên đó kỹ càng tiêu chú tu hành cần thiết dự tài, mỗi ngày ăn uống cũng không thể rơi xuống, cùng đóng cọc tu hành tần suất, bảo đảm con đường tu hành đã hiệu suất cao lại không thương tổn căn bản. Xem ra võ đạo tu hành tiền tài hai chữ không thể hoặc thiếu, bởi vì cái gọi là nghèo học văn, giàu học võ. Làm ngươi ngoài ý muốn chính là vị này tiết độ sứ Tư Mã đỉnh lập võ đạo chi cơ, cũng là tu hành cái này Thái Tổ Thánh Viên Thung là một môn công chính bình hòa võ đạo khai mạch chi pháp, liền xem như đằng sau tu hành bất kỳ cái gì công pháp điển tịch đều là hoàn mỹ phù hợp. Lần cái này thiên hạ bên trong có thể tại hạ tam cảnh lập võ đạo chi cơ một đám trong điện tịch, có thể cùng sánh ngang chỉ có Tam Chân Giáo quyển kia Đại Hoàng Đỉnh đồng dạng công chính cân bằng, còn có hỗ trợ lẫn nhau tiên thiên công phối hợp tu luyện, sự tình nửa công bất quá, chỉ có bái nhập Tam Chân Giáo bên trong mới có tư cách học tập. Tại đại tề, cái này môn công pháp có thụ tôn sùng, rất nhiều đại tộc đệ tử đều lựa chọn nó làm tu luyện điểm xuất phát, dân gian đại bộ phận võ quán cũng dùng cái này khai đàn thủ đồ, lưu truyền cực kỳ rộng khắp. Tục truyền, bộ công pháp kia chính là đại tề khai quốc Thái Tổ sáng tạo, sau khi được hai đời phu tử sửa đổi, chính là võ đạo quang minh chính đại chi pháp. Nhưng mà, tiếc nuối là, bộ này tại dân gian khắp nơi có thể thấy được điện tịch, chỉ bao dung luyện cân, trúc cốt, khí huyết cái này ba cái võ đạo hạ tam cảnh. Như muốn tiếp tục leo lên võ đạo đỉnh cao, tìm kiếm đến tiếp sau công pháp, chỉ có hai con đường có thể chọn, một là dấn thân vào danh môn vọng tộc, đến hắn chân truyền, hai là hiệu mệnh tại triều đình, lấy công đổi pháp. Về phần kia trong truyền thuyết thượng tam cảnh công pháp, cho dù là chín đại trong tộc, cũng là không có, chỉ có đại tề hoàng tộc mới có được bực này vô thượng bí điển, lại pháp không truyền lục nhị bí không gặp người. Ngươi chỉ là một lần liền đem bên trong văn tự cùng bức họa ghi chép náo hải, ngươi bảo đảm không sai, lại lần nữa lật xem một lần. Quý giá nhất, không ai qua được Tư Mã Đỉnh lưu lại chú giải, lấy hắn bây giờ võ đạo cảnh giới đến ngồi quên đỉnh núi nhìn võ đạo lập cơ, tự nhiên là câu câu đều là lời bằng ngọc. Nếu không có này chú giải, cho dù là thiên tư người thông minh, cũng khó có thể quy kỳ một kính, lĩnh ngộ trong đó chân ý trong đó chi tiết, như cánh tay vặn mẹo vi diệu biên độ, xương cốt căng cứng vừa đúng, hai chân đong đưa vận luật, đều từng cái rơi vào trong đầu của ngươi. Ngươi mở mắt ra bắt đầu ở trong viện bắt đầu luyện. Ngươi đầu tiên là từ cơ sở dựa vào cái cọc bắt đầu, ngươi đi vào dưới cây ngô đồng, lưng tựa thân cây, hai tay tự nhiên rủ xuống, hai chân mở ra, hai đầu gối có chút ố lượng, một hít một thở ở giữa dầu có tiết tấu bối kích đánh lấy thân cây. Lúc đầu, ngươi lộ vẻ là nhạt, nhưng lần thứ hai nếm thử lúc, ngươi đã từ từ tìm tới khiếu môn, hô hấp ở giữa, thân cây tựa hồ cũng theo ngươi tiết tấu nhẹ nhàng run run. Nhưng mà, bởi vì ngươi chưa hề tham gia võ đạo, nấu luyện kinh mạch, chỉ là một hồi, hai chân liền chuyển đến trận trận tê dại, phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại căn xé, khảo nghiệm ý chí của ngươi. Vẹn vẹn chống đỡ 60 hô hấp hiệp, ngươi liền không thể không đình chỉ. Giờ phút này, ngươi khí huyết sôi trào, khí tức từ phế phủ tuôn ra, cùng ngũ tạng lục phủ tương thông, hô hấp ở giữa, ngươi phun ra cái thứ nhất sen lẫn nhỏ bé đen sáng mấy khí. Căn cứ Tư Mã Đỉnh chú giải, cái này chính là trầm tích tại phổi trong phủ vật dơ bẩn. Nhân thực ngũ cốc hoa màu, có thể nào không tận. Thông qua hô hấp của ngươi, ngươi đem thể nội một bộ phận tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, dấu hiệu này lấy thứ nhất cái cọc sơ bộ thành tựu. Tư Mã Đỉnh từng biết, có thể tại gần nửa ngày bên trong học thành người, liền coi như được là có được võ đạo tuệ căn người. Ngươi cười cười không người hướng dẫn, lần thứ hai liền hiển nhiên nói ý, xem ra ngộ tính không tính quá kém. Ngươi ngồi trở lại trên ghế lúc, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh tới, hai chân tê dại không chịu nổi, phảng phất trải qua một lần leo núi. Này tấm thân thể còn quá mức yếu đuối, như lại cưỡng ép tu luyện, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, hỏng căn cơ. Hăng quá hóa dở, có chừng có mực. Tại đại tộc đệ tử bên trong, bọn hắn có lẽ sẽ có tắm thuốc, võ phu xoa bóp lưu thông máu, cùng phối hợp đan dược các loại thủ đoạn đến gia tốc tu luyện tiến trình. Ngươi cũng không có điều kiện như vậy. Chính là Tư Mã Đỉnh ghi lại mấy thiên đại dược phương pháp luyện chế, chỉ nhìn phía trên viết mấy loại quen thuộc củ khoai chính là có giá trị không nhỏ, nếu là ngày ngày đến dùng như thế nào lên. Ngươi ngược lại là nghĩ đến, tại Hồng Cảnh viện trong hồ lấy được Trạm Quỷ kiếm trong lòng khẽ nhúc đích. Trong tâm hải một cái viện chữ liền lộ ra kim quang, phá giải ra, huyết ảnh đồng dạng tái hiện miếu sơn thần bên trong chém quỷ. Lại một lần nữa thể ngộ cái này Trạm Quỷ kiếm ngươi vẫn là cảm giác tâm thần chấn kinh. Không giống nhân gian chi kiếm. Ngươi bắt đầu, phát họa ra tới một tia kiếm ý quang mang huy huy, thanh lãnh, như là ánh trăng ở trong đầu xuất hiện. Theo đoàn kia kiếm ý quan mang, cùng viện trong chữ bắn ra kiếm ý, càng rõ ràng. Tinh thần lại có chút mê muội. Đồng thời, ngươi chỉ cảm thấy thân thể mình dưới đáy da thịt, xương cốt thậm chí huyết dịch đều hứng chịu tới kỳ dị lực lượng rèn luyện, như là thiêu đốt, để bọn chúng càng ngày càng nóng. Ngươi lại phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ lần trước chính là phát hiện cái này Trạm Quỷ kiếm như là quan tượng pháp không khỏi tu luyện thần hồn, tựa hồ còn có thể thông qua cái này một đạo kiếm ý rèn luyện thân thể. Đến là một tin tức tốt. Ngươi mặt mang tiêu dung, rốt cuộc tìm được lập thân chi pháp. Ngươi minh bạch, vô luận là võ đạo tu hành vẫn là thần hồn chi pháp, đều cần ngày tích đêm mệt mỏi, mài nước công pháp, khó mà một lần là xong. Chương 275, đế vương trên gối sách, phồn hoa phía dưới, hai chương 275, đế vương trên gối sách, phồn hoa phía dưới. Bởi vậy, ngươi cũng không đội tại cổ thành, mà là kiên nhẫn tu luyện, sau lưng chịu khổ cực. Tại ngươi mắt ngủ trong hơn nửa năm, tại gian nhà đá này một phòng bên trong, không thấy quang minh dưới, một trái tim đã bị mài bình tĩnh đến cực điểm. An thiền không cần lao sơn nước, diệt lại trong lòng lửa tự lạnh. Ngươi đứng dậy cầm bút lên, quyết định đếm thử dùng thư họa chi ý tiến đến mô ra trong lòng kia phiên kiếm ý, nhờ vào người trong bút có thần thiên phú, người đối đạo kiếm ý này lý giải càng thêm khắc sâu, tiến triển cấp tốc. Tại chuyên chú viết bên trong, ngươi cảm thấy nguyên bản tinh thần hệ bại bắt đầu dần dần chữa trị, ước chừng 2 canh giờ về sau, ngươi cảm giác liền có thể một lần nữa quan tưởng Trạm Quỷ kiếm. 4-5 cái canh giờ về sau, ngươi mới lấy tiếp tục luyện cái cọc. Không cách nào tu luyện thời điểm, ngươi liền lựa chọn ở trong viện đọc sách viết chữ. Trong nháy mắt, thời gian đã tới buổi chiều. Nô đồng đã làm tốt đồ ăn, hôm nay bàn ăn trên nhiều một bàn thơm ngào ngạt thịt bò. Nô đồng chỉ là nếm mặn nhạt về sau, liền bị ngươi quét sạch sành xanh. Nô đồng thấy thế nói, thiếu gia, xem ra về sau luyện võ ngừng lại đều muốn có thịt ăn. Mấy ngày nay thiện phòng nhìn xem có thể hay không mang hộ về một điểm thì đến, thiếu gia ngươi là không biết rõ, mấy ngày nay chợ bán thức ăn giá cả lại tăng. Ngươi nhẹ gật đầu, xác thực cảm thấy hôm nay lượng cơm ăn tăng nhiều, ý thức được về sau tập võ chỉ sợ không thể thiếu tinh thịt, mặt trắng đến bổ sung thể lực. May mắn, hôm nay thi xã đưa tới 100 lượng bạc trắng hẳn là có thể chống đỡ một trận. Ngươi nghe Ngô Đồng, không khỏi tò mò hỏi, tăng giá? Đây là có chuyện gì? Phải biết, Biện Kinh sắp đặt bình chuẩn cục, chuyên môn phụ trách điều tiết khống chế giá hàng. Một khi một loại nào đó giá hàng dâng lên, bình chuẩn cục liền sẽ tham gia, tỉ như thịt heo giá cả dâng lên lúc, bọn hắn sẽ bán tháo thịt heo lấy bình nước thị trường. Đồng dạng, nếu như lương thực giá cả quá thấp, thương nhân ý đồ ép giá, bình chuẩn cục thì sẽ lấy đồng đều giá thu mua, cũng tại giá lương thực tăng vọt lúc lấy đồng đều giá bán tháo. Bộ này biện pháp là năm đó Yến Vương Lục Trầm tại trị bắt chính yếu bên trong trị thương thiên viết, cũng một mực dùng cho tới nay. Hậu thế thư viện tiên sinh thử qua những phương pháp khác, nhưng hiệu quả từ đầu đến cuối chưa thể siêu việt Lục Trầm phương pháp. Cái này Lục Trầm chỗ sáng tác trị bắt chính yếu đã thành trị quốc phải học chi luận. Phu tử 200 năm rời đi trước đó, cũng đã đem trị bắt chính yếu liệt ra tại thư viện tiên sinh thi tứ thư ngũ kinh nho ra điện tịch về sau, chính là quân tử tất đọc chi vật. Quyển sách này thậm chí còn có đế vương trên gối sách danh xưng. Thư viện tam tiên sinh càng là nói ra, bán bộ chính yếu trị thiên hạ. 20 năm trước, tại Giang Nam đạo đảo móc ra một tòa 3000 năm trước đại khánh thân vương trong mộ lớn, đào được một viên con dấu, bên trên khắc 7 cái chữ nhỏ. Cả đời cúi đầu bái thần châu. Theo sử quan tìm đọc điện tịch, này con dấu chính là đại khánh Tĩnh Vương Chu Thành chỗ khắc, hắn đến chết đều đem nó mang theo. Cái này mai con dấu sau đó bị Biện Kinh một vị thần bí quý nhân lấy giá trên trời cất giữ. Liên quan tới Lục Trầm bán chép tay trị bắt chính yếu sớm đã trở thành truyền thuyết. Dân gian vẽ Lục Trầm chân dung bên trong, hắn tay trái thường cầm cuốn sách này. Lục Trầm, làm Tam Chân giáo tổ sư, vị thứ nhất kết thúc chiến quốc, thống nhất thiên hạ nhân vật, hắn truyền thuyết đông đảo. Dân gian tịnh truyền hắn là Tử Vi đại đế hạ phàm trị thế, mà đỉnh đài 20 đêm thì là trên trời thiên cương bắt đầu chuyển thế, phụ trợ hắn quản lý thiên hạ. Nô Đồng nhẹ giọng thở dài, nói, ta nghe chợ bán thức ăn lão nhân nói, phương Bắc ba tòa đại châu gần nhất khởi nghĩa không ngừng, chạy nạn lưu dân nhiều vô số kể. Không chỉ có Thiên Trúc núi cao người, còn có phía Tây Côn Luân Ô, đều nhao nhao tràn vào Trung Nguyên Tam Châu đạo. Trên đường đi người người chen, bọn hắn ăn vỏ cây, hạt cỏ, như là cá giết sang sông, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, cũng là đáng thương. Nô Đồng có chút nghĩ mà sợ nói, càng đáng sợ chính là, Giang Nam đạo ngoại trừ chợ bán thức ăn, chợ ngựa, thương thị, lại còn xuất hiện người thị, công nhiên thương gia miệng. Người có chút trầm tư, hơi kinh ngạc, tại đại tề, nhân khẩu buôn bán là nghiêm cấm. Đăng ký trên ngư lân sách đại tề bách tính đều nhận pháp luật bảo hộ, một khi phát hiện có buôn bán nhân khẩu hành vi, không cần định tội, trực tiếp ngay tại chỗ xử tử. Ta còn nghe Lưu quản sự nói, Tô tướng mấy ngày nay chính để chín đại họ dẫn đầu quyên tiền, chuẩn bị quản lý Hoàng Hà. Năm ngoái mùa mưa, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, chết đối vô số người, Sơn Đông đạo mấy chục vạn bách tính biến thành nạn dân. Đại tề quốc kho lương thực đều thả ra nhận điện thoại nạn dân, Biện Kinh lương thực đều là từ chín đại họ đem khống, bình chuẩn cục không có lương, mấy ngày nay giá cả liền tăng mấy lần. Nô Đồng châm trước nói, thiếu gia, buổi chiều ta còn chưa có đi chợ bán thức ăn một chuyến, được nhiều chuẩn bị một chút lương thực, phòng trước vô hại. Ngươi nghe xong gật đầu, mấy ngày nay nếu là trong triều không xuất thủ, sợ là giá cả sẽ còn trướng. Gần 200 năm đến, thiên tai họa liên tiếp phát sinh, yêu ma cũng hiển thế mà ra. Cứ việc nho ra cố gắng làm giáo hóa, nhưng vẫn khó mà ngăn cản lòng người hướng phía dưới. Nhất là tại Biện Kinh, chín đại tộc ở giữa ganh đua so sánh chi tâm càng thêm rõ ràng, hào hoa xa xỉ vô độ. Năm gần đây, dân gian phản đối nho ra tâm tư hứng khởi, trong đó lấy phương Bắc Yến Bắc Châu nhất là rõ rệt, mọi người bắt đầu tế điện Yến Vương Lục Trầm. Đồng thời, hai trong 10 năm, đại tề khởi nghĩa nhiều lần cấm cung ngừng, đại đa số quân khởi nghĩa đều đánh lấy hương phục đại yên danh hảo. Phồn hoa giống như gấm đại tề phía dưới, tựa hồ đã bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm. Trong thành các lão già vẫn như cũ ăn chơi đàng điếm, ngoài thành đến lao bách tính đã sớm thây ngang khắp đồng. Cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Nếu là nói chín đại họ nguyện ý giảm xuống giá cả, sợ là mặt trời muốn từ phía tây ra, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, lần này bọn hắn chỉ muốn kiếm đầy bồn đầy bát. Nơi nào sẽ chú ý lao bách tính chết sống. Ngay tại ngươi cùng Ngô Đồng nói chuyện phiếm lúc, ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên. Quan thiếu gia, tại viện sao? Một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Ngô Đồng đã đi ra, ngoài cửa đứng thẳng một cái xinh đẹp nữ tử mang theo mấy tên đê mi thuận nhãn nha hoàn. Người cũng là đứng dậy, đi đến viện cửa ra vào. Nữ tử ước chừng 20 niên kỷ, mặc vào kiện nước bích sắt chọn tuyến nguyệt nha trắng anh gấm áo, ngũ quan sinh ôn nhu, ở bên thai có một viên nốt ruồi nhỏ, mặt mày ở giữa lộ ra đoàn chính bên trong mang theo thông tuệ linh khí. Ngô Đồng nhận ra nữ tử, chính là viên phu nhân đại nha hoàn, Hạm Đạm. Hạm Đạm hai chữ cũng là hoa sen nhà sưng, Tạ Lao Thái quân cực ưa thích hoa sen, cái tên này vẫn là Lao Thái quân ban cho. Nàng cũng không hành lễ, một đôi thêu hoa gấm dày đứng tại ngưỡng cửa bên ngoài, lặng lặng mà đứng cũng không tiến vào. Hạm Đạm ở trong viện chức vị so quản sự quyền lực còn cao hơn, trong đại viện phụ trách sinh hoạt thường ngày sáu sở, biện kinh chuồng ngựa, cửa hàng son phấn tử các loại nghề nghiệp đều là nàng tại giúp viên phu nhân xử lý. Ngươi cười nói, đại cô nương, hôm nay làm sao có rảnh tới hàn xá, mau mau tiến đến. Nô Đồng, pha trà. Hạm Đạm nhàn nhạt cười nói, sẽ không phải dày, là phu nhân để cho ta tới cho quan thiếu gia nói một câu việc học sự tình. Hôm qua đại quan viên bên trong, ta đáp tốt, cho phu nhân tranh giành mẫu. Chương 276, công tại bất xá, lễ bộ bệnh mổ. Chương 276, công tại bất xá, lễ bộ bệnh mổ. Nô Đồng đầy mặt đều là vẻ vui thích, thiếu gia việc học sự tình rốt cục giải quyết. Bây giờ, thiếu gia đã có thể đi vào học đường, nghiên cứu thánh hiền chi đạo. Phu nhân chi ý, đợi cho sang năm đầu xuân thời điểm, thiếu gia liền có thể cùng trong phủ chư vị thiếu gia cùng nhau đi tới học đường. Chỉ là, tông tộc một chút nhánh bên thân thích đều là cầu đến phu nhân nơi này, phu nhân cũng không tốt cự tuyệt, trông nom việc nhà bên trong đệ tử tất cả đều đưa tới trong viện học đường, năm nay chiêu sinh danh ngạch đã đủ. Là thiếu gia cầu học sự tình, phu nhân cũng là không ngại cực khổ, đặc biệt là thiếu gia tìm được một chỗ học phủ, chính là biện kinh lý gia sở thiết, kia chỗ còn có trống chỗ. Nô đồng nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh dị, muốn phản bác, có thể trong viện rõ ràng. Người đã lên tiếng đánh gãy, cung kính lời nói, làm phiền mẫu thân phí tâm. Hạm đạm xem kỹ thiếu niên một phen, gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, khẽ bước cằm. Phu nhân sớm có phân phó, như tạ quan mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc, này đọc sách chi cơ hội, liền đem thu hồi. Tự nhiên, đọc sách cần thiết chi thuốc tu chi lễ, phu nhân đã là quan thiếu gia chuẩn bị thỏa. Nói xong, hạm đạm ánh mắt lướt qua trong viện bảy ngay ngắn đường bên trong, mẫu thân chi linh vị thỉnh linh đang nhìn. Quan thiếu gia, ngược lại là rất có hiếu tâm. Nói đến thế thôi, nàng liền quay người, nhanh nhẹn rời đi. Nô đồng trên mặt đã che kín phẫn nộ chi tình, khó mà che giấu. Cái này thật sự là khinh người quá đáng. Tạ phủ bên trong, đại viện học đường liền có 4-5 cái nhiều, lại thường thường chiêu sinh bất mãn, học đường phía trên càng là trốn học liên tục. Chư như Ngọc thiếu gia, Nguyên thiếu gia hạng người, đều là trong nhà thuê tư dạy, không cần bước vào học đường. Chớ nói chi là còn có nhị viện học đường cùng tông tộc chỗ xử lý chi học đường, nuôi môn khách cùng tiền sinh không biết rõ bao nhiêu ăn không hưởng. Bây giờ đọc sách lại muốn đi kia Lý gia, Tạ gia tại Bắc, Lý gia tại Nam, cách xa nhau rất xa. Lại trong nhà dòng dõi nếu không tại bản gia đọc sách, chắc chắn bị người chế nhạo, bị hoài nghi là cái gì tâm tính không tốt, phẩm hạnh không đoan người. Ngươi nhưng không có quá lớn phản ứng, chỉ lặng lặng thưởng thức hạm đạm cuối cùng câu kia như có như không đề điểm. Vị này viên phu nhân, trong lòng tựa hồ còn đối mẫu thân ôm lấy oán hận. Rõ ràng là các ngươi thua thiệt tại mẫu thân. Nô đồng gặp ngươi trầm mặc không nói, vội vàng trấn an nói, thiếu gia, ngươi cũng chớ có quá mức thương tâm, bây giờ phu nhân đã cho phép ngươi đọc sách, ngày sau liền có thể tham gia khoa cử, mở ra khát vọng. Thiếu gia, ngươi như thế thông tuệ, ngày sau nhất định sẽ trở nên nổi bật, vinh quang cửa nhà. Ngươi mỉm cười, lời nói chung quy là chuyện tốt. Ngươi lần nữa đi vào trong viện, tiếp tục tu luyện kháo thung chi pháp, lần này lại nhiều giữ vững được thời gian một hơi thở, nhưng cũng thở hổn hển, toàn thân đau nhức. Sau đó, ngươi tinh tâm ngưng thần, quan tưởng trong đầu chạm quỷ kiếm hoa mắt chóng mặt, ngươi cũng cắn chặt răng. Một ngày tu luyện, chỉ là tiến bộ một chút, ngươi lại không cảm khí nổi, ngươi cất bước so người khác chậm, càng phải chịu được khổ, hạ phải đi công phu. Kỳ ký nhất dược, bất năng thập bộ, nô mã thập giá, công tại bất xá. Như thế lặp lại, không tu luyện được ngừng. Biện kinh, tòa này thiên hạ thủ thiện chi đô, thành đông chỗ ngọc hành đường phố, tới gần hoàng cung phụ cận. Có thể ở chỗ này mua dinh tự người, đều là hiển hách một phương, phú giáp một phương người. Dù sao, biện kinh chi địa, tấc đất tấc vàng, tùy tiện một chỗ vùng ngoại ô đều là giá trên trời. Đang lúc hoàng hôn, đèn hoa mới lên. Ngọc phố nhỏ trên quán rượu cùng các thức 13 châu nói quả vật dần dần náo nhiệt lên, tiếng người huyên náo nhiệt phi phàm. Đây cũng là mới tới kinh đô người lưu lại ấn tượng đầu tiên phồn hoa cùng náo nhiệt. Quan trà, gánh hát ngoại tứ, quan to hiển quý chi phủ đệ, cùng trường nhạc phường bên trong thanh lâu, pháo hoa liếu ngõ hẻm chi địa, quán rượu san sát nối tiếp nhau. Đợi cho màn đêm buông xuống, biện kinh không có cấm đi lại ban đêm. Thanh lâu gánh hát bên trong, màn che nhẹ quyển, dương châu xấu mã, giáo phường nữ tử, sừng kỹ các loại giai nhân cảnh tướng biểu diễn, hấp dẫn lấy cầm quạt xếp công tử ca ôm tiểu diễm xuyên toa ở giữa, tú bà càng là ra sức gào to. Ngoài ra, càng có sòng bạc trải rộng ở giữa, trên chiếu bạc ngập trong vàng son, xúc sắc, trọi gà, đấu chim cút, bày tiền các loại đánh cược đủ loại, thiên nam địa bắc chi kỳ kỹ dâm xảo, đều hội tụ ở đây, làm cho người mở rộng tầm mắt. Vung tiền như rác tại biện kinh nhìn mãi quen mắt. Ban đêm phồn hoa nhất chỗ không tại thành đông mà là thành tây tây sương lâu. Tư Mã Đình độc thân một người, nhìn xem đường đi làm ngõ hẻm phiêu đãng lên dầu mỡ mùi thơm, đại nhân lôi kéo bọc lấy màu đỏ chót đông áo tiểu hải, hoan thanh tiếu ngữ cười đi tại đá xanh trên đường phố. Người qua lại con đường như dệt, có giang hồ khách cong đao hành tẩu, có lôi kéo tuấn mã người trẻ tuổi, có hai ba thành quần đọc sách lang thưởng lấy ban đêm hội hoa xuân. Tình cảnh này, cho dù ai quan chi, đều sẽ tán thưởng đây là thịnh thế chi cảnh. Nhưng mà, Tư Mã Đình từng kinh nghiệm bản thân kiếm nam đạo, biết rõ cái này phồn hoa hạ chôn giấu bao nhiêu bạch cốt. Năm ngoái kiếm nam đạo đại hạ, Vũ Châu càng là xuất hiện nhân thực người thảm kịch, càng là yêu ma tứ ngược, sinh linh đổ thán. Giang Nam đạo cũng không ngoại lệ, hàng đêm truyền đến ai khóc thanh âm, ngôi mộ mới cũ mộ giao thoa, chỗ nào còn chia đến thanh. Hắn từ Giang Nam đạo mà đến, ven đường thấy hoàng hà thay đổi tuyến đường, nạn dân khắp nơi, lũ lụt khắp nơi trên đất. Sương trắng lộ tại đồng, ngàn dặm không gà gáy, sinh dân trăm gì một. Tư Mã Đình than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi qua ngọc hành đường phố, cuối cùng tại một tòa nhìn như không đáng chú ý trước phủ đệ dừng lại bước chân, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa vòng. Tòa phủ đệ này cửa phủ cũng không rộng rãi, cửa ra vào thậm chí chưa thiết môn làm thạch thú, lộ ra có chút đơn giản. Thành đông chi địa, đa số biện kinh người địa phương, bọn hắn tự có một loại siêu biệt những châu khác nói cảm giác ưu biệt, thường lấy kinh gia tự cho mình là lưu điểu, đầu dế, vung tiền như rác người không phải số ít. Bởi vậy, thành tây phủ đệ thường thường ngưỡng cửa cao ngất, phủ đệ hùng vĩ, cửa ra vào trang trí càng là lộng lẫy đường hoàng, lấy hiển lộ rõ ràng chủ nhân thân phận cùng địa vị. Nhưng mà, dù vậy, nơi đây người cũng không dám tại tòa này nhìn như khó coi phủ đệ cửa ra vào làm cản. Bởi vì, tòa này đường phủ chính là đương triều lễ bộ thượng thư đường tử ngang chỗ ở cũng là Tư Mã Đình tụ nghiệp lao sư. Cánh cửa khẽ mở, một vị thân mang vải thô y phục, dáng góc tráng kiện lão giả nhô đầu ra, vừa thấy là Tư Mã Đình, lập tức kinh ngạc nói: "Tư Mã tướng quân, ngài sao lại tới đây?" Tư Mã Đình mỉm cười chào hỏi, Trần Thúc, đã lâu không gặp. Sau đó, hắn thản nhiên đi vào trong phủ. Trong phủ bày biện đồng dạng đơn giản, cũng vô danh quý chi vật, rất khó tưởng tượng đây là một vị trong triều nhất phẩm đại quan trô ở. Tư Mã Đình ánh mắt trong phủ quét qua, đột nhiên chú ý tới Trần Thúc khí tức, không khỏi kinh ngạc nói, "Trần Thúc, ngài đã đưa thân đệ lục cảnh rồi." Trần Thúc nghe vậy, trên mặt tách ra nụ cười vui vẻ. "Chúng ta những này lão cốt đầu a, là không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Ta đi theo lão gia, đều sống đến 70 tuổi mới sờ đến cái này đệ lục cảnh ngưỡng cửa, không so được tướng quân Long Tinh hổ mãnh, tuổi xây dựng sự nghiệp chưa tới liền vào thượng tam cảnh. Chỉ chớp mắt võ phu đại nạn mắt thấy là phải đến, phía trên phong quang, sợ là vô duyên tạm biệt." Hắn ngữ khí có chút cảm khái. Chương 276, công tại bất xá, lễ bộ bệnh hổ. Hai chương 276, công tại bất xá, lễ bộ bệnh hổ. Võ phu 90 tuổi, chính là nhân gian đại thọ, đạo này tuổi thọ bình chứng, như là lệch trời đồng dạng bắt ngang tại thiên hạ tất cả võ phu trước mặt. Tư Mã Đình không có tiếp cái này hơi có vẻ nặng nề chủ đề, ngược lại hỏi, lão gia tử bây giờ ở nơi nào? À, lão gia giờ phút này ngay tại thư phòng đây, trung thư tỉnh mấy vị kia đại nhân cũng đều tại. Trần Thúc hồi đáp. Tư Mã Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, bước chân không tự chủ được dừng lại một cái. Trung thư tỉnh các đại nhân muộn như vậy còn lưu tại lão sư phủ bên trong, chỉ sợ không phải vì bình thường sự tình. Liên tưởng đến gần nhất Hoàng Hà quản lý khó giải quyết vấn đề, trong lòng của hắn đã có mấy phần suy đoán. Trước thông thả đi bẩm báo chờ bọn hắn trò chuyện xong đi. Tư Mã Đình trầm ngâm một lát sau nói, "Trần Thúc, mang ta đi thiện phòng đối phó một bụng đi. Hôm nay đi tạ gia, có nữ nhi gia tại, không dám ăn nhiều, sợ hù dọa người ta." Trần lão nghe vậy, trên mặt lộ ra hiểu ý tiểu dung, không biết rõ là nhà nào cô nương bị Tư Mã tướng quân nhìn trúng, đây chính là thật có phúc khí. "Trần lão, ngày xưa chỉ là sư tôn tọa hạ người hầu thư đồng, Tư Mã Đình từ nhỏ liền nhận biết, còn chỉ điểm qua hắn võ học. Đề cập vị sư tôn kia, Tư Mã Đình trong tim ngoại trừ đầy ngập kính ngưỡng, càng cất giấu một phần khó nói lên lời thần bí. Thờ nhỏ bạn hai bên, lắng nghe lời dạy dỗ, niên kỷ của hắn càng lớn càng xem không rõ vị này lão sư. Sư tôn cùng tứ tiên sinh ở giữa, đã là sư đồ, cũng là bạn thân. Càng kỳ dị là, sư tôn nhìn như chỉ là người bình thường, chưa liên quan con đường võ đạo, cũng không thông thần hồn phương pháp tu luyện, vẹn vẹn lấy một kẻ phàm nhân thân thể, hành tẩu vũ thế. Thế nhưng, năm đó từng có thượng tam cảnh võ đạo cường nhân, như toàn hành thích sát chi đạo. Giữa chưa xe ngựa bên trong, ngoại giới không thể nào nhìn trộm, duy gặp một vòng chỉ quang, võ phu đầu lâu, lại kia nhẹ nhàng một chỉ phía dưới, như gỗ mục bạo liệt. Lão sư lấy một giới áo vải, có thể ổn thỏa triều đình 60 năm mưa gió không ngã mặc cho thế sự như ván cờ của mới, hắn tử cao ngất bất động. Màn đêm buông xuống, bữa tối qua đi, Tư Mã Đình lặng chờ tại đường phủ một chỗ cổ kính thư viện bên trong, tâm cảnh bình thản, không chút nào hiện vội vàng sao động. Sờ lên trong tay tạ quan cho viết liên quan tới chí sĩ đầy lòng nhân ái thể ngộ, chắc hẳn lão sư cũng sẽ kinh hỉ. Ước chừng một canh giờ quan cảnh, hai thân ảnh chậm rãi đi vào, Tư Mã Đình lập tức đứng dậy, giọng điệu cung kính đến cực điểm, "Lão sư, nghĩa cử, người đã đến." Tư Mã Đình, tự nghĩa nâng, này chữ chính là sư tôn ban cho, ngụ ý sâu xa. Đáp lại hắn là một vị khí chất thường thường lão giả, thân mang bình thường quần áo, sợi tóc hơi có vẻ thưa thớt, làn da ố vàng lại lỏng, nhưng cẩn thận chú đáo, vẫn có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ nhất định là vị khôi ngô nam tử. Lão giả một đôi mắt đã thoạt nhìn không có cái gì tinh thần, chắp lấy tay chậm rãi đi tới. Đường Tử Ngang đã là già trên 80 tuổi chi niên, lập tức liền muốn trăm tuổi đại thọ. Đường Tử Ngang tại đại tề trong triều cũng được xưng là bệnh hổ bệnh thái tuế, cũng không phải nói hắn thân có tật bệnh, mà là hắn tại triều đình phía trên luôn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Những năm gần đây cũng ít có phát biểu chính xây, thậm chí lê bộ quyền lợi cũng là dần dần giao ra. Gặp qua Tư Mã tướng quân, sau lưng Đường Tử Ngang còn đi theo một nho sinh ăn mặc trung nhân, mặc dù không mặc quan phục, một thân nho sam cũng là xuyên lỗi lạc. Thân hình có chút gầy gò, sắc mặt khô hoàng, tựa hồ là trước kia sinh qua bệnh nặng rơi xuống, nửa bên mặt nhìn có chút cứng ngắc, bất quá trên trán ngược lại là một phái trầm ổn chi sắc. Tư Mã Đình tự nhiên nhận biết người này, hắn chính là Trung thư tỉnh Trần Lỗ, đương nhiệm Trung thư tỉnh kiểm giáo quan. Những năm gần đây, Trần Lỗ thanh danh lên cao, trong một năm thăng liền mấy cấp, hắn xuất thân bình dân, cùng lão sư Đường Tử Ngang thân phận bối cảnh có chút tương tự. Nhất là đầu năm nay, hắn điều Trần Trị An sơ càng là nhằm vào đại tề dân sinh vấn đề, đưa ra cải cách tình hình chính trị đương thời, dài đến mấy bạn nói chủ trương. Mặc dù Tô tướng cũng không hoàn toàn tiếp thu, nhưng phần này tấu chương còn tại nội các truyền đọc, đưa tới đám người chú ý chẳng lẽ hắn bái nhập lão sư môn hạ. Bằng không thì cũng sẽ không trò chuyện với nhau đến cái này canh giờ, phải biết tại Biện Kinh có nội các huyền kính thi. Là Tô tướng cửa quay thiết trí đặc vụ tổ chức, trong triều đình quan viên một ngày xuất hành cơ hồ đều là có ghi chép. Loại này đặc vụ tổ chức tại xưa nay là chuyên môn phục vụ tại hoàng gia, hiện tại hoàng quyền bàn rơi, bị Tô tướng sử dụng. Hôm nay Trần Lỗ tại lão sư phủ bên trong, Tô tướng khẳng định đã biết được. Nhưng mà, lúc này Trần Lỗ tướng mạo lại có vẻ sầu khổ không thôi, cùng ngày xưa cái kia trầm ổn ra dặn hình tượng một trời một vực. Tư Mã Đình nghi ngờ trong lòng càng sâu, hắn nhớ kỹ mấy ngày trước đây trên triều đình, liên quan tới phía Tây chiến sự, Trần Lỗ nói lên xuất binh Chu Nhai quận phương án đã bị tiếp thu, mấy ngày nay hẳn là Xuân Phong đắc ý mới là. Đường Tử Ngang đã ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn xem Tư Mã Đình cùng Trần Lỗ, chậm rãi mở miệng nói, còn không phải là vì quản lý hoàng hà một chuyện. Chúng ta Trần đại nhân à, cùng chín đại họ mấy vị đại nhân vật thế nhưng là làm cho tối bụi, kém một chút liền muốn động đao. Nếu không phải lão phu tay chân lênh lẹ, đêm nay chúng ta sư đổ sợ là muốn đi Huyền Kính Ti ngục bên trong thăm viếng hắn. Trần Lỗ nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Lão thượng sư, ngươi cũng không cần như thế rêu cả ta. Chỉ là những này chín đại họ không ăn thịt bằm, bọn hắn căn bản không hiểu bách tính khó khăn." Chính Tư Mã Đình tìm một chỗ ngồi xuống, mấy ngày nay hắn vì hôn sự đi trong triều phê điều tử, bởi vậy cũng không biết rõ trên triều đình phát sinh phen này khó khăn chắc trở. Hắn nguyên bản cùng Trần Lỗ cũng không quá thân cận, nhưng trong lòng đối Trần Lỗ làm người có chút kính nể. Người này cực kỳ không ưa thích chín đại họ người, cứ việc chín đại họ bên trong có không ít người nhìn chúng tiền đồ của hắn, nguyện ý cùng hắn giao hảo, thậm chí dùng xe ngựa đưa đi bằng bạc, đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn còn tại cửa ra vào lập xuống một tấm bảng hiệu, trên đó viết đóng cửa một năm, trong lúc nhất thời truyền là biện kinh chuyện lý thú đàm tiếu. Đường Tử ngang trêu kẹo nói, chúng ta Trần đại nhân hôm nay thế nhưng là kẻ kiên cường, chín đại họ trong triều thế lực to lớn, ngươi như thế cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, sợ là ngày mai lại muốn làm náo động. Đúng lúc, ngươi đối diện người chính là chín đại họ Tư Mã nhà Lao Tam. Trần Lỗ nhìn thoáng qua Tư Mã Đình lắc đầu. Tư Mã tướng quân, tại Kiếm Nam đạo lập hạ công tích, ta sớm có nghe thấy. Tuyệt không phải là cùng những cái kia chỉ lo tư lợi cửa ra vào Tư Mã tính, không để ý bách tính chết sống người. Trần Lỗ thân là triều thần, tự nhiên lấy bách tính phúc lợi làm trọng. Nếu là vì cái người vinh hoa phú quý mà đưa bách tính sinh tử tại ngoài suy xét, vậy ta còn có cái gì mặt mũi đứng tại trên triều đình? Bây giờ Hoàng Hà thủy thai tình thế so đại thủy chiến sự càng thêm gấp gáp, nhưng Tô tướng lại tựa hồ như một mực đem lực chú ý đặt ở phía tây. Điều này có thể không khiến người ta sinh lòng lo nghĩ. Tư Mã Đình ngược lại là nhớ tới vị này Trần Lỗ chính là Kiếm Nam đạo thủy thai chi thời gian phá người vong, một nhà mười người chỉ sống sót hắn một bụng. Nghe được nơi đây, lão nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang. Trần Lỗ thở dài một hơi. Hôm nay cái này Lý gia lão nhị công nhận phản đối quản lý, nói là Hoàng Hà thay đổi tuyến đường là nơi đây bách tính bất trung bất hiếu, đây là nên có thiên hay. Kia gia cắt gia càng là dụng ý khó dò. Bọn hắn công bố như muốn quản lý Hoàng Hà, liền cần đem nạn dân tập trung lại. Cứ như vậy, người đông thế mạnh, một khi có người vung cánh tay hô lên, há không liền muốn kích động thiên hạ phản. Loại này dụng tâm hiểm ác, thật là khiến người giận sôi. Chương 277, này tâm quan minh, lục hoa đến nhà, một kiếm một khí khái. Chương 277, này tâm quan minh, lục hoa đến nhà, một kiếm một khí khái. Tư Mã Đình trầm ngâm một lát, châm chước nói, quản lý Hoàng Hà, chỗ chiêu mộ chi dân phu, kỳ thực đa số 13 châu trên đường những cái kia trạch dân. Triều đình mặc dù nói lấy công đời thủ, có thể kia tiền bạc từ kinh sư phát xuống, nhiều lần chẳng trọng, chân chân chính chính rơi vào bách tính trong tay, lại có thể có mấy thành. Hắn than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày để lộ ra một tia lo âu, chỉ sợ ở trong đó, hơn phân nửa lại là chín đại tộc dưới trướng cũ khẩu, bị coi như không ràng buộc lao lực thúc đẩy. Mà những cái kia chín đại họ tộc nhân, lại đường hoàng thu lấy triều đình phát hạ ngân lượng. Những này cũ khẩu, thế hệ làm nô, trong lòng sớm đã trầm tích đối chín đại họ vô tận cừu hận. Cũ khẩu quy chế, tuy không phải nô lệ, còn hơn, chính là văn tự bán mình trên chọc lấy dấu đỏ, đời đời kiếp kiếp làm nô. Tư Mã Đình cũng có chút cảm khái nói, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, trong đó không thiếu có ngoại tộc hoặc là không có cam lòng đại tề người, nếu là thật sự có người nhảy ra, vung cánh tay hô lên không phải là không có cái này phong hiểm. Vương hầu tướng lĩnh, há có gan ư? Ngày xưa kia Đường Vương, bất quá là cái buôn bán muối xuất thân không quan trọng chi đổ, một khi nâng cờ, thiên hạ người hưởng ứng như mây. Trần Lỗ cũng là không nghĩ tới, Tư Mã Đình làm chín đại tộc người vậy mà lại nói ra những lời này. Ngược lại là cũng không giống như chín đại tộc người. Đường Tử ngang mí mắt đứng thẳng kéo nói, nghĩa cử, ngươi cũng không cần như thế lo nghĩ. Đại Tề lập quốc ngàn năm, nho gia học vấn và tu dưỡng kẻ sĩ mấy chục đời vậy, dân tâm vẫn hướng cùng. Lão nhân thản nhiên nói, có phu tử tại, đại tề ngay tại. Đại Tề lập thế đã hơn ngàn năm, khai thiên tích địa không có chi như thế chi triều đại. Tư Mã Đình im lặng. Đại Tề chi lập quốc lâu như thế, cho dù là mạnh như Đại Yên người, cũng bất quá lập quốc mấy trăm năm mà thôi. Trừ ra thư viện hai đời phu tử khống chế đại tề chiếc xe ngựa này bên ngoài, truy cứu căn bản, thật là thiên hạ võ đạo cùng thần hồn tu sĩ vị trí, thế gia đại tộc nắm giữ hắn điện tịch cùng tấn thăng chi đồ. Võ phu cửu cảnh người, đã là nhân gian vạn nhân địch nếu không phải võ phu thọ nguyên vẹn vẹn 90 năm. Mà thần hồn tu sĩ, nhập môn tu luyện chi điều kiện rất là khắc nghiệt. Sử năm chiến quốc trước đó, truyền thuyết nô dịch thiên hạ chi tiên sư lại xuất hiện cũng không phải không khả năng. Trần Lỗ chợt tức một chuyện, nói: "Tư Mã tướng quân chưa lên đường phó kiếm nam đạo sao? Tô tướng chi lệnh đã hạ, sợ ngày mai tức triệu định viễn hầu tạ linh hoàng triều." Lúc này kiếm nam đạo chính vào hỗn loạn thời điểm, bên trong có yêu ma tứ ngược, ngoài có trạch hồ lòng cung quấy nhiễu, thêm nữa khởi nghĩa không ngừng. Vị này kiếm nam đạo tiết độ sứ còn tại, lại có thể chủ trì đại cục, như hắn không tại, cục diện sợ đem càng thêm khó giải quyết. Đường Tử Ngang đã sai người dâng trà. Nghĩa cử giờ phút này đang chìm miệng tại ôn nhu hương bên trong, sớm đã quên mất cái gì tiết độ sứ. Gặp kia tạ gia tiểu nương tử, sợ là chân đều bước không mở. Tư Mã Đình mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. "Lão sư, ngươi liền chớ có lại rêu cả ta." Tư Mã Đình ngược lại nhìn về phía Trần Lỗ, nói ra một cái ẩn tình: "Trần đại nhân, mặc dù Tô tướng đã vì ta điều phối binh mã, nhưng kiếm nam đạo ba đầu yêu ma tự xưng đại thánh, đã thành tinh quái, không phải phổ thông người có thể đối phó. Bởi vậy, ta còn cần các loại một vị thư viện tiên sinh." Trần Lỗ ngược lại là đoán được Tư Mã Đình nói vị tiên sinh kia, cũng không có hỏi nhiều. Tư Mã Đình thoại phong nhất chuyển nói: "Bất quá, hôm qua ta ngược lại thật ra cùng vị kia Tạ tiên sinh từng có gặp mặt một lần." Trần Lỗ cũng là cảm khái ngàn vạn: "Vị này Tạ tiên sinh, ta tại Lũng Nam nói lúc liền đối với hắn văn chương khâm phục không thôi. Ta đến Biện Kinh nhiều năm, lại vô duyên nhìn thấy, hắn lâu dài tu hành tại Thanh Lương tự, thật là khiến người tiếc nuối. Hôm qua sự tình Tạ Hồng hồi phủ, Biện Kinh chín đại họ lại có ai người không biết?" Đường Tử ngang nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi cũng quá khinh thường cái này Tạ Tam Lang, năm đó thanh danh của hắn chỉ lớn, đến nay không ai bằng. Hắn chính là đại tề trẻ tuổi nhất nhóm lửa thần hỏa cảnh giới tu sĩ, nhị tiên sinh kém chút phá lệ thầy sư thu đồ. Tạ gia khí vận hưng thịnh, vốn đã nhanh là chín đại họ chi mạn, lại bởi vì Tạ gia ba huynh đệ mà trọng trấn uy danh, cho dù lão đại đi vào lạc lối, lão nhị, lão tam cũng là đương thời chi anh hảo. Càng có nghe đồn, Tạ gia tổ tiên từng đi ra một vị nữ tiên nhân, kia mộ tổ đây chính là chôn ở trên trời. Trần Lâu nghe xong cười một tiếng. Tư Mã Đình được nghe lão sư chi ngôn, khẽ bước cằm, trong đầu hiện ra Tạ Quan thân ảnh. Lão sư, hôm qua không có gì ngoài vị này Tạ tiên sinh, ta còn gặp một vị có chút thú vị thiếu niên. Nói xong, hắn lấy ra một quyển sách lụa, nguyên bản hai thước có thừa, cắt may sau hiện chỉ còn lại một thước, bị tỉ mỉ cuốn lên. Hắn chậm rãi đem nó đặt trên bàn, nhẹ nhàng triển khai. Trần Lỗ bẹn bẹn liếc qua, liền không kịp chờ đợi đứng dậy nhìn kỹ. Đường Tử Ngang nguyên bản híp lại hai mắt đông nhiên mở ra, trong miệng không tự chủ được ngâm tụng, vô thiện vô ác, tâm chi thể, có thiện có ác, ý chi động. Biết thiện biết ác là lương tri, là thiện đi ác là cách vật. Cách vật gây nên lương tri. Đợi tinh tế đọc xong về sau, Đường Tử Ngang ánh mắt nhấp nháy, lại không lúc trước kia lạnh nhạt thái độ. Đây là người nào biết? Tư Mã Đình tựa hồ sớm đã ngờ tới lão sư sẽ có phản ứng như thế, cũng không có cố lộng huyền hư. Đây là Tạ gia con thứ Tạ con làm. Đường Tử Ngang mặt lộ vẻ nghi hoặc, thật chứ? Lão phu mặc dù cao tuổi hoa mắt, nhưng nét chữ này có chút xuất chúng, lại cái này vài câu không giống người thiếu niên có thể có lòng dạ lịch luyện. Học sinh sao dám lừa gạt lão sư? Đường Tử Ngang lườm Tư Mã Đình một chút, cười nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Sách lụa trên chữ viết như mới, hiển nhiên vừa viết lên không lâu. Đường Tử Ngang ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt đem sách lụa cuốn lên, giữ tại trong tay. Nghĩa cử, lần này coi như hiểu chuyện, biết rõ cho lão sư mang lễ vật. Tư Mã Đình cười khổ không thôi, lão sư tính tình chính là như thế, hắn cũng không thể thế nhưng. Trần Lỗ ở một bên tán thán nói, phá núi bên trong thật dễ, phá trong lòng thật khó. Cái này chí sĩ đầy lòng nhân ái giải thích, như thật xuất từ thiếu niên chi thủ, kia người này tiếp qua mấy năm, có lẽ thật có thể thành tựu một phen khí tượng. Nói không chừng, nho gia bên trong sẽ bởi vậy lại thêm nhất tổ. Trần Lỗ đồng dạng xuất thân nho gia, chỉ là chưa từng tiến vào thư viện đào tạo sâu. Lần này đánh giá có thể nói là tương đương chi cao. Tư Mã tướng quân, vị này thiếu niên đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Hẳn là chính là vị kia Tạ gia Kỳ Lân Nhi. Năm đó Tạ gia bạch trăm ngày yến, chúc mừng Tạ Ngọc sinh nhật, kinh động biện kinh người. Đường Tử Ngang còn tại tinh tế thưởng thức kia sách lụa trên tâm chữ chi giải, càng suy nghĩ càng cảm thấy tâm thần rộng mở trong sáng. Tư Mã Đình lắc đầu, cười nói, nhắc tới cũng xảo. Đón lấy, hắn liền đem Tạ phủ bên trong tao ngộ một đường tới. Đường Tử Ngang lại lần nữa triển khai phần này sách lụa, tự lẩm bẩm, tâm tư lý. Này tâm vô tư muốn chi che, tức là thiên lý. Không cần phải bên ngoài thêm một phần. Lão phu cả đời này, không phải là không này tâm quan minh. Lão nhân trong miệng yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Tạ Quan. Chương 277, này tâm quan minh, lục hoa đến nhà, một kiếm một khí khái. Hai chương 277, này tâm quan minh, lục hoa đến nhà, một kiếm một khí khái. Trong đêm, trăng sáng treo cao, tiếp cận giữa bầu trời thời điểm, ngươi còn tại trong viện khắc khổ tu hành. Nô đồng đã bị ngươi quên thiết đi. Trong đầu Trạm Quỷ Kiếm ý tưởng càng thêm rõ ràng. Vẹn vẹn trải qua một ngày tu luyện, ngươi liền cảm giác toàn thân gân cốt có vi diệu tiến bộ, biến hóa như thế làm cho ngươi đã kinh hỉ lại phân chấn. Ngươi không xác định loại này tiến bộ là nhờ vào Tư Mã Đỉnh tặng cho Thái Tổ Thánh Viên thung công pháp cường hành, vẫn là nhị tiên sinh kiếm ý kia truyền thừa. Vì tốt hơn lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi bắt đầu ở trên giấy dùng bút mực phát họa, ý đồ đem nhị tiên sinh tại miếu bên trong chém quỷ một màn kia miêu tả ra. Tại trong bút có thần thiên phú gia chỉ dưới, văn chương của ngươi vậy mà bắt được kiếm ý mấy phần linh động. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn như thế trắng trợn, cái này nhị tiên sinh kiếm, trong phủ hạ nhân có lẽ nhận không ra, nhưng có chút thần hồn tu hành nội tình người, một chút liền có thể nhận bất phàm. Một thanh âm tại sau lưng ngươi lặng yên vang lên, ngươi lại chưa từng phát giác, trong lòng không khỏi giật mình, bút mực nhưng vẫn là không ngừng, không có đoạn mực, tay không có run run. Ngươi trên mặt bất động thanh sắc xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy là hôm qua tại Hồng Cảnh viện bên trong thấy qua vị kia mang theo lụa trắng mũ rộng đành, nắm con lửa, lộ ra đặc lập độc hành nữ tử Lục Hoa. Nàng chính hai tay khép tại rộng lượng trong tay áo, nghiêng người, nhiều hứng thú nhìn xem ngươi đang vẽ tranh. Ngươi không cần loại ánh mắt này nhìn ta đi, ta cũng không phải đầu trộm đuôi cướp. Ta cũng vừa rồi đến, thuận tiện nhấp một ngụm trà, trả lại cho ngươi cũng rót một chén. Ngươi thuận nàng ánh mắt nhìn về phía bùng trong, quả nhiên phát hiện cửa chính đã bị nhẹ nhàng đẩy ra, mà tại tay trái của mình một bên, còn đặt vào một chén nóng hôi hổi trà, chính mình lại một chút cũng không có phát giác. Trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, người này tu vi thật thâm bất khả trắc, tuyệt không phải chính mình trước mắt có khả năng địch nổi. Lục Hoa tựa hồ xem thấu tâm tư của ngươi, khẽ cười nói, yên tâm đi, tiểu nha đầu chúng ta an thần chú, ngày mai có thể một mực ngủ đến lớn hừng đông. Đón lấy, nàng ánh mắt lần nữa rơi vào trên bàn đá họa tác bên trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nếu không phải ta biết rõ ngươi trong hồ đến chữ mới một ngày thời gian, ta còn tưởng rằng ngươi đã xem chữ nhiều năm nữa nha. Khó trách nhị tiên sinh lưu lại truyền thừa cho ngươi, cùng ta giống nhau là cái tu đạo đại tài. Lục Hoa phối hợp tìm một cái ghế ngồi xuống, tựa hồ dự định cùng ngươi tâm sự. Nhưng là, ta còn là khuyên đủ ngươi, về sau hội họa về sau vẫn là phải tiêu hủy đi, nhị tiên sinh kiếm nhưng so sánh ngươi quyển kia cái gì hàng thông thường võ học lập cơ võ học chân quý nhiều, rơi xuống hiểu công việc trong mắt, như là trẻ con cầm kim đi phố xá sớm ớt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Cả hai một trời một vực, khác nhau một trời một vực, đương nhiên nếu là ngươi muốn đem bản này Thái Tổ Hầu quyển thượng tam cảnh lấy được, cũng coi như chịu được. Nữ tử tựa hồ đối với Thái Tổ Thánh Viên Thung cũng không để vào mắt, trong giọng nói để lộ ra một tia coi nhẹ. Ngươi khẽ ngẩng đầu, nữ tử tựa hồ nhìn ra tâm tư của ngươi. Nếu là các mấy năm trước ta nói không chừng sẽ còn muốn nhìn một chút, hiện tại ta đã sớm đi tới con đường của mình, lại đi nhìn con đường của người khác, sẽ chỉ hỏng tâm cảnh. trong lòng ngươi âm thầm phỏng đoán nữ tử thân phận, mặc dù Ngô Đồng đã nói cho ngươi, biết được nàng này nghe nói là nhị lao gia con của cố nhân, nhưng bây giờ ngươi bây giờ một chữ không tin. Ngươi cho rằng nhị tiên sinh lưu tại Tạ gia ba chữ là vì cái gì? Vì sao không ở lại thư viện rồi? Hết lần này tới lần khác là cái này Tạ phủ bên trong. Trong đó kỳ quặc, ta cụ thể cũng không quá rõ ràng. Ta suy đoán khả năng cùng nhị tiên sinh cùng Tạ Hồng một vụ cá cược có quan hệ, lúc này mới dẫn đến nhị tiên sinh bệnh nặng, Tạ Hồng cũng bởi vậy nản lòng phách trí. Ba chữ này đều là đại biểu cho ba loại lựa chọn, giống như vị này Tạ tiên sinh một cái đều không có tuyển, ngươi ngược lại là thay hắn làm quyết định. Nữ tử tựa hồ nói đến chỗ này, có chút thoải mái, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Ngươi vừa nói, một bên dứt khoát lợi rơi xuống đất dùng nến hỏa thiêu rơi mất tấm kia giấy vẽ. Lục Hoa nhìn xung quanh ngươi cái này đơn sơ việc lạc, bày biện đơn giản, liền liền tường viện đều có vẻ hơi pha tạp. Nàng xoay đầu lại, nói với ngươi, chờ ngươi đem đạo kiếm ý này triệt để lĩnh ngộ về sau, lại đi đại quan viên trong hồ lấy kia hai đạo kiếm ý. Cái này hai đạo kiếm ý đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là cơ duyên lớn. Cái này Trảm Quỷ kiếm chính là thần hồn chi kiếm, ngươi có thể nếm thử đưa nó dung nhập văn chương của ngươi bên trong, sẽ có trấn quỷ trừ tà hiệu quả. Ngươi hơi kinh ngạc, không biết rõ nàng là như thế nào biết được những chuyện này, lại tại sao lại chuyên môn tại tối nay đến đây muốn nói với ngươi những lời này. Lục Hoa tiếp tục nói ra, nhị tiên sinh tổng cộng có 9 kiếm, một kiếm một khí khái, kiếm thuật kiếm ý đều là đương thời vô địch. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, 9 kiếm hợp nhất. Nói đến đây, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, mặc dù ngươi không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng tựa hồ có thể cảm nhận được trong mắt nàng hào quang. 9 kiếm hợp nhất, có thể thương phu tử, cũng có thể chẳng tiên. Lục Hoa mang cho ngươi lấy một loại khó nói lên lời rung động. Ngươi không tự chủ được thấp giọng lặp lại nàng vừa mới, có thể thương phu tử. Từ Tư Mã Đình nói, vị này phu tử sớm hơn nhân gian vô địch, nhân gian xuân thu đại thọ khốn không được hắn, thế gian mạnh nhất võ phu tại phu tử trước mặt cùng chúng sinh không có khác nhau chút nào. Đã vượt ra thế gian lẽ thường, lại có kiếm có thể thương tới phu tử. Ngươi nội thị bản thân, nhưng gặp trong óc, chẳng bị kiếm kim quang lấp lóe, xem ra kiếm ý này thật sự là lớn lao cơ duyên. Ngươi cũng không cần khiếp sợ như vậy, cái này thiên hạ người tu luyện nhiều như thế, chúng ta cùng nhau tiến lên, phu tử cũng không thể một hơi giết sạch chúng ta. Lục Hoa giơ ra hai ngón tay nói, tối thiểu đến hai cái. Ngươi nghe vậy, nhất thời không biết đáp lại ra sao nữa từ kia. Lục Hoa tiếp tục nói, ta hôm nay đến đây, một là cùng ngươi kết bạn, hai là tặng ngươi một bản thần hồn bí tịch. Tư Mã Đình một giới võ phu, không biết ngươi tại thần hồn trên việc tu luyện thiên phú, võ đạo tu hành tuy là tốt, thế nhưng là thần hồn tu luyện cũng phải cùng nhau tu luyện, đối với ngươi ta loại này đại tài tới nói, đây mới là đường đường đại đạo, không phải kết quả là chỉ là đoạn đầu lộ. Võ đạo cùng thần hồn song tu. Trong lòng ngươi nghi hoặc, ngươi chỉ cần biết được, thư viện bốn vị tiên sinh đều là đi này song tu con đường. Lục Hoa từ trong ngực xuất ra một quyển sách, trên đó viết âm phủ kinh, đây là ta chép ghi chép, ngươi đêm nay nhìn một bên nhớ kỹ. Đương nhiên, chúng ta lần thứ nhất nhận biết, ngươi là lựa chọn học vẫn là không học, từ chính ngươi tuyển. Đối mặt việc này, ngươi quyết định. Một tu hành âm phủ kinh. Nhắc nhở, có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên, gây bất lợi cho tương lai. Hai cự tuyệt tu hành âm phủ kinh. Nhắc nhở, có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên, gây bất lợi cho tương lai. Ba tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh gõ bang, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem ba cái tuyển hạng, có chút kỳ quái. Bài trừ tự mình tham dự bên ngoài, đây là lần thứ nhất xuất hiện hai cái nhắc nhở như lúc đồng dạng tuyển hạng. Như vậy nên lựa chọn ra sao? Đã nhắc nhở kết quả, như vậy học khẳng định là tốt. Du khách trực tiếp lựa chọn. Một tu hành âm phủ kinh. Nhắc nhở, có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên, gây bất lợi cho tương lai. Ánh trăng rải đầy tiểu viện, ngươi nhìn về phía Lục Hoa nói, ta học. Nữ tử nhuyễn miệng cười. Chương 278, âm phủ thất thuật, một ngày vượt ba cảnh. Chương 278, âm phủ thất thuật, một ngày vượt ba cảnh. Lục Hoa cười cười nói, thật dũng khí, ta ngược lại thật ra không có nhìn lầm ngươi. Bản này âm phủ kinh cũng không phải Tư Mã Đình đưa cho ngươi hàng thông thường, nhưng là chân chính đạo gia huyền mạch một môn vô thượng điển tịch. Vị này viết ra âm phủ kinh tiền bối, không có sinh ra ở đạo gia chính thống mấy mạch bên trong, nhưng cũng công tham tạo hóa, cả đời kinh tài tuyệt diễm, tu vi đã đến nguyên thần cảnh giới chỗ cực kỳ cao, kia một đời tam chân giáo đều bị hắn giẫm tại lòng bàn chân. Đáng tiếc nha, hắn đầu óc không tốt lắm, tam chân giáo mấy vị tổ sư một trận lắc lư, hắn liền cùng phu tử ước chiến tại Đông Hải. Kết cục nha, ngươi hẳn là cũng đoán được. Ngươi âm thầm gật đầu, phu tử chi danh chưa từng là thổi phồng lên, mà là cái này mấy trăm năm qua đánh ra tới. Cho nên bản này âm phủ kinh chằn chọc đến ba thật trong môn, ngươi nếu là nguyện ý bái nhập ta ba thật môn hạ, ta ngược lại thật ra có thể chuyển cho ngươi ba chân pháp độ. Lục Hoa có chút thở dài nói, đương nhiên, đáng tiếc là, nơi này là đại tề, nếu là đại tùy ta chính là buộc ngươi cũng phải đem ngươi cột lên Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn Tam Trần Giáo. Ngươi không khỏi nội tâm có chút giật mình, vị nữ tử này đến từ Tam Trần Giáo. Đây không phải là đại tùy quốc giáo sao, nghe hắn ngựa khí tựa hồ tại Tam Trần Giáo chức vị không thấp. Còn bị Tạ gia nhị lao ra mang về Tạ gia, ở trong đó có duyên cớ gì? Ngươi cũng không tra cứu thêm nữa, ngược lại lật ra trong tay âm phủ kinh. Xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, thật vậy. Cho nên trời có năm tặc, gặp chi người xương. Năm tặc trong lòng, thi hành với thiên. Ngươi từ đầu đến cuối tinh tế phẩm đọc, trừ đi mở thiên tổng cương, trong sách phối đồ đều là phức tạp chú ngôn cùng phù bức tranh, tổng cộng bảy thuật, ngay ngắn liệt tại trong mục lục. Tụng niệm chú ngôn, vẽ bùa đồ, khu phù nghĩ, chu tạp niệm, mới có thể cảm giác ứng nguyên thần. Ngươi dần dần lĩnh ngộ âm phủ kinh ba chữ chi chân lý, âm giả, không thể gặp, phù người, nói chi tượng. Cho nên, âm phủ tức là không thể gặp chi đạo trì hiện giống. Trong sách thuật thất thuật dưỡng trí, thinh thần, thư lòng, điểm uy, tán thế, chuyển tròn, tổn hại đổi có sát phạt chi thuật. Bảy thuật cũng là bảy loại cảnh giới, phân biệt đối ứng nguyên thần tu sĩ trước bảy cảnh. Người thở ra một hơi, cái này Lục Hoa tặng cho nguyên thần phương pháp tu luyện, vậy mà như thế quý giá, quyển kia võ đạo tu hành điển tịch thế nhưng là chỉ có võ đạo tiền tăng cảnh. Thứ nhất thuật dưỡng trí pháp linh quy phụ chính là một bộ linh quy phục khí chi đồ, ngươi xem xét tỉ mỉ. Lục Hoa nhìn xem cái này sổ nói, nếu không phải nó cùng tam chân giáo tính mạng tu hành chi đạo trái ngược, ta liền thuận tay tu luyện. Bảy thuật đều có thể vẽ linh phù, nhưng tại trong đó bản thần có khác lạ công năng. Mà cái này dưỡng trí pháp linh quy phù là tĩnh tâm hiệu quả, đang dùng thì có thể tĩnh tâm sinh tuệ, phản dùng thì sẽ loạn thần. Tiếc nối là nguyên bản tổng cộng có 9 thuật, nhưng sau 2 thuật bởi vì quá hung tàn, bị ba chân tổ sư tiêu hủy. Bất quá cái này đối ngươi đến tiếp sau tu luyện cũng không lo ngại. A, Lục Hoa phát ra một tiếng nhẹ nghi, chỉ gặp hai mắt thiếu niên đóng chặt, trong mắt lại lóe ra ánh nhuận quan mang. Đã nhập định, ngươi giờ phút này đã tâm vô tạp niệm, hết sức chăm chú quan tưởng linh quy chi hình. Bút trong tay Sở Liên Miên bất tuyệt đã phát họa ra một bức cự quy chi hình, nó ẩn nút tại đất, tựa như tảng đá vững chắc, lại như núi cao nguy nga, khí tức thâm thúy mà kéo dài. Lục Hoa cúi đầu thoáng nhìn, ở trong bức tranh lại cảm nhận được một cô yên tĩnh chắc chắn chi khí, lập tức thiếu niên đầu bút lông nhất chuyển, linh quy chi hình tiêu tán, ngược lại hóa thành một cái giống như núi to lớn thần quy, trà đạp mà đến, làm nàng thần hồn đều có chỗ cảm ứng. Đối với Lục Hoa mà nói, loại này cấp bậc loạn thần chi pháp chỉ thường thôi. Thế nhưng là, ngươi vừa mới tiếp xúc thần hồn tu luyện người mới học, lại có hiệu quả như thế. Nhập thần hồn tu sĩ cảnh giới thứ nhất, cảm ứng cảnh. Làm sao nhanh như vậy? Lục Hoa nghĩ đến chính mình năm đó chỉ là lưu lạc tại Đại Tùy ăn mày, bị sư tôn nhìn trúng. Trừ ra nàng khí chất xuất chúng, tướng mạo hạc giữa bầy gà phẩm hạnh cao khiết bên ngoài, khả năng chính là nàng căn cốt tư chất. Nàng tiếp xúc nguyên thần phương pháp tu luyện, một ngày liền vào cảm ứng, sư tôn khen nàng trăm năm khó gặp tu đạo đại tài, sự thật cũng xác thực như thế, đồng môn sư huynh đệ đều bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Ngắn ngủi hơn 20 năm, nàng tu vi đã siêu việt sư tôn. Nhưng mà, cái này tạ quan bất quá chỉ là nửa canh giờ, lại cũng đi vào thần hồn tu luyện đệ nhất trọng cảnh giới. Ừm. Lục Hoa nhìn chăm chú thiếu niên đỉnh đầu hiện hiện quầng trăng chi cảnh, cả người hắn dưới ánh trăng đều phảng phất bị một tầng nhàn nhạt quang huy bao phủ. Lục Hoa khẽ nhấm một hớp nước trà, bình tĩnh một cái tâm tình, trà có chút chát chát miệng. Nhập đệ nhị trọng cảnh giới định thần. Định thần chi cảnh, nguyên thần vững chắc như núi, một đôi mắt đã cố thông vũ trí năng, có thể nhìn rõ ven đường du hồn lệ quỷ. Cần biết, cho dù là thân cường thể kiện người, như bị quỷ hồn chi vật nhẹ nhàng va chạm, cũng khó tránh khỏi đau đầu cảm mạo mấy ngày. Nhưng mà, đạt tới đệ nhị trọng định thần chi cảnh thì hoàn toàn khác biệt, cho dù là lệ quỷ cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Bọn hắn sẽ không còn thụ chú thuật, đâm tiểu nhân quỷ đàn tà thuật các loại làm hại, càng có được xoa tay thành lửa nhìn ban đêm như ban ngày năng lực. Ngươi một lần nữa chấp giận cả lông bút, hít sâu một hơi, âm phủ bảy thức bức thứ hai đồ trong đầu rõ ràng hiện hiện. Cái này thứ hai thuật tên là Ngũ Long Thịnh Vật Phủ. Ngũ Long phân biệt đối ứng thiên địa ngũ hành, trên cơ thể người bên trong thì phân biệt tượng trưng cho tâm, can, tỳ, phế, thận ngũ đại tạng khí. Thịnh thần tức là chỉ người thể tinh khí thần, chỉ có tinh khí thần tràn đầy, khí vận mới có thể trường thịnh không suy. Ngươi giới ngòi bút chậm rãi phát họa, năm đầu chân long trên giấy xoay quanh xen lẫn, sinh sinh bất tức, bọn chúng vui đùa ầm ĩ ở giữa lại liền thành một khối, khí thế bằng bạc. Đây là bảo trì tinh khí thần không suy, trấn áp cái nhân khí vận chi pháp môn. Lục Hoa cúi đầu xem kỹ này đồ, chỉ gặp hắn nặng tại cường hóa tự thân, không vì bên ngoài thuật chỗ quá nhiều, chính là bảo vệ linh đài thành tinh chi pháp. Trái lại, như dùng cái này phù đối người sử dụng, sợ sẽ nhiễu loạn hắn khí vận, khiến người bình thường gần đây bên trong mất hồn mất vía, tinh thần bị bại, cuối cùng rơi vào cái khí vận không tốt hoàn cảnh, mọi việc không thuận. Lục Hoa cười chính chuẩn bị lên tiếng, xem ra cái này tạ quan thật thiên phú dị bẩm, một đêm liên nhập hai cảnh, nghĩ đến nàng cũng là ngày thứ ba mới nhập cảnh giới thứ hai, bất quá nàng khi đó mới 6 tuổi, bây giờ tạ quan đã 12. Này làm sao so, tự nhiên nàng thắng. Cái này, làm sao có thể? Lục Hoa chú ý tới tạ quan hai đầu lông mày mơ hồ hiện ra đường vân, tựa như thần tượng trên miêu tả mắt dọc, không khỏi thốt ra. Đệ tam cảnh. Xuất hiếu. Lục Hoa tiếu dung chậm rãi cứng ngắc, lại uống liền hai chén nước trà. Một đêm liên nhập tam cảnh. Chương 278, âm phủ thất thuật, một ngày vượt ba cảnh. Hai chương 278, âm phủ thất thuật, một ngày vượt ba cảnh. Phải biết, Lục Hoa chính nàng năm đó nhập đệ tam cảnh qua đi tới nhìn nửa tháng. Lúc này mới hơn một canh giờ, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng lại không biết, ngươi tử mẫu thân qua đời về sau, buồn phiền phía dưới vừa khóc mù hai mắt. Tại kia đoạn không thấy ánh mặt trời thời gian bên trong, ngươi cực tĩnh tu tâm, nguyên thần bởi vậy xa so với người bình thường càng thêm cường đại. Âm phủ kinh tu luyện đối với ngươi mà nói, bất quá là nước chảy thành sông, hết thảy đều là thuận lý thành trương. Lục Hoa gặp ngươi giữa mi tâm mắt dọc ánh sáng bắn ra mà ra, một cái hư vô mở mị thiếu niên thân ảnh, từ đó tỉnh tỉnh mê mê hiện hiện. Nguyên thần xuất hiếu. Giờ phút này, giữa sân lại xuất hiện hai cái tạ quan, một cái như một điêu đứng im bất động, một cái khác thì như sương khói mờ mịt, thuận ánh trăng lên như diều gặp gió. Người ánh mắt mê ly, trong đầu lại có một đạo quang mang hiện lên, dần dần rõ ràng, hóa thành một đạo bóng người. Ngay sau đó, trước mắt người xuất hiện một đoạn vách núi, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc sát thâm nguyên, người không chút do dự thả người nhảy lên. Giờ khắc này, người phảng phất cảm nhận đến hồn phách thoát ly nhục thể trói buộc, chân linh mở ra thế gian công xiềng. Trong thoáng chốc, người nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy thân thể của mình đang lặng lặng đứng tại bên cạnh cái bàn đá, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Một màn này, người rất cảm thấy mới lạ, chính mình trở nên nhẹ bồng bềnh, một đường hướng lên phiêu thăng, quan sát phía dưới tạ phủ, nó trong mắt người càng ngày càng nhỏ. Xuống chút nữa, là đã trong ngủ mê thành biệt hình, phòng ốc như là từng cái khối bông nhỏ, lít nha lít nhít nhưng lại ngay ngắn trật tự sắp xếp cùng nhau. Đây cũng là tạ phủ bên ngoài thế giới sao? Trong lòng ngươi âm thầm sợ hãi thán phục, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa hề bước ra qua tạ phủ cửa chính. Ngươi chú ý tới phía dưới có một đầu lóe ra ngân quang vành đai nước, đó phải là đi ngang qua biển kinh trị thủy đi. Ngươi mượn ánh trăng trợ lực, càng bay càng cao, thẳng trên 9 tầng trời phía trên. Trên đường mặc dù cảm nhận được tầng tầng lực cản, nhưng ngươi vượt khó tiến lên. Nguyên thần bay qua cửu trọng thiên, tự do tự tại, tiêu giao giữa thiên địa. Thi thư đã nói, chiều du Bắc Hải, mộ thương Nô Khê Sơn các bạn, vân nguyệt vi truyện. Tại cái này không ngừng kéo lên quá trình bên trong, ngươi nguyên thần cũng càng thêm vững chắc. Không biết qua bao lâu, làm ngươi bừng tỉnh lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đứng ở cực cao vị trí, dưới chân là liên miên sông núi hồ nước, bị cảnh thu hết vào mắt, làm lòng người bỏ thần di, lưu luyến quên về. Ngươi cảm thán nói, cái này nhân gian thế nhưng là thật đẹp. Đúng lúc này, chỗ cao đột nhiên nổi lên một trận cương mãnh gió, ngươi bỗng cảm giác không ổn, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị cái này gió cắt thành vô số đoạn. Phương xa màn trời bên trên, tia nắng ban mai sơ hiện ánh sáng chói mắt, chiếu xạ ở trên người của ngươi, ngươi cảm thấy cả người giống như hỏa thiêu nóng bỏng. Không được, ngươi ý thức được, nguyên thần xuất khiếu về sau, như thời gian dài bại lộ bên ngoài, chịu không nổi phơi gió phơi nắng, sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Nguyên thần không thể thời gian dài thoát ly nhục thể, con đường tu luyện như là độ khổ biển, nhục thể chính là kia chiếc vượt biển thuyền. Không có thuyền người, lại làm sao có thể vượt qua cái này mênh mông khổ hải đâu? Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên che khuất ngươi. Ngươi chỉ nhìn thấy một đôi thu thủy dài mắt, ngay sau đó, trên tay một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, cả người trung điệp rơi quẳng xuống, rơi vào trong viện. Ngươi từ từ mở mắt, dùng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, tinh thần cực độ bị bại. Ngươi nhìn quanh chu vi, phát hiện trong viện từng đạo ánh vàng rực rỡ ánh nắng rải đầy, phá lệ sáng lạ. Ngươi bản năng dùng tay che mắt, lấy thích hướng bất thình lình quang minh. Trời đã sáng sao? Vừa mới kêu cứu ngươi người là? Ngươi cái này tiểu tử thật không biết trời cao đất rộng, nguyên thần vừa mới xuất hiếu, liền dám đi xa. Há không biết nếu là gặp được gió thổi, dầm mưa còn tốt, nhưng nếu là gặp phải nguyên thần người tu hành, bị bắt đi điểm thiên đăng hoặc là dưỡng thành hồn nô, hoặc là lấy đi tam hồn lục phách một trong, đời này xem như xong. Ngươi chịu đựng đau đầu đứng dậy, quay người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ hành lễ nói, lần này đa tạ lục cô nương. Ngươi cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu là vừa mới bị mặt trời mọc ánh nắng vừa chiếu, sợ là thần hồn đều muốn đốt cháy khét. Coi như nguyên thần may mắn đào thoát, cuối cùng trở về thân thể cũng chỉ là một cái thần trí si ngốc người. Cô nương, Lục Hoa ngược lại là sững sờ. Tùy ngươi gọi thế nào đi. Lục Hoa đem một cái bình ngọc nhỏ, tiện tay đặt ở trên bàn đá. Đây là an thần đan, bên trong có 7 viên, một ngày nuốt một viên, 7 ngày liền có thể chữa trị ngươi thần hồn. Nàng giải thích nói, đồng thời tò mò đánh giá tạ quan. Lục Hoa trong lòng thực sự không nghĩ ra, cái này nhìn như phổ thông thiếu niên, vậy mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền vượt ba cảnh. Lại ngự phong thẳng trên 9 tầng trời phía trên, cần biết lúc đó nàng dù có sư tôn phù hộ, cũng không từng với tới như thế độ cao. Mà lại xuất khiếu cơ hồ nửa đêm, nguyên thần thế mà cũng không có một chút suy bại thái độ. Lần đầu xuất khiếu chỗ ngự chi phong độ cao cùng lúc dài, đại khái có thể dòm người này thần hồn tiên phú một trong ban. Sư tôn làm đối nàng kinh động như gặp thiên nhân, cảm khái nói, có Lục Hoa tại, có thể vượng ba chân nhị trăm năm. Nếu là gặp đây, không biết rõ làm cảm tưởng gì. Ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc đi, nguyên thần vững chắc không nói. Xuất khiếu đi xa về sau, ngươi cũng coi là tâm thần sảng khoái, phải biết có chút vừa mới phá vỡ mà vào này cảnh tu sĩ, lần thứ nhất sợ hãi rụt rè nguyên thần xuất khiếu lưu lại bóng ma, cả một đời không dám thả ra nguyên thần. Ngươi từ bàn đá bình ngọc nhỏ đổ ra một hạt đan dược, không do dự trực tiếp nuốt vào. Nữ tử kia nếu muốn hại ngươi, sợ là sớm đã độc thủ, ngươi không có lực phản kháng chút nào, nàng từ không cần như thế khúc chết quanh co. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước gấm nhập tứ chi bách hải, liền liền trong thần hồn cũng bị tầm bổ, ngươi mới có chút có tuy tốt chuyện. Ngươi nhìn chăm chú âm phủ kinh trên thứ ba thuật đằng xà hí vụ phủ trong lòng rất có nhận thấy, liền nâng bút múa bút, vẩy mực mà xuống. Ngươi dù chưa từng tập bức tranh, lại phảng phất vô sự tự thông, giải rác số bút liền phát họa ra đằng xà chi hình, đầu bút lông lưu chuyển ở giữa, càng đến hắn thần vận. Chỉ gặp trong bức tranh, một đầu bạch xà cắm mũ, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, quên thân đằng nhiễu lấy xương mù màu trắng như chậm chậm du động. Cái gọi là đằng xà du vụ long thừa vân. Lục Hoa liên tục gật đầu, tán thưởng nói, cái này âm phủ kinh xem như không có uổng phí tại ngươi trong tay. Nay đằng xà hí vụ phủ chính là trưởng khống hơi nước chi pháp, có thể xem xét khí mưa chỉ biến. Năm đó vị tiên tiền bối tại trạch hồ bên trong vẽ ra này phù, lại sinh sinh đem một đầu trong hồ yêu ma huyết khí rút khô. Đệ tam cảnh trừ xuất khiếu bên ngoài, cũng không quá nhiều thần dị chỗ, cùng võ phu tiền tam cảnh so sánh, có thể nói là không chịu nổi một kích. Mang theo lụa trắng mũ rộng vành nữ tử đứng dậy, chống lên cái lưng mệt mỏi, cho dù là rộng rãi đã bảo, cũng bị nàng phát họa ra một đạo huyền chuyển đường cong, phong thái yểu điệu. Bồi ngươi một đêm, ta cũng nên trở về. Đáng tiếc thiếu niên chỉ là hí mắt, nhìn xem từ từ bay lên mặt trời mới mọc, không có chú ý này mỹ cảnh. Ngươi đón dương mai mỉm cười, chỉ mặn sống yên phận gốc dễ, lại dày đặc một chút. Chương 279, Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi, thi hội náo nhiệt. Chương 279, Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi, thi hội náo nhiệt. Lục Hoa nhìn chăm chú tạ quan trên mặt tiểu dung, đúng như ánh bình minh vừa hé dạng, kim huy dạng rỡ trùng sáng, xuyên vân phá vụ, đánh vào thiếu niên gương mặt. Ngược lại là trông rất đẹp mắt. Bởi vì đầu nàng mang mũ rộng đành, ngươi không thể nào biết được cái này trong vòng một đêm, trên mặt nàng biểu lộ như thế nào thay đổi. Xin hỏi Lục cô nương, ta tại nguyên thần con đường tu luyện bên trên, nhưng có thiên phú. Tiến triển phải chăng được xương tụng chậm chạp? Lục Hoa góc miệng cong lên nói, còn được chưa, cũng coi như chịu được. Còn có nhớ lấy, ngươi không thể tự tiện nguyên thần xuất hiếu. Nàng thân hình nhẹ nhàng, giống như thanh thiên phía dưới một vòng ngũ ảnh, lại như khói xanh lượn lờ, từ viện cửa ra vào khoan thai phiêu trôi qua. Ngươi mặc dù đã thần hồn tấn thăng tam cảnh, lại vẫn không có pháp bắt giữ hành tung của nàng. Tam chân giáo, họ Lục, nghe nói cái này tam chân giáo quá thiên sư chính là họ Lục, không phải là thiên sư môn đồ. Nếu không phải như thế, lại có thể nào tùy tiện xuất ra kia thẳng đến nguyên thần tu sĩ thất cảnh chi cảnh âm phủ kinh? Ngươi mặc dù đã xem âm phủ kinh bảy thuật khắc trong tâm khảm, nhưng sau bốn thuật chi huyền diệu, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có khả năng miêu tả. Trước ba thuật, linh quy ngũ long đẳng xà nguyên là tập hắn quan tượng chi pháp. Nếu muốn vận dụng đạo, kỳ thực không cần như thế dườm giả vẽ, chỉ cần vẽ phủ văn liền có thể thi triển. Ngươi hai ngón vuốt khẽ, liền có ngọn lửa vọt nhưng mà ra, lại không có chút nào nóng bỏng cảm giác. Đây là cơ thể người tìm phổi chi hỏa, chính là nguyên thần tu luyện cảnh giới thứ hai chi diệu có thể. Ngươi đem ngón tay sờ nhẹ trang giấy, ba tấm chỉ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chuyện tối nay, ngươi cũng không muốn vì người khác biết. Một đêm bận rộn về sau, bối rối lặng yên đánh tới. Trong tiểu viện phòng, Nô Đồng đẩy cửa đi ra ngoài, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, gặp thiếu gia đã sớm đứng ở trong viện. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, thiếu gia từ trước đến nay lên được rất sớm. Chỉ là trong lòng hơi có nghi hoặc, hôm qua nàng sẽ cùng như thế chi buồn ngủ. Phải biết, nàng trước khi ngủ cũng nên tinh tế kiểm kê trong nhà ngân lượng, tỉ mỉ quy hoạch ngày kế tiếp cần thiết mua sắm chi vật, làm được không sai chút nào. Ngươi nhìn qua Nô Đồng, cười nói, địa tâm liền không cần là ta chuẩn bị, ta lại đi ngủ một hồi. Ngươi đã quay người đi vào trong phòng. Nô Đồng trong lòng tuy có nghi hoặc, thiếu gia từ trước đến nay đúng giờ chưa từng thăng ngủ, nhưng hôm nay nhìn lại cảm giác thiếu gia so hôm qua tăng thêm mấy phần trắng non cùng tuấn dật. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đây tại đại quan viên bên trong, thiếu gia là hộ nàng tại cảnh hồng viện chỗ triển lộ phong thái, lại nhớ tới chính mình thân là thiếu gia động phòng nha hoàn thân phận, nàng không khỏi sinh lòng gợn sóng. Nghĩ đến đây, nàng không tự giác kẹp chặt hai chân, trên mặt nổi lên một mảnh giáng mây. Nô Đồng a, Nô Đồng ngươi cũng không thể vắn bỏ, thiếu gia còn chưa kịp quan. Thanh Biện Kinh, Tây Sương Lâu, lúc đến buổi trưa. Tây Sương Lâu, tên tuy là lâu, kỳ thực là Biện Kinh thành Tây cái này một mảnh yên liêu chi địa gọi chung. Tương truyền năm đó đại tề có vị tú tài cùng tướng quốc Thiên Kim vừa thấy đại yêu, trải qua lần đầu gặp, mẫu thân ngăn cản, đi thì gian tình lời đồn các loại trùng điệp khó khăn chắc trở, cuối cùng tại nha hoàn Hồng Nương tương trợ dưới, tư định trung thân, thành tựu giai thoại. Việc này bị Lê Viên Hy kịch ban tử biết được, liền đem nó bố trí thành hí kịch, tên là Huyền Ương chuyện lại gọi Tây Sương Ký. Kịch Nam truyền sướng, giai thoại lưu danh, dần dà. Cái này Biện Kinh bên trong, yên hoa hẻm liễu, gánh hát nghe hát chỗ, liền bị một đám văn nhân mặc khách nhã xưng là Tây Sương lâu. Nơi đây chi phồn hoa, vô luận ngày đêm, đều là biển người phun trào, nối liền không dứt. Này nếu là đến đại tề Biện Kinh, lại chưa từng đặt chân Tây Sương lâu vậy liền như là chưa từng chân chính nhận thức qua Biện Kinh phong hoa. Tính không được tới qua Biện Kinh. Tây Sương lâu bên trong, thanh lâu ca vũ phường san sát, nữ tử nhiều, tranh giành tình nhân sự tình không thể thiếu phát sinh, riêng phần mình ganh đua sắc đẹp, cũng muốn phân ra cái cao thấp trên dưới. Những năm này theo mấy vị hoa khôi cực thịnh một thời thanh danh vang lớn triệt kinh sư nói, cuối cùng có cái trải bớt ra chút mặt mày. Kinh mạch xuân phường, Nguyễn Hoa Hiên, Thử Tiêu Các, cái này ba nhà thanh lâu thanh ngâm tiểu ban dần dần độc chiếm vị trí đầu. Lúc này Nguyễn Hoa Hiên đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tòa này chiếm diện tích rộng lớn, cao tới 5 tầng lâu vũ, mái hiên bay bình lên, lâu cửa sổ lụa mỏng theo gió khinh vũ, bao quanh lấy mấy chỗ lịch sự tao nhã đình viện. Vào lúc giữa trưa, đông đảo biện kinh quý khách đùn kéo đến, mà chiêu đại đám bọn hắn thị nữ đều là mỹ mạo xuất chúng, như tại cái khác thanh lâu, nhất định có thể trở thành nhất đẳng chiêu bài. Nguyễn Hoa Hiên làm Tây Sương lâu hạng nhất, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Hôm nay, Hồ Vân Nương sớm liền đứng lên. Phải biết, Tây Sương lâu các cô nương bình thường buổi chiều mới lên, buổi chiều đến trong đêm mới là các nàng dương phong thái thời điểm. Các nàng thường thường ngủ đến buổi trưa về sau, trang điểm một phen, lại nên đón khách nhân. Nhưng Hồ Vân Nương khác biệt, làm Nguyễn Hoa Hiên đương ra hoa khôi một chồng, Biện Kinh thập bát ra một chồng. Nàng không cần tự mình nên đón khách nhân, chỉ cần cùng những cái kia chân chính kim chủ hoặc thanh danh hiển hách học sinh tâm sự phong hoa tuyết nguyệt liền có thể thu hoạch người bên ngoài cả một đời khó mà tưởng tượng bó lớn tiền vàng. Nhưng là hoa khôi chi danh, tuyệt không phải tùy tiện như vậy. Nó là mỗi trẻ tuổi lâu ân khách lấy vàng dòng bạc trắng ném ra tới, xếp hạng trước 7 người mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt. Đều là danh chấn Biện Kinh gia nhân. Hồ Vân Nương ngày đó nguyện ý theo lấy Tô Vân đi tạ phủ, ngoại trừ vị này phía sau, chính đại họ đứng đầu Tô gia thân phận bên ngoài, chính là Tô Vân cũng là hắn tiêu tiền như nước kim chủ một trong. Trừ ra vàng dòng bạc trắng bên ngoài, đương nhiên còn phải có thanh danh không phải là không có eo cuốn bạc triệu chín đại tộc đệ tử nguyện ý vì thu được mỹ nhân thiên kim cười một tiếng. Đại tề hương thịnh nho học, cái này thanh danh chính là thi tử dương danh. Hồ Vân Nương có thể tại một đám oanh oanh yến yến bên trong chỗ hết tài năng, ngoại trừ nàng tự thân dung mạo hoa nhường nguyện thẹn bên ngoài. Chủ yếu là tại năm ngoái, vị yêu đại danh đỉnh đỉnh phong bình nhà kim tử thán một câu, Vân Nương 8 tuổi có thể gậy tranh, gió xuân thổi lạc thiên thượng thanh. Một tiếng ung môn nước mắt nhật tiệp, hai tiếng xích lý lộ đuối tóc liệp, ba tiếng bạch viên cánh tay mở đất gò má. Một câu phong bình 18 nhà, cho đặt lên Nguyễn Hoa Hiên hoa khôi. Tại nha hoàn phục thị dưới, Hồ Vân Nương rửa mặt hòa mi, trên mặt khó nén ưu sầu chi sắc. Chi nhìn sóng sau thúc sóng trước, cho là người mới thay người cũ. Cũ không bằng mới a. Sang năm đầu năm, chính là Nguyễn Hoa Hiên một thời kỳ mới hoa khôi bình chọn, cái này không chỉ có là Nguyễn Hoa Hiên đại sự, cũng là toàn bộ Tây Sương lâu long trọng nhất sự tình. Chương 279, Nguyễn Hoa Hiên hoa khôi, thi hội náo nhiệt, hai chương 279, Nguyễn Hoa Hiên hoa khôi, thi hội náo nhiệt. Bởi vì đồng thời, cái khác hai nhà Khinh Mạch Xuân Vương, Tử Tiêu Các cũng sẽ công bố hoa khôi danh sách, kinh động thành Biện Kinh. Các đánh cược lớn phòng cũng nhao nhao đặt cược, suy đoán năm nay cái nào mấy vị cô nương có thể bày trên đầu cảnh. Năm ngoái, Hồ Vân Nương như hắc mã đoạt được hoa khôi, để bao nhiêu đồ khách thua mượn rượu tiêu sầu. Cái này Nguyệt Hoa lâu đông đảo cô nương, toan tính không có gì ngoài vàng bạc tế nhuyễn cái này không thể thiếu bên ngoài, hoặc là chính là có thể gả người tốt nhà. Các nàng loại này thanh ngâm tiểu ban danh kỹ đều là bán nghệ không bán thân. Chỉ có cô nương nguyện ý triệu một cái khách quý, mới có thể phá thân rơi xuống đỏ. Thế nhưng là đã mất đi trong sạch, hoa khôi giá trị bản thân liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trong đó được mất, nhất là phải thận trọng. Liền có không ít hoa khôi không có tuệ nhãn biết châu cuối cùng rơi vào cái thảm đạm kết thúc. Hồ Vân Nương trải qua gian khổ, thật vất vả, rốt cục leo lên hoa khôi chi vị, Nhược Minh năm bất hạnh không được tuyển, không chỉ có trong lòng sầu khổ, càng sợ cổng và sân lạnh nhạt, không người hỏi thăm. Nhất là nữ nhi ra tuổi thanh xuân, bọn hắn phía sau lại không có dựa vào, như là cái này chạy qua thành biện kinh quần quận trị thủy. Thanh xuân dễ trôi qua, hồng nhan chóng già. Không có dễ không bình, sóng đến nhanh, đi cũng nhanh. Hoa khôi một năm này thu nhập viễn siêu trước kia, cho dù là nàng từng làm Nguyệt Hoa lâu đầu bài thời điểm, cũng khó có thể với tới. Bây giờ vãng lai đều là biện kinh quân quý, hoặc là danh hiển học sinh, trước kia nàng chỉ dám tại trong khe cửa nhìn nhân vật. Nàng xem rõ ràng, đều là mượn cái này hoa khôi chi danh đầu. Thiên hạ mỹ mạo nữ tử biển đi, bất quá là mượn cái này nhất trọng tên tuổi thôi, mới lấy được quý nhân coi trọng. Hồ Vân Nương nhìn chăm chú mình trong kính, mặc dù dung nhan xinh đẹp động lòng người, nhưng trong lầu tỷ bộ giống như ngày xuân đóa hoa, một gốc dạ tiếp một gốc dạ, từng cái dung mạo khôi ngô, tính tình tao lãng. Vân Nương tỷ tỷ, ngươi vì sao tại cái này giữa chưa than thở đâu? Phục sức nha hoàn nhẹ giọng hỏi, trong tay cẩn thận đất là Hồ Vân Nương cắt tỉa tóc dài. Trong lầu nữ tử ở giữa đều lấy tỷ bội tương xứng, tình nghĩa thâm hậu. Hồ Vân Nương cầm trong tay hoa điển, tại cái chán điểm nhẹ, phát họa ra một đóa tinh xảo cái chán hoa. Nên Xuân à, ngươi con bé này, cả ngày liền biết rõ cùng những cái kia nghèo túng thư sinh mắt đi mày lại, bọn hắn bất quá là chút hoa ngôn xảo ngữ tiểu bạch kiểm, trong túi sợ là liền 10 lượng bạch ngân đều móc không ra. Chờ ngươi ngày sau liền sẽ minh bạch, có thể móc đạt được bạc nam tử, mới là ngươi như ý lang quân. Hồ Vân Nương ngược lại là có mấy phần lói đời. Nên Xuân nghe vậy, tựa hồ có chút không phục, cặp kia cong cong lông mày nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhíu lên, phảng phất muốn phản bác cái gì, chưa phát giác trên tay dùng nhiều một chút kình. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lực tay thật to lớn, điểm nhẹ. Hồ Vân Nương ra vẻ tức giận, giận trách, thật nên đem ngươi bán được lò gạch đi, để ngươi mỗi ngày liền giường đều hạ không được, hai chân mỏi nhừ. Nên Xuân nghe vậy, tự nhiên không dám cùng Hồ Vân Nương mạnh miệng, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám nói nữa ngữ nửa phần. Hồ Vân Nương nhẹ vỗ về sợi tóc, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nha, thân là tỷ tỷ ta còn không thể nói ngươi rồi. Trong lầu tỷ muội đông đảo, giáo huấn cũng không ít, ngươi làm sao lại không khai khiếu đây? Nên Xuân lôi kéo Hồ Vân Nương tay, ý xa áp kiểu giọng điệu nói ra, tỷ tỷ, cũng không phải là mỗi cái nữ tử đều có thể có tỷ tỷ phúc khí, có thể nhìn một chút Tây Sương lâu chỗ cao phong quang. Chúng ta những người này, cuối cùng vẫn là muốn tìm một cái kết cục, gả làm vợ người. Nên Xuân sắc mặt đỏ lên, tiếp tục nói ra, mà lại, ta cảm thấy hắn cũng không phải là cái loại người này. Hồ Vân Nương nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng minh bạch, sinh tình cảm cô nương luôn luôn khó mà quên giải, chỉ có chân chính đụng nam tưởng, đau mới có thể tỉnh ngộ. Ta biết rõ tỷ tỷ lo lắng cái gì, là đang lo lắng sang năm hoa khôi chi tuyển. Hồ Vân Nương trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề nói, cái này Nguyệt Hoa lâu mỗi năm một lần hoa khôi đại tuyển, từ xưa giờ đã như vậy, một khi không được tuyển, liền rất khó lại có thời gian xoay sở. Nói cách khác, ta chỉ có lần này cơ hội. Nên Xuân nghiêng đầu nghĩ, đếm trên đầu ngón tay tính nói, hoàng tỷ tỷ không phải liền là liên tục thật nhiều năm ổn thỏa Nguyệt Hoa hiên hoa khôi chi bị sao? Nghe hoàng tỷ, tự có khác biệt, nàng là vì Tam Tiên Sinh Hồng Tụ Thiêm Hương Hồng Nhan chi kỷ, chính là Tam Tiên Sinh tên, nàng chính là hoa bên trong hạng nhất. Hồ Vân Nương cũng là hâm mộ, cái này Nguyệt Hoa lâu mười mấy năm qua hoa khôi đứng đầu bảng một mực là vị này nghe hoàng tỷ. Chính là vị kia được xưng là 30 năm hồng nghiệp nói cùng sơn quỷ nghe học vài quốc gia tương ấn Tam Tiên Sinh tới lấy Nguyệt Hoa lâu, uống rượu say, ngủ lấy một giấc, nghe hoàng tỷ trong một đêm, lưu lại câu thơ. Cái này mười mấy năm qua, một mực không có xuống hoa khôi. Đây là người bên ngoài không cầu được phúc phận. Vậy tỷ tỷ ngươi có Tô Vân công tử tương trợ, sợ cái gì rồi? Hồ Vân Nương nhẹ nhàng lắc đầu, sầu lo nói, Tô công tử xác thực không thiếu bạc, nhưng trong lầu tỷ bội phía sau đều có biện kinh đại kim chủ ủng hộ. Ta còn là căn cơ quá nhỏ bé, phía trên các tỷ tỷ đều là ngồi qua 1-2 năm hoa khôi hạng người, tại nhân mạch trên ta xác thực sò không lên các nàng. Mà lại, nghe nói năm nay phía dưới trong tỷ bội có mấy vị còn chiếm được kim tử thán lao tiên sinh phong bình. Nên Xuân nhìn xem Hồ Vân Nương khóa chặt lông mày, cũng không biết rõ nên an ủi ra sao. Trong lầu hoa khôi chi vị chỉ có 7 cái, mà nghe hoàng tỷ tỷ đã vững vàng chiếm cứ một thân. Phía trên 3 vị càng là đã liên tục 2 giới liên tục, phía dưới tỷ bội cũng là cái đối hoa khôi chi vị nhìn chằm chằm. Nữ tử không chỉ có là ái mộ hư bình, cũng là vì lợi. Nên Xuân nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không, chúng ta lại đi cầu lấy mấy thiên thư viện tiên sinh viết thi tử. Hồ Vân Nương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, khó à, trong thư viện những cái kia có danh vọng học thức người, đều không ưa thích chúng ta loại này nơi bấm hoa, mà lại bọn hắn sợ là khó gặp. Hồ Vân Nương đột nhiên nghĩ đến Tạ phủ vị kia thiếu niên, nhưng lập tức lại lắc đầu. Hắn một cái con thứ, có thể có bao nhiêu tài hoa đâu? Bất quá, lần trước hắn biết trên giấy tàn câu sát thực cực kỳ sáng chói, chính là không biết rõ toàn từ như thế nào. Cái này hoa khôi thi tử, cũng không phải tùy tiện viết viết liền có thể thành, nhất định phải cùng hoa khôi danh hào phù hợp với nhau. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ma ma truyền lời âm thanh, Vân Nương, Tô Vân công tử tới. Biết rõ, Hồ Vân Nương hôm nay cố ý sáng sớm, chính là vì Tô Vân muốn tại Nguyệt Hoa Hiên tổ chức thi hội thưởng một chuyện. Nguyệt Hoa Hiên không giống với đồng dạng nơi bướm hoa, nó càng thiên hướng về văn nhã, là đại tề văn nhân nhã sĩ nơi tụ tập, áp ký thành gió ở đây cũng bị coi là một loại nhã sự. Thi xã vì dương danh, phần lớn chọn tại Tây Xương lâu dạng này nữ tử truyền tụng, thương khách tụ tập chi địa tổ chức. Hồ Vân Nương tỉ mỉ cách ăn mặc, đem trên mặt ưu sầu che giấu đến vô ảnh vô tung, khôi phục cái kia xinh đẹp chiếu người biện kinh thập bát ra hoa khôi phong thái. Nàng đi vào Nguyệt Hoa lâu, phát hiện Tô Vân đã tại lầu một trong hành lang chờ. Tô Vân bên người vây quanh Tạ Hiên cùng một đám thảo đường thi xã thế gia vọng tộc đệ tử, bọn hắn khí thế bất phàm, hiển nhiên là vì trận này thi hội thưởng mà tới. Tô Vân hôm nay không tiết số tiền lớn, Nguyệt Hoa Hiên cũng mười phần biết điều, sớm đem lầu một đại đường thuyết thư hát hí khúc sân khấu chạy ra, cung cấp bọn hắn sử dụng. Tô Vân leo lên sân khấu, bọn sai vật lập tức khua chiêng gõ trống, dẫn tới đám người vây xem. Lầu 2, lầu 3, từng tầng trên hành lang đều chật ních ghé vào rào chắn tốt nhất kỳ nhìn quanh người xem. Bên cạnh bọn họ đều bồi tiếp dịu dàng nữ tử, mềm mại vào lòng, thưởng thụ lấy phần này hài lòng cùng nhã thú. Khán giả đối dạng này lưu truyền cũng không lạ lẫm, nhất là làm trên sân khấu kéo vải đỏ. Phía trên đình lình viết thảo đường thi xã bốn chữ lớn lúc. Thi xã sự tình tại Biện Kinh đã thành gió, nhất là những này chín đại họ đệ tử, nhất là ưa thích. Cái này thảo đường thi xã cũng có mấy phần danh khí, tính không được tốt, có tiền đại tử thi xã tạp ngân tử thi xã nhã hảo. Lầu trên lầu dưới ngược lại là náo nhiệt. Hồ Vân Nương tại từng đạo ánh mắt dưới, nhẹ nhàng đi đến sân khấu. Bên cạnh mọi người đã bắt đầu reo hò kỳ danh. Chương 280, lại chọn đèn đuốc nhìn văn chương, người nào biết? Chương 280, lại chọn đèn đuốc nhìn văn chương, người nào biết? Nguyệt Hoa Hiên lầu 2, đèn đuốc ra rời. Nếu là Ngô Đồng ở đây, ngược lại là có thể tại lầu 2 tựa tại rào chắn trên trong đám người, nhận ra có hai người Trương Nguyên Lai cùng Hà Hiếu. Tạ Nguyên là Tạ Quan tìm đến hai vị đọc sách tiên sinh, đọc sách kết thúc về sau Hà Hiếu cũng liền không có liên hệ, từ tương lai qua Tạ Quan tiểu viện. Tương phản, Trương Nguyên Lai ngược lại là thành khách quen, thường thăm viếng Tạ Quan. Trương Nguyên Lai thân hình hơi có vẻ phúc hậu, trên mặt tròn là hòa hợp êm thấm. Giờ phút này, bên cạnh hắn cùng với một vị nữ tử xinh đẹp, dung nhan xinh đẹp. Trương Nguyên Lai lại có vẻ có chút co quắp, hai cánh tay như là bị đính tại trên quần, thẳng tắp dán, trên mặt càng là không có chút nào biểu lộ. Hà Hiếu gặp Trương Nguyên Lai dáng vẻ, có chút buồn cười. Hắn bàn tay lớn ôm bên người Nguyệt Hoa Hiên phấn điệp nhi vòng eo, mặc dù so không lên trong đó thanh quan nhi đầu bài hồng phấn thế, nhưng xa không phải Tây Dương lâu những cái tia thanh lâu dòng chi tục phấn có thể so sánh. Chỉ là, cái này phấn điệp nhi giá cả cũng là không ít. Riêng là hoa án trên ghi chép một đêm chi tư, liền cần hơn 20 lượng bạc, làm cho người liễu lưới. Càng sâu người, lầu này bên trong nữ tử đều là bán nghệ không bán thân, nếu là có tâm người muốn suy hoa hoặc là ngồi giường kia là mặt khác giá tiền. Đương nhiên, nếu là nữ tử kia cam tâm tình nguyện, cũng là có thể thành tựu một phen mây mưa. Trương Minh, tới đây tầm lạc, tự nhiên thoải mái, chớ có để cái này lương thần mỹ cảnh không có tác dụng. Không cần như thế câu nệ, nhìn một cái, liền vị cô nương này đều chưa từng có nửa phần thật trường, ngươi đường đường nam nhi bại thượng, sao cũng có vẻ như vậy nhăn nhó. Trương Nguyên Lai bên cạnh nữ tử nghe vậy, che miệng cười khẽ, mặt mày còn cong, mang theo vài phần tiểu gia bích ngọc dịu dàng. Hà Hiếu bên người nữ tử thì lộ ra có chút nở nang, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thành thục vật bị. Hán Thiên vị phụ nhân phong thái, chỉ tiếc cái này Nguyệt Hoa Hiên bên trong đều là thanh xuân tiểu nữ, chưa gả làm vợ. Ngược lại là tiếc đối. Hà huynh, ngươi liền chớ có lại trêu ghẹo ta. Trương Nguyên Lai sắc mặt bất đắc dĩ, cười khổ mang theo vài phần xấu hổ. Hắn là lần đầu bước vào cái này nơi bướm hoa, hơi có chút không thích ứng. Phải biết, tại cái này Biện Kinh ở lâu người, phần lớn là văn nhân mà khách, hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận thức qua cái này Tây Dương lầu phong tình. Mà hắn, hết lần này tới lần khác là cái đặc lập độc hành tồn tại. Hắn đến từ Kiếm Nam đạo kia xa xôi chi địa, mới đến, đã nhiều năm như vậy, như cũng chưa thể hoàn toàn thích ứng cái này Biện Kinh phồn hoa cùng ồn ào náo động. Hàng năm chỉ là khoa cử chuẩn bị kiểm tra mà buôn ba lao lực, liền đã xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết. Cái này Biện Kinh có quyền thế chính là thiên hạ nhà giàu nhất chi địa không nhìn xong nhân gian thanh quý, nếu là thân vô trường bật chính là chính mình khốn tại cho thuê một gian nho nhỏ ốc xá. Cư Biện Kinh, lớn không dễ. Hôm nay là bởi vì hắn cùng Hà Hiếu cộng đồng quen biết một vị bạn bè cao chúng cử nhân, thi hương biết bằng ngày, vốn đã thi rớt, lại đúng lúc gặp một người tử quan, bạn bè có thể bổ sung, quả thật may mắn đã đến. Tam thập lao minh kinh, ngũ thập thiếu tiến sĩ. Bạn bè gần 40 chi niên đến đây, cũng không tính là mượn. Trương Nguyên Lai trong lòng đã là bạn người cao hứng, lại khó tránh khỏi vì mình cảnh ngộ cảm thấy cô đơn. Tuế Nguyệt vội vàng, lao chi tưởng đến, mà chính mình lại vẫn chẳng làm nên trò chống gì. Vị này bạn bè cũng là Tạ phủ môn khách, lần này trúng cử, Tạ phủ tự nhiên ban thưởng tương đối khá, nhị viện Triệu phu nhân cũng cầm bạc, Tạ Nguyên công tử càng là hào khí cho rất nhiều. Trong đó tự nhiên cũng có Hương Hòa Tình, đại tộc mới có thể dài này dĩ vãng một mực không đến. Trúng cử người, Xuân Phong đắc ý mã đề tận. Rất nhiều cao tuổi tú tài, tại yết bảng ngày bởi vì vui sướng quá độ mà gần như điên. Trúng cử không chỉ có mang ý nghĩa hoạn lộ có hy vọng, càng có thể mượn đại tề chi quốc vận bắt đầu tu hành, có thể nói một bước lên trời. Hôm nay, bạn bè thiết tiến mời, mấy người bọn họ tổng hợp ở đây, trong vòng một ngày, lại hao phí hơn 100 lượng bạc, lại chỉ có thể ở Nguyệt Hoa Hiên lầu 2 hoạt động. Nếu muốn lên lầu, còn cần thay đổi bảng ghi chép tạm thời lại thêm ngân lượng. Tầng này tầng tổng cộng có lầu 5, giống như Nguyệt Hoa Hiên bên trong nữ tử chi đẳng cấp phân chia. Lầu 2 chính là phấn điệp nhi vị trí, lại hướng lên, chính là thành quan nhân. Cao nhất lầu 5 chính là hoa khôi chỗ, có thể gặp một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Minh, nếu không đi lầu 3. Dù sao Vương Minh hôm nay người gặp việc vui tinh thần thoải mái, đã sớm uống say mềm, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Cái này bạc liền muốn tiêu vào trên lưới đao. Trương Nguyên Lai liên tục khoát tay, hắn cũng không nguyện đem bạc tiêu xài tại đây. Thân là đại phủ môn khách, đã ở tú tài bên trong xem như không tệ, thật là tệ, mỗi tháng còn có thể còn lại một chút năng lượng, chuẩn bị hắn dùng. Tiêu vào nơi đây, quả thật đáng tiếc. Trương Nguyên thấy thế, cũng không lại quên, kỳ thật trong lòng của hắn cũng biết chính mình xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, có chút xoắn xuýt. Hắn mỗi tháng ắt tới Tây Sương lâu mấy lần, bên ngoài còn có hữu tình phụ cần cung cấp nuôi dưỡng. Những năm này, hắn cơ hồ chưa từng bước vào cái này Nguyễn Hoa Hiên hạng nhất chi địa, nếu không phải hôm nay bạn bè làm chủ, hắn có lẽ sẽ lựa chọn Tây Sương lâu bên trong cái khác thanh lâu chấp nhận một phen. Hà Hiếu thì ánh mắt rơi vào lầu một đại đường, chỉ gặp nơi đó khua chiêng gõ trống, náo nhiệt phi phàm. Thảo đường thi hội hoành phi treo lên thật cao. Phô trương chi lớn, cơ hồ đem lầu một đất trống toàn bộ chiếm cứ. Hà Hiếu không khỏi sinh lòng hướng tới, thở dài, cái này Tô Vân công tử thật sự là xuất thủ xa xỉ, hôm nay chàng diện này, chỉ sợ hao tổn của cải không chỉ vạn lượng bạch ngân. Bên cạnh hắn nữ tử che miệng cười khẽ, nói: "Tô công tử xuất thân Tô gia, nơi nào sẽ vì tiền tài phát sầu, hắn tử tiểu tiện có được núi vàng núi bạc, chỉ cầu vui lên." Trương Nguyên Lai ánh mắt rời xuống, chỉ gặp mấy tương lai từ chín đại họ quý công tử chậm rãi đi đến sân khấu kịch, trong đó Tô Vân dẫn đầu, Tạ Hiên bọn người theo sát phía sau. Một tên hạ nhân giơ cao lên một khối tấm biển, phía trên tình lình biết thảo đường thượng thi hội. Tạ Hiên, Trương Nguyên Lai cùng Hà Hiếu tất nhiên là quen biết, hắn là Tạ phủ công tử. Lầu hai lập tức nghị luận ầm ĩ cái này thảo đường thi hội, bất quá là bạc tích tụ ra tới hào nhoáng bên ngoài, mỗi tháng đều như vậy dày vò, thật sự là nhìn phát chán. Hảo hảo một cái văn nhân nha tập, quả thực là bị bọn hắn khiến cho tục không chịu được. Chín đại họ các thiếu gia, làm gì như thế, đây không phải là tự tìm khổ sao? Trương Nguyên Lai nhìn quanh chu vi, bên hai tràn ngập quanh mình người lời nói lạnh nhạt, đại khái đều là mọi việc như thế trào phúng chi tử. Hà huynh, ngươi cảm thấy cái này thảo đường thi hội đến tột cùng như thế nào? Hà Hiếu mỉm cười, trong mắt hâm mộ. Không nói những cái khác, cái này gia nhập thi xã mỗi tháng 100 lượng bạch ngân đãi ngộ, cũng đủ để cho người đỏ mắt. Mà lại, chỉ cần tham gia một lần thi hội, lui tới xe ngựa phí, lữ điếm, người gặm ngựa nhai các loại tất cả chi tiêu, đều từ Tô công tử toàn bao. Nói, Hà Hiếu tay lại không tự giác sờ về phía bên cạnh nữ tử bên hông đầy đặt chỗ, bất quá bị nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra. Hà Hiếu cũng không thèm để ý, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm, tiếp tục nói, không biết rõ có bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn vào cái này thi xã, có ít người à, ngoài miệng nói xem thường, thân thể cũng rất trung thực. Đầu năm nay, nếu là thoát không dưới tầng này nho sam, chỗ nào có thể đổi lấy bằng bạc. Mấy cân khí khái có thể bán không thành tiền. Lúc này, dưới lầu đã truyền đến động tĩnh. Tô Vân lời nhảm thai mở màn, mọi người sớm đã thành thói quen. Nhưng ngay sau đó, theo một vị nữ tử chậm rãi ra trận, trên lầu hai bọn nam tử cũng không khỏi tự chủ ngừng chân trông mong lấy nhìn. Đây là Hồ Vân Nương. Có người hoảng sợ nói, Nguyệt Hoa Hiên Hoa Khôi, biện tinh thập bắt ra. Hà Hiếu nhìn qua cái kia đạo thân ảnh điệu điệu, trong mắt lóe lên một tia si mê, cảm thán nói, Hoa Khôi nương tử chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ nhân khó trách nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hôm nay gặp mặt, mới biết lời ấy không giả. Chương 280, lại chọn đèn đuốc nhìn văn trường, người nào biết? Hai chương 280, lại chọn đèn đuốc nhìn văn trường, người nào biết? Tạ Hiên đứng tại trên sân khấu, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, cười nói, Vân Nương cũng đã gia nhập thảo đường thi hội. Hồ Vân Nương tại trên sân khấu nhẹ thi lễ, tư thái nhẹ nhàng, giống như thiên tử. Giữa sân lập tức vang lên trận trận reo hò, tiếng vỗ tay lôi động. Giờ phút này, Nguyệt Hoa Hiên lầu năm nhã gian bên trong, mấy vị nữ tử chính giữa cửa sổ mà trông, thon dài ngọc thủ đập lấy hạt dưa, dung nhan tuyệt mỹ, không chút nào kém hơn Hồ Vân Nương. Màn che buông xuống, mơ hồ trong đó truyền đến trận trận nói nhỏ. Nàng ngược lại là bỏ được xuất đầu lộ diện, xem ra là triệt để dính vào Tô gia công tử. Có Tô Vân trợ giúp, năm nay Hoa Khôi chi tuyển, sợ là nếu lại nổi sóng. Những này tỉ muội, thật sự là một cái so một cái khó chơi. Lầu một sân khấu kịch phía trên, Hồ Vân Nương mẹn mẹn biểu diễn một lát, liền cùng Tô Vân gật đầu ra hiệu, nhanh nhẹn xuống đài. Trước mắt bao người, nàng đi vào phía sau màn, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, sinh lòng tiếc hận. Hoa Khôi đều tại lầu năm, người bình thường các loại khó mà thấy phương dung. Đám người đối với thảo đường thi hội mặc dù không ôm quá lớn hy vọng, lại càng nguyện nhìn nhiều vài lần mỹ nhân phong thái. Nhưng mà Hồ Vân Nương cái này lộ diện một cái, ngược lại là đem chàng tử xào đến hỏa nhiệt. Tô Vân thấy thế, thừa cơ phân phó hạ nhân đem thi hội thơ làm biểu diễn ra. Một bài thủ tác phẩm xuất sắc sôi nổi trên giấy, bị một bài dơ lên cao cao, đều là Tô Vân gần đây từ thi hội bên trong tỉ mỉ chọn lựa tác phẩm xuất sắc. Vải đỏ bao trùm trên đó, rất có vài phần chúng cử hết bảng trang trọng cảm giác. Trương Nguyên Lai lại cười nói, xem ra vị này Tô công tử, thật là hạ phiên khổ công, đã tính trước a. Hà Hiếu lại cầm khác biệt cách nhìn, hắn biết do thảo đường thi hội mặc dù từ Tô Vân khởi đầu, nhưng thi hội thi xã chi phong sớm đã thịnh hành. Rất nhiều chín đại họ đệ tử nhau nhau bắt trước, tổ kiến thi hội, Tô Vân bất quá về sau người. Những cái kia yêu quý ngâm thơ làm phú, tôn trọng văn học người, sớm đã dấn thân vào uy tín lâu năm thi hội bên trong. Thảo đường thi hội đã qua một năm không có tác phẩm xuất sắc lưu truyền, chỉ có thể dựa vào ngân lượng trèo trống, dần dần rơi vào thảo bào thi xã chi danh. Phải biết, tác phẩm xuất sắc khó được, đại tề nho sinh đông đảo, nhưng không ốm mà rên người cũng không phải số ít. Tô Vân xuất thủ bất phàm, cho lầu 2, lầu 3 thậm chí lầu 5 tân khách có chỗ bỏ sót, đặc biệt điều động hạ nhân, mỗi người đưa lên một phần bánh ngọt bản chép tay lễ. Vài đỏ để lộ, mỗi biểu hiện ra một bài thơ làm, liền có hạ nhân chạy lên chạy xuống dâng lên ghi chép nguyên văn. Gánh hát âm thanh kỹ nhẹ cao giọng thì thầm, vịnh thu hồ đại gia làm. Lầu trên lầu dưới, đám người nghe vậy, đều không từ tự chủ hạ thấp thanh âm. Cho chuyện thu thường mang hình minh ai, ta nói Kim Phong chưa từng mở. Du mây trời ấm áp hai tướng nghi, biện kinh bước về an ủi buồn sao là. Âm thanh kỹ thanh âm trầm đồng du dương, rồi giao âm luật. Trương Nguyên Lai nghe xong, không khỏi cảm khái nói, cái này Hồ đại gia, quả thật là cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh. Này ý thơ cảnh dân trào, làm cho người cảm giác mới mẻ. Sau đó, lại một tấm bảng hiệu bị để lộ, lộ ra trong đó câu thơ, âm thanh kỹ tiếp tục thì thầm. Này thơ cũng là tác phẩm xuất sắc, thắng được đám người nhao nhao gật đầu. Hà Hiếu Vũ Lan Can cười nói, cái này Tô gia công tử hôm nay như thế gióng trống thua chiêng, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đón lấy, phía dưới lại truyền tới âm thanh kỹ niệm tụ. Vịnh Xuân, Tạ gia Tạ Hiên công tử làm tước nhi lại tu vũ, Bạch Ngọc Lan hương ngưng. Miếu Long Nhất Phú Đế, Cựu Diệp Hoán Tân Chi. Nguyễn Hoa Hiên bên trong đều là nho gia đệ tử, hoặc là xuất thân không thấp, luôn luôn nhìn qua mấy quyển thi tử, tất nhiên là trong lồng ngực có mực. Này thơ còn có thể, Tạ gia Tạ Hiên, thoạt nhìn như là chọn vẹn đọc thi thư người. Tạ gia thế nhưng là đi ra Tạ tiên sinh dạng này mọi người, xem như không ngã uy danh. Tạ Hiên đứng tại sân khấu kịch trước, trên mặt mặc dù cực lực che giấu, lại vẫn khó nén khỏe miệng một tia đắc ý dương danh lập vạn, vốn là nam nhi gây nên. Âm thanh kỹ hơi ngưng lại, sau đó cao giọng thì thầm, vị Minh Tô Vân Tô công tử làm thủy chấp Vân Trung Nguyệt, ứng trục Lưu Quang Lai. Lâm Hồ Lộng tư thái, thanh tôn đại tử khai. Trương Nguyên Lai cầm tô ra hạ nhân đưa tới trang giấy, cẩn thận phẩm đọc lấy phía trên câu thơ, đồng thời nghe âm thanh kỹ đọc, không khỏi tán thán nói, cái này Tô Vân, thật có mấy phần thi tài, này thơ viết rất tốt. Này thơ thuộc về hôm nay thi hội nhã tập số một tốt. Âm thanh kỹ chính chuẩn bị tiếp tục mở miệng, Tô Vân lại đi đến đây, tự mình mở ra một khối bài đỏ, công bố xuống một bài thơ làm. Lý gia tài nữ, Lý thư viện làm. Nhưng tiếc nuối là chỉ có bốn câu tàn thơ. Âm thanh kỹ lập tức đọc lên cái này bốn câu thơ, liên lý chi đầu hoa chính mở, ghen hoa phòng vũ liền tướng thúc. Nguyện giáo thanh đế thường vi chủ, Mạc Hiển phân phân điểm thủy đài. Giữa sân lập tức lâm vào một mảnh lặng im. Nguyện giáo thanh đế thường vi chủ, Mạc Hiển phân phân điểm thủy đài. Không thiếu nữ tử thấp giọng tái diễn hai câu này, phản phất tại thưởng thức trong đó thâm ý cái này thơ không phải là nguyệt hoa lâu các nữ tử tiếng lòng sao? Liên lý chi đầu hoa tươi ngay tại nở rộ, lại gặp đến phong vũ ghen tị và tàn phá, thời thời khắc khắc đều đang thúc giục gấp rút lấy bọn chúng nhau tàn. Các nàng cỡ nào hy vọng trưởng quản mùa xuân thần năng đủ vĩnh viễn lưu lại mùa xuân, không cho những này tiểu nộn đáng yêu hoa tươi rơi xuống xanh biết rêu xanh bên trên. Nhân sinh cũng có thăng trầm, thế gian vạn vật đều là như thế, khó mà viên mãn. Các nàng thân ở cái này trong lồng tức bên trong, thanh xuân dễ trôi qua, cảnh xuân tươi đẹp khó lại, cái này trong thơ ý cảnh, chính xúc động trong các nàng tâm chỗ sâu. Thoại âm rơi xuống, có lẽ là cái này trong phong trần nữ tử, nhất là buồn xuân tổn thương thu lại có trầm thấp nước nợ thanh âm tại trong lầu vang lên. Trương Nguyên Lai nhìn xem hầu ở bên người nữ tử, cũng là túi đầu rơi lệ, không khỏi có chút chân tay luống cuống. Hắn nhưng không có gặp được một màn này, không biết an ủi ra sao. Hà Tiến hung hăng địa sứ ánh mắt, để hắn nhìn xem chung quanh người, đều là nam tử thừa cơ đem nữ tử tràn vào trong ngực. Trương Nguyên Lai vẫn là không dám, đành phải tặng hắn một cái. Lý gia tài nữ, viết thật tốt, ta mặc dù không thể hiểu ý, này làm hẳn là đem tại hôm nay tốt nhất, sợ là muốn tại Tây Sương lâu bên trong lưu truyền. Cái này thảo đường thi hội hôm nay thật lên thế, lại đến mấy lần sợ là muốn cởi bỏ túi tiền này từ thi hội danh tiếng. Tô Vân gặp trong lầu tình cảnh, cũng không khỏi hít sâu một hơi, là ô yếm nữ tử Dương tên vốn là nam nhi trong lòng khoái ý sự tình. Kế tiếp còn có hai câu thi tử, cũng là hôm nay thảo đường thi hội danh tiếng vang xa mấu chốt. Hắn tự mình để lộ sau cùng bài đỏ, lộ ra bên trong bị tỉ mỉ nhặt nó lên một tờ sách bản thảo. Chính là hôm đó Tạ Quân viết. Tô Vân nhìn xem trên giấy bay lên chữ viết, vẫn là cảm thấy kinh diễm. Đây là thảo đường thi hội hôm nay cuối cùng một bài. Đáng tiếc cũng là tàn câu. Tô Vân đưa lên. Âm thanh kỹ nhìn xem phía trên chữ, nhìn Tô Vân cúi đầu mà lễ bốn phương bộ dáng, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng cao giọng thì thầm. Tên không hiện lúc tâm bất hủ, lại chọn đèn đuốc nhìn văn chương. Vang Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Thanh âm không lớn, giữa sân lại an tĩnh mấy phần. Theo hạ nhân cho mỗi cái trình diện người đưa lên sao chép nguyên văn. Trương Nguyên Lai nhìn xem trên trang giấy văn tự, tay thật chặt cầm lan can. Hốc mắt dần dần phím hồng, không khỏi trong mắt chua chua, cuối cùng rơi lệ. Hơn 30 năm, nhọc nhằn khổ sở, lan can chụp lựa không người sẽ đăng lâm ý, không phải liền là cầu học đăng khoa con đường. Tên không hiện lúc tâm bất hủ. Thân ở tha hương, vui đầu đầu trắng, không phải là vì 10 năm gian khổ học tập, thanh danh hiển đạt. Lại chọn đèn đuốc nhìn văn chương. Quản chi lại khổ quá hướng tới, Vàng Bắc Hải, Phượng Triều Dương, lại mang theo thư kiếm đường mênh mông. Xin hỏi sơ tâm còn tại. Trong lầu cũng là phần lớn hoạn lộ khoa cử không thuận người, đại trưởng phu ý chí từ không phải như thế, phần lớn đều là thất bại người, bằng không thì cũng sẽ không pha trộn tại thanh lâu pháo hoa bên trong. Trong lầu nhất thời đều im mắng. Có người cao giọng hô, xin hỏi Tô công tử, đây là người nào biết? Tô Vân Lang tiếng nói, thảo đường thi hội, Tạ gia, Tạ quan. Trương Nguyên Lai đột nhiên ngẩng đầu. Tạ gia, Tạ quan. Hai đã là buổi chiều, ngươi mới chậm rãi rời giường, hoa mắt chóng mặt có chỗ làm dịu. Ngươi choàng kiện áo, đi đến trong viện, không khỏi rắn rắn chắc chắc hắt xì hơi một cái. Chương 281, trong bút có thần, còn xin quan công tử dạy ta. Chương 281, trong bút có thần, còn xin quan công tử dạy ta. Đã là buổi chiều, ngày còn không có hạ xuống. Nô đồng đi tìm Lộ Nha đi, là giúp tứ tiểu thư thu thập gian phòng, khả năng sang năm đầu xuân tứ tiểu thư liền muốn lập gia đình. Ngạn ngữ cổ nói, tháng chạp 24, phủi bụi quét dọn nhà cửa. Thời tự dù chưa sâu vô cùng đông, nhưng rất nhiều phủ đệ đã phòng ngừa chú đáo, bắt đầu chuẩn bị lên quét bụi sự tình. Nô đồng quan tâm tỉ mỉ, vì ngươi chuẩn bị cháo loãng cùng hai bát tín hấp, biết rõ ngươi tập võ chi cần, trong nhà mỗi bữa ăn đều thêm thịt đồ ăn, lấy tráng gân cốt. Người gió cuốn mây tan dùng cơm xong xuôi, lập tức đi vào đình viện bên trong. Đông ý dần dần lên, mà gần đây lại ánh nắng tươi sáng. Người y theo thái tổ thánh viên tung chi pháp, bắt đầu luyện tập kháo tung cùng lập tung, mỗi một cái động tác đều chỉ tại thân thể, kéo gân, mạnh xương. Hô, hút, ha. Vẹn vẹn một canh giờ, cho dù thời tiết thiên hàn, người cái trán lọn tóc đã nhiệt khí bốc hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm quần áo, hôm nay luyện công đến tận đây, không nên lại tiếp tục. Người tắm rửa thay y phục về sau, người tính toán trong viện, tâm thần ngưng tụ, bắt đầu quan tưởng trảm quỷ kiếm. Chỉ là quan tưởng một lần, hôm qua thần hồn tu luyện đã đến cực hạn, không thể tại tu luyện. Ăn được một viên lục hoa lưu lại đan dược, đông cảm giác lại thần thanh khí sảng mấy phần. Cầm bút lên mực lại bắt đầu lại từ đầu tại chỉ trên trang giấy phát họa ra trong đó ý cảnh, có lẽ là ngươi hôm qua leo lên thần hồn tam cảnh về sau, trong tay viết càng phát thần dị. Ngươi có trong bút có thần thiên phú. Ngươi vẽ xuống đằng xà, tựa hồ trên trang giấy liền có bút mực lưu động vô lượng, chỉ cần ngươi dùng nguyên thần đi phú linh liền có thể bật sống. Ngươi thử dùng nguyên thần chi lực xuyên thấu qua bút ở giữa, hoàn thành cuối cùng một bút. Trong chốc lát, bút mặc họa hóa thành tự mô tự dạng đằng xà bay ra, lại không bị khống chế, như là hài nhi giơ một cái lung la lung lay, còn đánh chịu không ngừng bật nặng. Ngươi đành phải trong tay một điểm, để nó rơi vào trong nhà chung đựng nước bên trong, như là một khối cự thạch nhập vào bằng nước, đông một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, sau đó liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại trong viện một chỗ nước động, nhìn pha tạp lâm ly. Ngươi đến gần nhìn kỹ, chỉ gặp chung đựng nước trên nước mặt ngoài bị nhiễm lên một đoàn mực nước động. Ngươi cầm lấy bầu nước đem mực nước động mua ra. Ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra vẫn là hỏa hầu chưa tới a, hồi tưởng lại vừa mới đặt bút một khắc này, ngươi liền đã cảm thấy cực kỳ phí sức, góp nhặt nguyên thần chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Như muốn cho kia trong bức tranh tử vật chân chính sống được, chỉ sợ ngươi nguyên thần trên tu vi còn cần lại tinh tiến mấy tầng cảnh giới. Trong lòng ngươi không khỏi mơ màng, nếu là trong bức tranh vẽ coi long hổ, phải chăng liền có thể gọi ra manh thú? Nếu là vẽ xuống nữ tiên, phải chăng cũng có thể khiến cho hiện thân tại thế? Cũng là chờ mong. Ngươi nhìn qua trong viện hơn người nước động, ngươi đột nhiên nhớ tới âm phủ thất thuật bên trong đằng xà hí vụ phù này phù có khống thủy chi năng, ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ cũng nắm giữ, không cần lại mượn nhờ lá bùa. Quả thật, vẽ bùa có thể tăng cường uy lực của nó, cũng coi là một loại bảo tồn chi pháp. Nhưng này thần dị thái độ tồn tại thời gian cuối cùng không thể bền bỉ, cần dùng nguyên thần chi lực duy trì. Ngươi tâm ý khẽ động, trong mắt lộ ra trong suốt chi quang, trên đất nước động liền chậm rãi dâng lên, hóa thành một mảnh trắng xóa sương mù, đem tiểu viện bao phủ trong đó, chậm rãi bay đi. Ngươi liền không còn lưu ý nhiều mặc cho kia sương mù tràn ngập. Lúc này, tiểu viện cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Bây giờ ngươi đã tiến vào thần hồn tam cảnh, giác quan càng thêm nhạy cảm, hai thính mắt tinh. Cửa ra vào người, chỉ là ý nghĩa tượng trưng trên gõ vang lên tiểu viện môn. 7-8 người nối đuôi nhau mà vào, đi vào trong viện. Quan đệ, có đó không? Tạ Nguyên thanh âm ở trong viện vang lên, phía sau hắn đi theo âm thanh kỹ cùng hạ nhân. Cái này lại không phải sáng sớm thời gian, ở đâu ra sương mù? Tạ Nguyên vừa đi nhập viện bên trong, phất tay phe phẩy sương mù, một bên nghi hoặc nói thầm. Theo hắn đi vào, trong viện sương mù đã dần dần tiêu tán. Những hạ nhân kia cũng là thấy ngạc nhiên, mà cùng sau lưng Tạ Nguyên, còn có vị kia Trương tỷ tứ tiểu thư Trương Ngọc Chi. Nàng đã bước vào nguyên thần tu hành, bây giờ đưa thân đệ tứ cảnh, gặp này trong lòng càng cảm thấy dị dạng. Cái này rõ ràng là lúc xế chiều, lại không phải sáng sớm, dùng cái gì sẽ có sương mù tạo ra? Một mảnh trắng xóa, phảng phất đưa thân vào trong đám mây. Nhưng mà, bất quá một lát, kia sương mù liền toàn bộ tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Tạ Nguyên trông thấy ngươi ngay tại bên cạnh cái bàn đá, đi đến trước hông nô đồng, Ngọa Vân công tử tới, mau tới pha trà. Luca, hôm nay làm sao cũng có rảnh đến? Không phải an bài cùng Lý gia tiểu thư gặp nhau sao? Nô đồng, hôm nay đi giúp nhàn đi. Chi tiểu thư. Trương Ngọc Chi cười hô, quan công tử. Tạ Nguyên cười ha hả nói ra, cũng là bởi vì hôm nay muốn cùng Lý gia tiểu thư gặp nhau, ta mới cố ý chạy đến quan đệ ngươi khu nhà nhỏ này đến tránh đầu gió. Nói thật, ngươi khu nhà nhỏ này ta là càng nhìn càng ưa thích, đọc sách, viết viết chữ, nhiều thanh tịnh, cũng không có người ngoài tới quấy rầy. Ngươi lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này Lý gia Lục tiểu thư, bộ dáng khôi ngô, vẫn là nghe tiếng tài nữ, ta còn cảm thấy Lục ca ngươi bị khuất người ta. Tạ Nguyên tự nhiên chào hỏi Trương Ngọc Chi ngồi xuống, đối cái tiểu viện này, hơn một năm qua sớm đã quen thuộc. Trương Ngọc Chi cười nói, ta cũng cảm thấy là con quốc cùng thị thiên a. Đi đi đi, tứ biểu tỷ coi như xong, quan đệ ngươi làm sao còn dễ cợt lên vi mình. Tạ Nguyên nửa đùa nửa thật nói, nếu không, quan đệ ngươi đi cưới vị này Lý tiểu thư. Ta để mẫu thân đi nói, quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Trương Ngọc Chi nghe xong, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên. Người cười lấy đáp lại nói, Luca, ngươi cũng đừng nói giỡn, ta bực này xuất thân, lại làm sao có thể xứng với Lý gia tiểu thư đâu. Tạ Nguyên khoát tay áo, không hề lo lắng nói ra, hôm nay chúng ta không trò chuyện những này phiền lòng sự tình, ta hiện tại là bị mẫu thân làm cho bó tay toàn tập. Hắn nhiều hứng thú đề cập, quan đệ, lần trước phía Tây chiến sự ngươi đoán làm gì? Hắn cố ý vỗ đuổi kinh ngạc nói, thật đúng là cho ngươi đoán chúng. Nói đến đây sự tình, Trương Ngọc Chi hôm nay cũng là bị rung động thật sâu. Buổi sáng nàng vừa lấy được phụ thân gửi tới thư tín, trong thư thuật lại cùng 6 ngày trước Tạ Quan sở liệu không kém chút nào. Trạch Hồ cùng Biện Kinh cách xa nhau xa xôi, ở giữa cách hai cái châu nói, cho dù là ra roi thúc ngựa, một chuyến đi qua cũng đầy đủ hao phí 3 ngày thời gian. Bởi vậy, làm Trương Ngọc Chi thu được đến từ Kiếm Nam đạo phụ thân hồi âm lúc, đã là ngày thứ 6. Nàng lúc ấy chỉ là như là làm nhảm việc nhà, đem Tạ Quan chuyển cho phụ thân, không nghĩ tới lại thật ứng nghiệm. Trương Ngọc Chi ở trong thư cũng không trực tiếp lộ ra Tạ Quan chân thực thân phận, chỉ là đem hắn miêu tả là Tạ gia một vị tuổi già thích rượu môn khách, là tại sau khi say rượu trong lúc vô tình thổ lộ ngôn luận. Chương 281, trong bút có thần, còn xin quan công tử dạy ta. Hai chương 281, trong bút có thần, còn xin quan công tử dạy ta. Nàng cảm thấy những lời này rất có đạo lý, liền ghi lại ở trong thư, lấy phương thức như vậy ý đồ gây nên phụ thân chú ý. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không xác định, Tạ Quan lời nói là có hay không có thể thực hiện. Nhưng nếu là làm thật, nàng phụ thân tại Trạch Hồ liền có thể sớm đi làm chuẩn bị, cho dù là giả lời nói, cũng không có gì đáng ngại. Hôm nay, phụ thân thư tín sớm liền đưa đến trong phủ. Dĩ vãng phụ thân kiểu gì cũng sẽ quan tâm nàng tình hình gần đây, hỏi thăm phải chăng gặp ngưỡng mộ trong lòng nam tử, còn có gần nhất đọc sách có nào, sẽ còn để nàng nhiều bồi bồi mẫu thân. Nhưng mà, lần này thư tín lại cùng thường ngày khác nhau rất lớn, bên trong không có chút nào đề cập những cái kia trong nhà việc vặt. Trong câu chữ, liền có thể nhìn ra được phụ thân nâng bút nghiêm mặt cảm giác. Phụ thân nói tới trong triều phía Tây chiến sự kết quả, cùng vị tiên sinh kia đoán trước không kém chút nào. Phụ thân ở trong thư phân tích, vị lao tiên sinh này khả năng đại ẩn tại Tạ phủ bên trong. Trong thư còn có kèm theo một phần Trạch Hồ thời gian chiến tranh đồ, ý tại để nàng hướng vị tiên sinh này thỉnh giáo Trạch Hồ thế cục. Nhưng mà, là bảo đảm vị tiên sinh này xác thực bụng có thượng sách phụ thân thiết trí hai đạo đề mục làm khảo nghiệm. Như hai đạo đề mục đều trả lời, liền sẽ tại cuối cùng hỏi thăm liên quan công việc, nếu không, như vậy coi như thôi. Trương Ngọc Chi dở khóc dở cười, biết rõ phụ thân tính cách, biết cha chi bằng nữ. Phụ thân trước kia từng tại thư viện cầu học, lúc ấy là từ một vị ẩn cư ngõ hẹp nghèo túng tú tài chấp giáo. Mới đầu, phụ thân đối vị này tú tài có chỗ bất mãn, càng về sau lại sợ hai thán phục lao tú tài học phú ngũ xa, chân tướng rõ ràng là lao tú tài vi phu tử lái xe đại nho. Đại ẩn ẩn tại triều, bên trong ẩn ẩn tại thị, nhỏ ẩn ẩn tại giã. Phụ thân một mực khuyên bảo nàng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lần này, Tạ phủ lão môn khách sau khi say rượu thổ lộ chân ngôn mà nói, ngược lại là phù hợp phụ thân khẩu vị. Bởi vậy, nàng hôm nay theo Tạ Nguyên cùng nhau đến đây, về phần hai đạo đề mục, sớm đã bị nàng không hề để tâm. Bởi vì vốn là không có lao tiên sinh. Trương Vân Chi nhìn trước mắt còn chưa kịp quan lão tiên sinh không khỏi cười trang điểm lộng lẫy. Tạ Nguyên gãi đầu kỳ quái nói, "Tứ biểu tỷ, ngươi làm sao?" "Vô sự, vô sự, các ngươi trò chuyện." Tạ Nguyên nói, "Quan đệ, chúng ta bên cạnh đánh cờ bên cạnh trò chuyện." "Tốt." Tạ Hầu Nhi đã đem bàn cờ dọn xong, Tạ Nguyên yêu cờ bọn hắn xuất hành đều mang theo trong người. "Nếu không quan đệ, chúng ta lại cược ba cục như thế nào?" "Lại cược? Lần trước thua còn chưa đủ thảm sao?" Trương Vân Chi trêu ghẹo nói. Tạ Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức nói, "Vậy rằng này, ngươi để cho ta một nửa tử, nếu như ta thua nữa, liền tâm phục khẩu phục." Ngươi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng thôi động một viên quân cờ, nói ra, "Luca, xuống cờ đi." Ngươi tiến vào thần hồn tam cảnh về sau, tâm cảnh càng thêm bình ổn, tâm lực, tính lực tăng lên trên diện rộng. Ván đầu tiên xuống đến trung bàn. Tạ Nguyên vốn đã cảm giác năm chắc thắng lợi trong tay, lại bởi vì một chút thư giãn, đem rõ ràng thắng lợi trong tầm mắt một ván chắp tay nhường cho người. Tiếp xuống ván thứ hai, hắn đều không thể sống qua trung bàn. Tạ Nguyên nhìn qua đối diện quân đen vẫn chiếm cứ nửa bên giang sơn không nhúc nhích, không khỏi thở dài. Hắn gần nhất khổ lưng kỳ phổ, lại tìm mấy vị đạo này cao thủ đánh cờ, tự giác kỳ nghệ có chỗ tiến bộ, nghĩ không ra cho dù để đối phương một nửa tử, vẫn là thua trận. Một đám âm thanh kỹ cùng Tạ Hầu Nhi bọn người ngược lại là tập mãi thành thói quen, dù sao tự mình thiếu ra thua số lần nhiều lắm. "Quan đệ, ngươi chưa hề nhìn qua kỳ phổ, thậm chí chưa từng cùng cao thủ đánh cờ, vì sao cái này cờ hạ đến như thế kín không kẽ hở, mỗi một bước đều thận trọng từng bước, không lưu nửa điểm cơ hội. Ngươi nhìn xem trên bàn cờ đã hiện lên gió cuốn mây tan chi thế thế cục, dùng xe ăn hết một viên qua sông tốt, cầm tại trong tay bước về, nghe được Tạ Nguyên, giơ lên con ngươi. Binh sĩ qua sông, liền không có đường rút lui, ta Tạ Quan cũng là như thế, ta không giống Lục ca ngươi đồng dạng có cứu cứu, mẫu thân, còn có Tạ phủ vì ngươi che chắn mưa gió. Ta chỉ có sau lưng phương này tiểu viện, cho nên Ngô Nhật Tam tỉnh mẫu thân, không dám đi sai nửa bước." Thiếu niên nói ra lời này, cũng là bình tĩnh. Trương Vân Chi lại không hiểu có chút đau lòng, trong viện thiếu niên tại Tạ phủ không chỗ nương tựa, chỉ có độc thân một người. Ngươi rơi xuống một tử, có chút cười nói, "Luca, ngươi thua." Tạ Nguyên bất đắc dĩ gãi gãi đầu. "Ta Tạ Nguyên tâm phục khẩu phục, về sau cũng không tiếp tục đụng cái này gặp kỳ ngộ." Ngươi không có trả lời Tạ Nguyên lời nói, hắn cơ hồ mỗi lần thua cờ đều sẽ nói trên một câu như vậy. Ngươi ngược lại là phát giác một cái có ý tứ sự tình, Tạ Nguyên vậy mà thật không có tu luyện qua võ đạo hoặc là nguyên thần chi pháp. Nhưng là, hắn linh đài cùng quanh thân đều mông lung bên trong vây quanh một đoàn thủy khí. Ngươi có thể phát giác được hay là bởi vì tu luyện thành em phù chú bảy thuật bên trong ngũ long thịnh vận phù, đây là bảo trì tinh khí thần không suy, trấn áp cái nhân khí vận chi pháp môn. Ngươi đối chung quanh chi ngũ hành khí có cảm giác bén nhạy, mới có thể phát hiện này dị thường. Đây chính là Tư Mã Đỉnh nói tới chín đại họ Trâm Anh quý tộc, từ nhỏ liền có võ phu sau lưng hàng đêm cầm gân lưu thông máu, khơi thông khí huyết, thuốc một thân thể. Đã sớm bụng trộm đánh tốt nội tình, đằng sau võ đạo tu hành chính là hậu tích bạc phát thái độ. Cái này Trương Ngọc Chi lại có khác biệt, tựa hồ sớm lại bắt đầu tu hành, thần ánh nội liễm chính là đã nguyên thần vững chắc hiện ra. Chúng ta trở lại chuyện chính, quan đệ ngươi là như thế nào đoán chúng đại tể phía Tây chiến sự? Thần cơ diệu toán, vậy cũng không có khả năng a, ngươi không ra khu nhà nhỏ này, còn có thể tận chi biết chuyện thiên hạ hay sao? Ngươi cười nhạt một tiếng, nói, bất quá là lấy đại cục là kính, biết được rút dây động rừng lý lẽ thôi. Lúc này, Trương Ngọc Chi hợp thời lấy ra một bức đã sớm cuốn tại trong tay áo địa đồ, nhẹ nhàng trải ra tại trên bàn cờ. "Tứ biểu tỷ, này là vật gì?" Tạ Nguyên không khỏi hỏi. Đồ trên bức tranh một rộng lớn hình tròn đầm nước, xung quanh bị núi non trùng điệp vây quanh. Làm người khác chú ý chính là có năm đầu đường đi bốn lượn ở giữa, liên thông trong ngoài, như là năm ngón tay. Quanh mình càng có hùng đỉnh núi Nga, sông lớn cuộn, thủy đạo tung hành. Đây là Trạch Hồ bản đồ địa hình, đồ bên trong điểm đèn chỗ bày ra chính là Long cung binh lực chi bố trí. Trương Chi giải thích nói. Tạ Nguyên nghe xong, là Trạch Hồ binh lực đóng quân chỗ, lập tức lòng hiếu kỳ lên, rũi dài cái cổ nhìn kỹ. Tứ biểu tỷ, ngươi từ chỗ nào được đến như thế vật chân quý? Cái này binh lực bố trí, không làm được thật a. Trạch Hồ chi địa, yêu ma vân tập, Long cung chi chủ càng là yêu ma đứng đầu, nhân tộc cấm địa, biện kinh hào hoa xa xỉ đệ tử nhất là ưa thích thần bí chi địa. Trương Ngọc Chi nhưng không có lý Tạ Nguyên, mà là nhìn về phía ngươi. Quan công tử, bản vẽ này chính là Trạch Hồ Long cung yêu ma quận, trong đó có năm đầu đường có thể ra vào Trạch Hồ, xem như tiến có thể công lui có thể thủ. Nàng cầm bút lên tiếp xuống tại dựa theo phụ thân theo như trong thư tại ba con đường trên mấy chỗ lại vẽ xuống mấy cái nhỏ xiên. Nếu những này chính là đại tệ binh lực bố trí, nếu là quan công tử bây giờ phải có 10 vạn yêu ma muốn từ năm đạo mà ra, phải làm như thế nào? Tạ Nguyên nhìn xem vẽ hạ xiên số lượng, rõ ràng là so yêu ma số lượng muốn ít hơn nhiều. Lấy ít thắng nhiều. Thế nhân đều biết yêu ma vốn là tự thân cường đại, đây không phải là lấy trứng chọi đá. Nữ tử đã đứng dậy trịnh trọng thi lên nói, còn xin quan công tử dạy ta. Chương 282, Đồ Ma Ti, Trạch Hồ Long Cung. Chương 282, Đồ Ma Ti, Trạch Hồ Long Cung. Tạ Nguyên nhẹ giọng thở dài, lòng tràn đầy cảm khái, thế gian này yêu ma, Đồ Ma Ti năm gần đây càng thêm khó mà ngăn chặn, ngược lại càng giết càng nhiều. Đồ Ma Ti chính là đại tể thiết kế chi nha môn, chuyên đi tru sát yêu ma. Ngoại trừ Đồ Ma Ti bên ngoài, hiện nay triều đình còn sắp đặt thần ấn chức vụ, chuyên đi quản lý yêu ma chi địa, thậm chí có yêu ma chủng ở trong đó hiệu lực. Yêu ma chi họa, không chỉ có tứ ngược tại kiếm nam đạo, 13 châu nói cũng là hung hăng ngang ngược không chịu nổi. Kinh sư nói bởi vì có thư viện tọa trấn, yêu ma không dám tứ ngược. Chín đại họ Châm Hoa quý tộc đệ tử, trừ khoa cử nhập sĩ cùng xếp bút nghiên theo việc binh đao bên ngoài, còn có một đường cực kỳ mê người, đó chính là đảm nhiệm ba châu châu phủ Đồ Ma Ti giáo úy, tích lũy công văn, thậm chí có thể đổi lấy thư viện cầu học quý giá danh lệch. Nhưng mà đường này lại có mấy phần hung hiểm, yêu ma cũng không biết người cảm thấy xuất thân môn thiệt. Trương Ngọc Chi đệ đệ của phụ thân chính là đảm nhiệm Đồ Ma Ti giáo úy, bị một đầu điểu yêu mồ nuốt trái tim, trực tiếp chết thảm tại trước mặt hắn. Đối yêu ma thống hận chi cực, thề muốn giết sạch thiên hạ yêu ma. Chi tiểu thư, khách khí. Ngươi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Trương Vân Chi nói, tạ quan tài trí thiệt cận, càng xương không lên dậy, nếu là chi tiểu thư thật có khó xử, có thể giúp được bận bịu chính là vinh hạnh của ta. Trương Vân Chi lần trước tại đại quan biên hỗ trợ sự tình, ngươi một mực ghi tạc trong lòng. Bị người ân huệ, tự nhiên ghi tạc trong tim. Đa tạ, quan công tử. Ngươi khẽ mỉm cười nói, chi tiểu thư, ngươi nếu không để ý, trực tiếp gọi ta tạ quan liền tốt. Trương Vân Chi nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng, khẽ gật đầu. Tạ Nguyên ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin nói với Trương Vân Chi, tứ biểu tỷ, nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi một tay đây. Lúc này, Tạ Nguyên con mắt chăm chú khóa chặt tại bên trên địa đồ, đặc biệt là kia Trạch Hồ trung tâm nhất vị trí, một cái màu đen dấu chấm phá lệ làm người khác chú ý, nó phảng phất tượng trưng cho một tòa cung điện, phá lệ thần bí. Đây cũng là Trạch Hồ Long cung chỗ. Trạch Hồ rộng lớn, chiếm diện tích chi gần như vạn mẫu chi quát, nguyên bản bất quá là một chỗ thương mang hạ miểu, sóng gợn lăn tăn thiên nhiên đầm lầy. Hắn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 3000 năm chiến quốc thời điểm. Thời cổ, Sương Vân Mộng hoặc là Trạch Hồ. Kia trong hồ, có một chỗ quỷ phủ thần công, thiên nhiên điêu khắc thạch điêu cung điện. Dân gian bách tính đồn đại, đây là thần tiên độ phủ, cho nên Trạch Hồ lại bị giao phó thiên điện hồ cùng tiên nhân cư lợi ca tụng, truyền lưu thế gian. Trạch Hồ chi tân, thủy sản phong phú, đất cày màu mỡ, bách tính thế hệ cư trú ở đây, cần cù canh tác. Một năm hắn thu hoạch chi phòng, đủ để nuôi sống toàn bộ kiếm nam đạo chi dân. Tại cùng trước đó đường triều thời điểm, còn có long nữ truyền thư hy kịch truyền thuyết, một y thi thư sinh tại động đỉnh hồ bên cạnh ngẫu ngộ long nữ, cũng trợ giúp nàng truyền lại thư nhà, thu được tài bảo. Bây giờ ngược lại là biến thành một chỗ tụ ma quật, xung quanh lại khó gặp bách tính. Không biết có bao nhiêu giết hại sinh linh đại yêu, là tránh hay nhao nhao giấu kín tại cái này ngàn dặm Trạch Hồ bên trong. Đại tề có Đồ Ma Ti, đại tùy cũng có đạo môn trừ yêu, thiên hạ đều là dùng không được yêu ma. Tạ Nguyên nhớ lại tuổi thơ, trưởng bối liền sẽ đe dọa, Trạch Hồ yêu ma, đến bắt không nghe lời tiểu hải. Về phần nha, cái này yêu ma trùng lai lịch, đến nay thành mê. Thế gian yêu ma, từ 1500 năm trước một trận hạo kiếp, từ đó yêu ma chi trùng bắt đầu sinh sôi. Sử sách phía trên, ghi lại đại đường mạt đại liệt đế chi hung ác, càng đem thái tử nấu là canh thịt băm, lấy lòng sủng phi hồ nữ, sinh hạ chẳng lành chi tử. Cử động lần này làm tức giận thiên địa, dẫn phát thiên cầu thực nhật chi dị tượng, thiên hạ đại loạn. Lúc đó, các châu phủ yêu ma hoành hành, trong núi manh thu hóa tinh, lấy người vì ăn, sinh linh đổ thán. Trương Nguyên bước cầm nói, Trạch Hồ, đại tề cũng không phải không có cơ hội san bằng nơi đây, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân để nó làm lớn. Cái này Trạch Hồ nguyên bản cùng thiên hạ yêu ma chỗ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đại tề khai quốc sau thứ 800 năm thời khắc, thư viện người nhậm chức đầu tiên phu tử đi về cõi tiên chưa lâu, một đầu nửa người nửa yêu chi nghiệt chướng quật khởi, hội tụ bảy yêu, tại Trạch Hồ xây lên long cung. Trải qua mấy trăm năm quan cảnh, Long cung thế lực lại ngày càng lớn mạnh, trở thành đủ để dung chuyển thiên hạ thế cục chi cự phách. Thiên hạ thế cục, trừ phương Đông đại tề bên ngoài, bốn phương cũng là cắt cứ phân tranh. Nam có Phật Đà lập đạo, Phật tử đản sinh chi dạng, hoa sen nở rộ, Phật miếu tường đông nhưng vẫn đi sụp đổ. Bắc cảnh thì có thờ phụng trường sinh thiên chi thác đát, nô nhị gia hùng chủ theo thời thế mà sinh, càng có mật tông điện tịch chứa đựng xích đế hạ phàm chi tiến đoán. Tây góc thì có đại tùy quật khởi tại 400 năm ở trong, bây giờ tùy thành đế hồi nhỏ ngộ nhập tiên cảnh, muốn thành thiên hạ bá nghiệp. Đại tề độc tôn thiên hạ, đại tùy thứ hai. Bắc phương trưởng sinh thiên cùng phương Nam Phật quốc mặc dù no ngoe muốn động, lại khó cùng hai nước tranh phong. Mà Trạch Hồ địa lý vị trí, vừa chỗ đại tề cùng đại tùy chi trong khe hẹp. Tạ Nguyên cảm thán một tiếng, nếu là năm đó phu tử có thể hung ác xuống tới tâm, nơi nào còn có cái gì Trạch Hồ Long Cung, cho hết bọn này yêu mà con non đổ. Năm đó Trạch Hồ, một vị bán huyết yêu soái tu hành đến võ đạo tuyển đan cảnh thiên hạ võ đạo chi đỉnh, liền đem người làm loạn, thân hóa chân long thân, hiệu lệnh số vạn yêu binh, tứ ngược kiếm năm đạo, giết hại sinh linh, ăn thịt uống máu, tử thương người đạt mấy chục vạn. Phu tử biết được tức giận, bước ra thư viện, trong tay cầm lấy một thanh thước, tử khí đông lai kéo dài ngàn dặm, chỗ đến, yêu ma đều bạo liệt mà chết. Tuyền đan cảnh yêu soái, liền phu tử mặt đều không có nhìn thấy, liền bị hắn uy áp quỳ gối Trạch Hồ đáy nước. Cuối cùng, Trạch Hồ yêu soái tự sát tạ tội, nếu không, Trạch Hồ một vùng yêu ma chủng tộc sợ đem bị tai họa ngập đầu. Chuyện cũ năm xưa, Tạ Nguyên vua thủ trưởng, mặt mũi tràn đầy khâm phục nói, năm đó nhị tiên sinh du lịch thiên hạ, đường tắt Trạch Hồ thời điểm, mắt thấy bách tính lấy nữ tử tế tự trong hồ yêu ma chi thảm trạng, liền làm bạn một vị đã có lòng muốn chết nữ tử đi vào Trạch Hồ. Chỉ một thoáng, một đầu giống như núi to lớn cự mãng từ trong nước cản ra. Nhưng mà, nhị tiên sinh chỉ dùng một kiếm Tạ Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp tục giảng thuật nói, chỉ một kiếm, liền bổ ra mênh mang hồ lớn, trong hồ yêu ma tiên huyết nhuộm đỏ vạn trượng nước hồ, mùi tanh ba ngày không tiêu tan. Đáng tiếc a, đại tiên sinh lại cho rằng nhị tiên sinh sát nghiệp quá nặng. Thế là, nhị tiên sinh không có giết hết Trạch Hồ yêu ma, lo lắng ly khai sau yêu ma trả thù bất tính, liền tại Trạch Hồ bên cạnh xây nhà mà ở 5 năm. Hắn ở trên mặt hồ treo một ngụm lợi kiếm, lập xuống quy củ, nước chảy mặt người chết. Mấy bạn yêu ma a, chiếm cứ tại đáy hồ năm thứ năm, không thể gặp mảy may thiên quang. Tạ Nguyên cười ha hả nói, nếu là ta là nhị tiên sinh, liền đem Trạch Hồ nước rút khô, yêu ma cũng liền ra nước, không phải cũng không có vi phạm quy củ. Thiên hạ sĩ tử đều đối thư viện bốn vị tiên sinh sinh lòng ước mơ, ngoại trừ phu tử đệ tử bên ngoài, bốn vị tiên sinh đều là thế nhân cùng theo người, đương thời chi kỳ tài. Ngươi nghe được nơi đây, không khỏi nghĩ đến trong óc chạm quỷ kiếm, chính là xuất từ nhị tiên sinh truyền thừa. Nhị tiên sinh có chi kiếm, một kiếm một khí khái. Ngươi nhìn xem Trạch Hồ bản đồ địa hình, phía trên ra Trạch Hồ năm đầu thủy đạo. Bây giờ yêu ma cường đại, vẫn là Trạch Hồ bực này hang ổ bên trong, lại muốn như thế nào phá địch? Chương 283, nhạn mục chi gian, quân tử tàng khí tại thân, tạ hưởng mời. Chương 283, nhạn mục chi gian, quân tử tàng khí tại thân, tạ hưởng mời. Tạ Nguyên Tử trên ghế đứng lên, trái ngóng phải mong một phen, lại tiếp tục cúi đầu, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới kia mở ra địa đồ, hai mắt trợn lên. Trạch Hồ yêu ma đông đảo, liền xem như kiếm nam đạo binh lực cùng đồ ma ti lực lượng chi hòa, vẫn là không cách nào chống cự. Yêu ma vốn là đứng ở thế bất bại, từ năm đầu thủy đạo ra chính là như là đánh thu phong xuôi dòng mà xuống còn có thể tứ ngược tại cái khác châu phủ nói. Nghe nói nhị tiên sinh về sau, mấy đời Trạch Hồ chi chủ phí thời gian trăm năm, để cho thủ hạ yêu ma rời núi vi bình, rèn đúc lên tường đồng bách sát. Hiện tại Trạch Hồ thế nhưng là không gì phá nổi, nhất là 200 năm đến lại ra một vị siêu phàm nhập thánh yêu sư viễn siêu trước đây. Trong đó vẫn là hung danh chiêu lấy đại yêu, ngồi ngay ngắn ở Long cung chín chuôi ghế xếp trên chín vị đưa ra, thế lực so với trăm năm trước Trạch Hồ càng thêm hưng thịnh. Trương Vân Chi thì là tràn đầy phấn khởi nhìn về phía ngươi. Bây giờ Trạch Hồ đồ ma ti dưới trướng, giáo úy khoảng chừng 900 chi chúng, đều là võ đạo trung tam cảnh giới hảo thủ, càng có một vị thượng tam cảnh toa chấn, cùng một vị nguyên thần bắt cảnh thần ẩn. Như thế đội hình, cho dù so với bất luận cái gì một châu phủ đồ ma ti mà nói, cũng là dư xài, nhưng mà đối mặt Trạch Hồ lại vẫn lộ ra giật gấu vá vai, còn thiếu rất nhiều. Một đầu đại yêu liền có thể địch nổi một vị thượng tam cảnh võ phu, Trạch Hồ cũng không chỉ có một vị đại yêu, chỉ là không cách nào điều hành trong quân, bọn hắn nghe tuyên tại tiết độ sứ trong trướng. Nàng phụ thân tại Trạch Hồ đảm nhiệm đồ ma ti Trạch Hồ đô thống ti trưởng. Tạ Nguyên lại ngồi trở lại trên đế, thở dài thở ngắn nói, khó a, cái này như thế nào đánh, trừ khi nhị tiên sinh lại đi một chuyến Trạch Hồ. Đương nhiên đây là chuyện không có thể, bây giờ nhị tiên sinh bệnh nặng tại giường, thiên hạ chỉ có một vị nhị tiên sinh, cũng có cầm kiếm trừ ma hảo hiệp, thế nhưng là đều mất mạng tại tay yêu ma, thi chìm vào Trạch Hồ đáy nước. Ngươi nhìn xem địa đồ phía trên năm đầu nước đạo đông đi, có thể ra kiếm nam đạo, lũng nam nói hai châu phủ, trong mắt có suy nghĩ chi ý một lát trầm tư về sau, ngươi cuối cùng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Trương Vân Chi, hãy nấy mà nói, thật có lỗi, suy đi nghĩ lại, vẫn chưa nghĩ ra bài trừ yêu ma kế sách. Trương Vân Chi mặc dù trong lòng sớm có dự cảm, nhưng vẫn đối vị này đủ không xuất viện liền dự liệu phía tây chiến sự thiếu niên ôm lấy một tia không hiểu chờ mong. Đúng vậy à, đây là Trạch Hồ, một cái để kiếm nam đạo mấy chục vạn bách tính, trăm năm không được an bình yêu ma hàng. Trong đó Long cung chín vị đưa ra, đều là thiên hạ nghe mà biến sắc yêu ma. Phụ thân đi Trạch Hồ nhiều năm, nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện muốn giết tận yêu ma, phía sau cùng đối Trạch Hồ cũng chỉ hóa thành thở dài. Phụ thân chỗ đổ ma ti vô luận như thế nào chẳng chọc xê dịch, tựa hồ cũng là không bột đấu gột nên hồ khốn cảnh. Mà ngươi, một cái còn chưa kịp quan thiếu niên, lại có thể nào mở ra cái này tiên đầu vạn tự đâu? Là chính mình nghĩ đương nhiên. Trương Vân Chi thu thập tâm tình, trên mặt khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi mỉm cười, nói, kỳ thật, Chi tiểu thư, ngươi sở cầu cũng không phải là đại phá Trạch Hồ yêu ma à? Tạ Nguyên cũng xoay đầu lại, hắn biết rõ biểu tỷ phụ thân, đó là chính mình cô phụ, chính là Trạch Hồ đồ ma ti đô thống. Trương Vân Chi cũng không còn giấu giếm, nàng vốn là vô ý tại việc này trên đối Tạ Quan có chỗ giữ lại. Nàng sở cầu bất quá là để phụ thân trở lại Biện Kinh, cùng mẫu thân đoàn tụ. Về phần phụ thân trong lòng kia phần san bằng Trạch Hồ, giết hết yêu ma chí khí, nàng tình nguyện phụ thân không muốn mạo hiểm như vậy. Tạ Nguyên nghe tứ biểu tỷ giảng thuật, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, cô phụ thật sự là không dễ dàng, đã có 4-5 năm chưa thể cùng người nhà cùng chung một lần cơm tất nhiên. Phụ thân Trương Quang Tổ, bởi vì một mực chủ trương bình định quốc nội yêu ma chi loạn, giải quyết 13 châu phủ thiên thai ôn dịch, trước An quốc bên trong bách tính, sau đó bàn lại Đại Tùy cùng Đại Tề chi chiến, lại bởi vậy cùng Tô tướng ý kiến không hợp nhau, chịu đủ hướng bên trong xa lánh, bị điều nhiệm Trạch Hồ Đồ Ma Ti Đô thống ty trưởng. Trong lòng ngươi đã có so đo, đối mặt việc này, ngươi quyết định một, không đưa ra bất luận cái gì đề nghị. Nhắc nhở, đối tương lai có thể sẽ có ảnh hưởng bất lợi. Hai, đề nghị Trương Quang Tổ tại Trạch Hồ bên ngoài phục kích yêu ma. Nhắc nhở, tương lai có thể sẽ tổn thất quý nhân. Ba, đề nghị Trương Quang Tổ chỉ đem một tên thân tín tiến vào Trạch Hồ. Nhắc nhở, đối tương lai có thể sẽ có sinh ra trợ lực. Bốn, đề nghị Trương Quang Tổ không làm bất luận cái gì bố trí. Nhắc nhở, tương lai có thể sẽ mất đi một vị quý nhân. Năm, tự mình tham dự. Không, ba, đại đỉnh khí tức càng phát xưa cũng nặng nề, u màu lam văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên ba cái tuyển hạng, có chút trầm tư. Từ nhắc nhở đến xem, kỳ thật không có xoắn suýt chỗ. Chỉ có tuyển hạng 3, nhắc nhở sẽ đối với tương lai khả năng sinh ra trợ lực. Còn lại tuyển hạng đều là bất lợi cùng mất đi một vị quý nhân có thể trực tiếp bài trừ rơi. Du khách kỳ dị địa phương là, một thế này hắn vị trí thế giới, cùng thiên nhân chuyển sinh trước đời thứ nhất có rõ rệt khác biệt. Võ đạo cửu cảnh bên trong, thượng tam cảnh võ giả lại có thể cùng đại yêu vật lộn, cái này đại yêu đến tột cùng là bực nào tồn tại. Nguyên thần tu luyện càng là thần kỳ, tại hạ tam cảnh thời điểm liền có thể nguyên thần xuất hiếu, cái này tại hắn chỗ thế giới bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy thần dị. Du khách vị trí thiên địa, cùng phu tử đồng dạng 700 tuổi đại thọ người, chỉ có đạt tới đại chân nhân chi cảnh người mới có thể với tới. Du gia thế hệ thay đổi, cũng chỉ có sơ tổ đi vào cảnh giới này. Phải biết, tại Đại Chu thần triều, những cái kia có được hai tôn còn sống đại chân nhân gia tộc, như Vương Vân Tịch, Trô Lang gia, Vương Thị, đã là thần triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Chỉ có tổ tiên xuất hiện qua đại chân nhân gia tộc, mới có thể bị Thần Tiêu tông ngoại môn đệ tử coi là hàn môn thế gia. Hồi tưởng lại đời thứ nhất Lục Trầm hắn tu hành võ đạo, thiên nhân cảnh giới liền đã là nhân gian đỉnh điểm. Lục Trầm thiên nhân cảnh giới, theo du khách, kỳ thật thì tương đương với giới này đệ nhị thiên thê viên mãn. Lục Trầm tại phi thăng thời điểm, có lẽ đã nhìn trộm đến đệ tam thiên thê. Lục Trầm sáng tạo luyện tiên kiếp thủ chính là du khách đệ nhị thiên thê viên mãn về sau, lựa chọn trúc cơ chi pháp. Luyện tiên kiếp thủ cũng sẽ trở thành hắn cái thứ nhất đạo thuật. Nhưng cùng mà so sánh với, Tạ Quan tại một thế này theo đuổi võ đạo cùng nguyên thần chi đạo, hiển nhiên càng thêm sâu xa. Du khách nghĩ như vậy đến, thế giới vẫn là nguyên bản thế giới, chỉ là linh khí khôi phục về sau, tu hành phiên bản thay đổi. Như vậy, một thế này Tạ Quan có khả năng đạt tới cảnh giới sẽ viễn siêu Lục Trầm. Hắn nhìn thoáng qua, trước mặt cái này một tôn tản gia minh mông cổ vận đại đỉnh. Chương 283, nhạn mục chi gian, quân tử tàng khí tại thân, Tạ Hư mời. Hai, chương 283, nhạn mục chi gian, quân tử tàng khí tại thân, Tạ Hư mời. A đỉnh, lại tiến hóa rồi. Hiện tại côn hư giới 2. Không, khởi động. Du khách trực tiếp lựa chọn. Ba, đề nghị Trương Quang Tổ chỉ đem một tên thân tín tiến vào Trạch Hồ. Nhắc nhở, đối tương lai có thể sẽ có sinh ra trợ lực. Trương Vân Chi đã thu hồi Trạch Hồ bản đồ địa hình, xem ra cho phụ thân hồi âm, sợ là châm trước một phen. Ngươi cười nói, ta ngược lại thật ra có một thì cố sự, giảng cho Chi tiểu thư. Ngươi đứng dậy nâng bút tại trên bàn đá trên tuyên chỉ huy sái hạ ba hàng chữ viết. Tạ Nguyên cũng là đến gần đến xem, chỉ gặp trên đó viết: Nhạn mục chi gian, long xả chi biến, không vào long đàm, nào đáng ăn công. Tạ Nguyên không hiểu nó ý, chẳng qua là cảm thấy quan đệ chiêu này hành dai, lúc này mới mấy ngày không thấy, càng thêm tuyệt luân sáng chói. Lúc xế chiều, bầu trời ít mây, khó được ánh nắng tươi sáng, giải đầy trong viện. Biện Kinh năm nay bắt đầu mùa đông cực muộn, năm ngoái cái này thời tiết đã rơi xuống mấy trận dâm cảnh đầu tiểu tuyết. Nửa tháng trước trong viện ngô đồng tụ, lá cây đã cơ hồ tan mất, chỉ để lại ngọn cây. Nô đồng quét dọn lúc còn cố ý nhặt lên vài miếng vàng óng ánh lá cây kẹp ở trong thư tịch. Ngươi một bộ lỗi là cao trắng, tại ngô đồng tụ trước chậm rãi giảng đạo, tại phu tử Du Sơn Thiên có một thì cố sự. Phu tử từng mang theo chúng đệ tử du lịch xuống núi, trên đường ngẫu nhiên gặp một xài phu đốn cây, xài phu chính tại một gốc cảnh lá rậm rạp lớn xuân thụ hạ nghỉ ngơi, mà kia xuân thụ nhưng không bị chặt cây. Phu tử hiếu kỳ hỏi thăm nguyên do, xài phu hồi đáp, này thụ văn lý không tốt, không quá mức tác dụng. Phu tử liền nói với nhóm đệ tử, nguyên nhân chính là cây này không ra gì, mới có thể tận hưởng tuổi thọ. Phu tử một đoàn người từ trên núi sau khi ra ngoài, ở nhờ tại nhà bạn bên trong. Bằng hữu rất là cao hứng, phân phó đồng bộc giết ngỗng để khoản đãi phu tử. Người hầu hỏi, một ngỗng tiện minh, một ngỗng y mắng, xin hỏi nên giết con nào? Chủ nhân đáp, giết vậy sẽ không tê ở. Ngày kế tiếp, đệ tử hướng phu tử thỉnh giáo, hôm qua trong núi lớn xuân thụ, bởi vì không ra gì mà có thể trường thọ, hôm nay chủ nhân chi ngỗng, lại bởi vì không ra gì mà bị giết. Lão sư đem dùng cái gì tự xử? Nói đến đây chỗ, ngươi có chút dừng lại, mỉm cười nhìn về phía hai người. Quanh mình âm thanh kỹ nhóm, nhiều tập lấy lòng tại người chi hí kịch, hoặc tinh thông kỳ kỹ dâm xảo, lại chưa có chân chính đọc qua sách người. Chỉ có Tạ Nguyên bên cạnh nhất là tin một bề Tạ Hầu Nhi, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Tạ Nguyên cười nói, quan đệ, ta tự nhiên biết rõ. Phu tử hắn lao nhân ra đối đệ tử trả lời nói, ta đem ở vào thành tài cũng không ra gì ở giữa. Đây cũng là nhạn mục chi gian điện cố tồn tại. Ngươi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Trương Vân Chi lại tựa hồ như giống không phải tại cùng nàng đối thoại. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đi cao hơn chúng, người tất không phải chi. Tài mục bởi vì vô dụng mà có thể bảo toàn, đại nhạn lại bởi vì vô dụng mà bị chủ đao chi hoạ. Không được thiên thời thời khắc, tựa như rơi xuống đất chi rắn, túi người lùng cỏ, cùng sâu kiến làm bạn, ở vũng bùn chi huyệt, an dơ bẩn chi vận, để cầu sống yên phận. Mà cùng ngày lúc tới lâm, thì có thể lên trời là lòng, bay vút lên vạn dặm, hô phong hoán vũ, tôn vân thổ vụ, phổ hàng cam lộ, hiển thị do kỳ tài hoa. Là cho nên, quân tử ứng tàng khí tại thân ở nhạn mục chi gian, chờ thời làm long xả chi biến. Tạ Hầu Tử ở một bên lặng lặng phục thị, có chút xoay người cúi đầu, mặc dù thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn âm thầm suy nghĩ, sinh ra Hàn Vi không phải sỉ nhục, có thể coi được giãn được mới là trợ phu, đây chẳng phải là hắn Tạ Hầu Nhi từ chăn nhỏ bán tại là kỹ, nhưng xưa nay không tình nguyện mệnh. Mà Tạ Nguyên thì tại một bên nghe được gật gù đắc ý, chỉ cảm thấy lời nói này có chút thú vị. Hắn xuất thân hào môn, thở nhỏ cầm y ngọc thực, tự nhiên không có trải qua hầm hực thất bại tư vị, cũng liền không cách nào cảm động lây. Trương đại nhân đã ở Trạch Hồ nhiều năm, chắc hẳn đã rõ ràng, cái này Trạch Hồ thật có thể là một người có thể gây nên động sao. Ngươi nhìn về phía ngoài viện bầu trời, cười nói, thiên hạ phong vân, chẳng phải đang cái này đại tề bên trong, tại biện kinh bên trong, tại tòa này trên triều đình sao. Trương Vân Chi nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Nàng minh bạch, phụ thân nếu muốn hoàn thành trong lòng ý chí hướng, liền nhất định phải trở lại biện kinh. Nếu không, hết thảy đều chỉ là nói xuông. Nàng cúi đầu nhìn xem trên giấy kia hai hàng chữ, cùng dòng cuối cùng không vào long đàm nào đáng hắn công trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Nàng quay đầu nhìn về phía ngươi, hỏi, cuối cùng này một câu, quan công tử giải thích như thế nào? Trương đại nhân, muốn về cái này biện kinh thì phải có công, không vào hang cọp nào được hổ con, không vào long đàm ăn đắc hàng công. Chỉ cần một vị thân vệ cùng đi, quang minh chính đại tiến Trạch Hồ, liền có thể thắng một trận hồi kinh chi công. Trương Vân Chi nhướng mày, sắc mặt lo lắng nói, độc thân tiến Trạch Hồ. Ngươi cười cười nói, Trương đại nhân ở vào nhạn mục chi gian, cái này Trạch Hồ không phải cũng giống như thế. Trạch Hồ tại đại tề cùng đại tùy bên trong, hai nước vô luận là hai một phương, Trạch Hồ không muốn đắc tội, cũng không dám đắc tội. Trạch Hồ cũng không có thể quá yếu, không phải không cách nào làm quân cờ, cũng không thể quá mạnh để tránh trêu chọc đao bổ tuổi. Một vị kiếm nam đạo đồ ma ti trưởng, cùng toàn bộ Trạch Hồ so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trương Vân Chi suy nghĩ phương pháp này đến cùng như thế nào, trong lòng xoắn xuýt, nàng thực sự không dám để cho phụ thân mạo hiểm. Nàng chính chuẩn bị nói chuyện. Lúc này, người đã nhìn về phía ngoài viện, một đoàn người đứng tại cửa ra vào, tựa hồ có chỗ ghét bỏ không có tiến vào trong viện. Một đạo thanh sam gã sai vật thanh âm từ bên ngoài truyền đến, quan thiếu gia, ở đây sao? Ngay sau đó là một đạo ngạc nhiên nữ tử thanh âm. Ngọc Chi tỷ, Tạ Nguyên các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong nội viện Tạ Nguyên cùng một đám âm thanh kỹ hạ nhân, nhao nhao nhìn lại. Chỉ gặp tại đứng ở cửa một nữ tử. Nữ tử nhìn 13-14 tuổi, thân mang một kiện khảm văn hồng trang áo nhỏ, dáng vóc hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, so Trương Ngọc Chi thấp hơn một chút. Trên tay mang theo một cái khai quang thanh ngọc vòng tay, sấn thắt cổ tay năm ngón tay trắng như đẹp son. Trên đầu ghim hai cái bím tóc, ngũ quan ngày thường mỹ mạo đáng yêu, chỉ là giờ phút này ánh mắt bên trong có kinh ngạc. Người tới chính là Tạ Kỳ Nguyệt, nhị viện Tạ Hồng nhỏ nhất nữ nhi. Tạ Nguyên ngược lại là kỳ quái, nàng hôm nay làm sao tới nơi này? Tạ Kỳ Nguyệt nguyên bản không muốn bước vào tiểu viện, nhưng nhìn gặp hai vị bằng hữu, liền cao hứng bừng bừng đi tới, đi theo phía sau 4-5 tên nha hoàn. Trương Vân Chi thấy thế, hiếu kỳ hỏi, "Kỳ Nguyệt, sao ngươi lại tới đây?" Tạ Kỳ Nguyệt đi vào sau nói, "Phụ thân, để cho ta mời." Hắn nàng nghĩ đến khả năng đằng sau cái này Đường ca mấy chữ thực sự không gọi được, liền dùng ngón tay chỉ ngươi. Nàng dù sao là không nhận Tạ Quan là Đường Minh. Tạ Nguyên nghe xong thì ăn nhiều giật mình nói, "Mính Sơn thúc phụ muốn gặp con đệ." Chương 284, phóng hạc lại chủ tiên, Đặng Xuân Lâu chương 284, phóng hạc lại chủ tiên, Đặng Xuân Lâu Tạ Nguyên không khỏi hỏi, "Mính Sơn thúc phụ, thì quan đệ cần làm chuyện gì?" Tạ Kỳ Nguyệt trên mặt toát ra một vòng cực kỳ hâm mộ cùng vẻ tức giận, mấy ngày nay phụ thân trở về nhà về sau, liền một mực ở ẩn tại Hồng Cảnh viện Đặng Xuân Lâu bên trong, đóng cửa từ chối tiếp khách, không chỉ có Triệu phu nhân không cách nào nhìn thấy, liền chính liền cũng không có duyên gặp một lần. Phụ thân ngoại trừ mỗi ngày hướng lao thái quân thỉnh an bên ngoài, liền một mực tại Đặng Xuân Lâu bên trong tĩnh dưỡng, chưa từng bước ra nửa bước. Biện kinh chín đại họ rất nhiều thế gia, thậm chí Tạ Hồng tại thư viện học sinh, đều nhao nhao đến đây bái phỏng, lại đều không ngoại lệ bị từ chối nhã nhặn ngoài cửa. Vị kia bị phụ thân mang về trong phủ nữ tử, ngược lại là lưu tại Đặng Xuân Lâu bên trong, cái này khiến nhị viện chủ mẫu Triệu phu nhân tức giận không thôi. Hôm nay lại phát sinh một kiện chuyện lạ. Tạ phủ góc hướng tây môn lại nên đón một vị khách tới thăm, tiến thẳng vào Nên Xuân Lâu, đã lâu nghe được phụ thân tiếng cười. Không bao lâu, Nên Xuân Lâu bên trong liền truyền đến phụ thân thanh âm. Mời đại viện Tạ quan đến đây. Tạ Kỳ Nguyệt chính đợi tại Nên Xuân Lâu bên ngoài, nghe vậy liền cùng gã sai vặt cùng nhau đi tới Tạ quan tiểu viện. Trương Vân Chi nghe vậy, khẽ nhíu mày, vị này danh chấn biện kinh Tạ gia nhị gia muốn gặp ngươi, là vì chuyện gì? Tạ Kỳ nắm tay cắm ở trên lưng nói, cũng không phải gặp ngươi Tạ Nguyên, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tạ Nguyên cười nói, ha ha, ta thế nhưng là nghe nói có người tại Nên Xuân Lâu khổ sở đợi chờ hai ngày, đều không thể nhìn thấy Mính Sơn thúc phụ một mặt, không biết hai chân phải chăng đã đứng được đau nhức. Tạ Nguyên, ngươi muốn ăn đòn? Tạ Kỳ Nguyệt bị đâm trúng chỗ đau, đã làm bộ dương nhanh múa bước nhào về phía Tạ Nguyên. Tứ biểu tỷ, ngươi nhìn một cái Tạ Kỳ Nguyệt, nào có nửa điểm nữ nhi ra dịu dàng bộ dáng. Tạ Nguyên đầu co rụt lại, tránh đến Trương Vân Chi sau lưng. Trương Vân Chi nói khẽ, tốt, Kỳ Nguyệt, đã làm Mính Sơn thúc phụ tìm đến quan công tử, chúng ta nhưng chớ có chậm trễ chính sự. Tạ Kỳ Nguyệt lúc này mới hầm hực thu tay lại, đối Tạ Nguyên dương lên nằm đấm, lấy đó cảnh cáo. Đề cập ra thế, Tạ Nguyên mẹ đẻ ra các phu nhân, Trương Ngọc Chi chi mẫu, cùng Tạ Kỳ Nguyệt mẫu thân, đều xuất từ danh môn gia cát gia. Bọn hắn thở nhỏ làm bạn lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, giữa lẫn nhau có chút quen thuộc. Người nghe xong cũng không sốt ruột, mà là trước đem bút mực thích đáng thu thập xong xuôi, lúc này mới đứng dậy đi vào nội thất, một lần nữa đổi một thân y phục. Quan công tử, cái này ba hàng chữ mà bảo, ta liền lấy đi. Trương Vân Chi nói, ngươi đã thay đổi một bộ màu xanh thẳm áo bào đi ra cửa bên ngoài, cười nói, Chi tiểu thư, tự nhiên không sao. Ngươi hướng Tạ Nguyên hai người chắp tay nói, trưởng giả cho mời, tất nhiên là không dám chối từ. Luca, Chi tiểu thư, ta liền xin cáo từ trước. Nói xong, ngươi theo sớm đã đợi ở ngoài cửa áo xanh gã sai vặt, tiến về đại quan viên mà đi. Tạ Kỳ Nguyệt không cùng đi, đi nên xuân lâu bên trong còn không phải cùng Tam ca Tạ Nhân Phượng canh giữ ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay càng có khách hơn tới chơi, sợ là càng khó có thể hơn nhìn thấy phụ thân, thà rằng như vậy, chẳng bằng ở chỗ này rơi vào tự tại. Tạ Kỳ Nguyệt trong lòng âm thầm bực, vì sao biểu tỷ Trương Vân Chi cùng Tạ Nguyên tựa hồ cùng vị này đại viện con thứ Tạ quan có chút rất quen. Cái này Tạ quan lại vẫn có thể được đến phụ thân triệu kiến. Trương Vân Chi thì nhìn chăm chú trên bàn đá lưu lại trang giấy, trên đó viết ba hàng chữ, nhạn mục chi gian, long xà chi biến, không vào đồng rồng, nào đáng ăn công. Thật nếu để cho phụ thân đi mạo hiểm như vậy sao? Độc thân một người nhập trạch hồ. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Tạ quan đã đi xa, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ quan dần dần từng bước đi đến bóng lưng, vị này Tạ phủ trong đại viện con thứ, cảnh ngộ so với nàng cái này con vợ cả chi nữ còn muốn long đong mấy lần. Mẹ đẻ mất sớm, hắn tại Tạ phủ bên trong, chịu đủ ức hiếp cùng lặng lẽ, liền lao thái quân đều là xưng là thai họa, việc học con đường cũng là bước đi liên tục khó khăn, càng đường đề cập tiền đồ càng là xa vời. Thế nhưng là tại ba ngày trước đại quan viên bên trong, vô luận là vì người xử thế vẫn là mỗi tiếng nói cử động, nhưng thủy chung là hợp tại lễ, hiển thị rõ quân tử phong thái. Thân ở vũng bùn bên trong, nhưng không có nửa điểm đổi phế, cam chịu. Người nếu có lăng vân ý chí, không phải thời vận không thể tự thông. Nội tâm của nàng chỗ sâu tổng quanh quẩn lấy một loại không hiểu dự cảm, vị kia chưa cập quan thiếu niên, ngày khác một khi ngọa lòng đến mưa, chắc chắn như phóng hạc trùng tiên. Vân Chi tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Kỳ Nguyệt nhìn xem biểu tỷ nhìn qua nơi xa ngẩn người. Trương Vân Chi đã xem trang giấy thích đáng thu hồi, trông chất chỉnh tề từ đứng sau tại trong tay áo. Vô sự. Tạ Kỳ Nguyệt nghĩ tới một chuyện, đầy cõi lòng chờ mong nói ra, Vân Chi tỷ, năm nay Tây Dương lâu có thể thật là náo nhiệt phi phàm, Nguyệt Hoa Hiên, Khinh Mạch Xuân Phượng, Tử Tiêu các ba nhà đều lựa chọn tại giao thừa tiết trước một ngày đồng thời tổ chức quần phương yến. Quần phương yến là nhã sương, nó ý chính là Tây Dương lâu tuyển hoa khôi. Tạ Nguyên thì lộ ra lơ đễnh, thản nhiên nói, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, năm ngoái không phải liền là có hai nhà tại Tết Nguyên Tiêu cùng nhau cử hành sao? Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, thường ngày quần phương yến thời gian đều là cố định tại năm thứ hai mở năm sau Tết Nguyên Tiêu tả hữu, làm sao năm nay trước thời hạn nhiều như vậy? Hàng năm ba nhà thanh ngâm tiểu bàn tuyển cử hoa khôi đều là thành biện kinh bên trong một đại thịnh sự, các đánh cược lớn phường đều sẽ tranh nhau bắt đầu phiên giao dịch dự đoán hoa khôi được chủ. Nhưng mà việc này từ trước đến nay lấy nam tử chú ý chiếm đa số, chưa có nữ tử cố ý tiến về Tây Dương lâu quan sát. Nếu là đi, nữ tử cũng là qua ban mà đi. Qua ban là chỉ quan lại gia đình hoặc quý tộc gia tộc tiểu thư, cải trang cách ăn mặc đến trong thanh lâu thưởng thức trà dùng cơm hành vi. Tạ Kỳ Nguyệt đắc ý cười cười, nói ra, ngươi đây liền có chỗ không biết, năm nay có thể lớn không đồng dạng. Lần này hoa khôi tuyển cử là từ đại tể triều đình cùng thư viện cộng đồng dẫn đầu tổ chức. Thư viện, triều đình. Trương Vân Chi nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò. Triều đình từ trước chưa từng nhúng tay qua Tây Phượng lâu sự vụ, mặc dù ba nhà bên trong Khinh Mạch Xuân Phượng nghe đồn có trong triều bối cảnh, thế nhưng là làm ăn, chưa bao giờ can thiệp Tây Dương lâu. Thư viện càng là không có khả năng. Thư viện luôn luôn siêu nhiên bên ngoài, như thế nào đột nhiên quan tâm tới một trận hòa khôi tranh đoạt đâu? Tạ Kỳ Nguyệt nhìn biểu tỷ cùng Trương Vân Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có cố lộng huyền hư. Là hôm nay sáng sớm, thành viện kinh bên trong mới gián tiếp bảng cáo thị, thư viện đám học sinh đều đã chuyển đi xôn xao. Năm nay ngoại trừ ba nhà chính mình trong lầu bình chọn hoa khôi bên ngoài, còn muốn cộng đồng tuyển ra 10 hàng đầu, xưng là mỹ nhân bảng cũng từ đại tề triều đình chuyển khắp 13 châu phủ. Tạ Nguyên nghe xong càng thêm không hiểu. Triều đình lại còn muốn vì hoa khôi nương tử dương danh lập bạn, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Tạ Kỳ Nguyệt tiếp tục nói ra, cái này cũng chưa tính cái gì, lần này quần phương yến bên trên, thư viện Tam Tiên Sinh cũng sẽ trình diện. Tam Tiên Sinh. Lời này vừa nói ra, Tạ Nguyên cùng Trương Vân Chi đều là kinh ngạc lên tiếng. Chương 284, phóng hạc lại trùng tiên, Đặng Xuân Lâu 2 chương 284, phóng hạc lại trùng tiên, Đặng Xuân Lâu Tạ Nguyên càng là khó có thể tin nói, Tam Tiên Sinh sẽ có ghế quần phương yến. Cái này như thế nào khả năng? Phải biết, Tam Tiên Sinh đã nhanh 20 năm không có rời đi thư viện tầng cao nhất nửa bước. Trương Vân Chi sau khi tự hỏi nói, Kỳ Nguyệt, bảng cáo thị trên còn biết cái gì? Tạ Kỳ Nguyệt nói bổ sung, lần này hoa khôi bình chọn bên trong, trừ bỏ ra hoa phiếu bên ngoài, còn lại chỗ thu tiền vàng đều muốn rút đi chính thành, dùng cho Hoàng Hà thay đổi tuyến đường quản lý. Dĩ vãng, năm lượng bạch ngân liền có thể hối đoái một trương hoa phiếu, từng có không ít giang nam phú thương, vì cho mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tranh danh, không tiếc bán thành tiền tổ trạch, điền sản ruộng đất các loại gia sản, đại thủ bút mua xuống mấy chục vạn trương hoa phiếu, chỉ vì giúp đỡ một chút sức lực. Nhưng mà, hoa phiếu vẹn vẹn bình chọn hoa khôi điều kiện một trong số đó, nếu không năm ngoái Hồ Vân Nương cũng sẽ không chỉ dựa vào vàng thán một câu phong bình, liền lịch chuyển thế cục, thành công đoạt được hoa khôi chi vị. Quân Phương Yến lại được xưng là tiểu trung thu thi hội thường thường có thể dựng dục ra lưu truyền thiên cổ danh thiên câu thơ, mà Quân Phương Yến cũng là như thế. Từ tổ chức đến nay, hàng năm Quân Phương Yến đều sẽ có 2-3 bài thơ làm hoành không xuất thế, kinh động thành biệt kinh. Tại hoa khôi bình chọn bên trong, ngoại trừ hoa phiếu cái này một hạng bên ngoài, thi tử dương danh cũng là không thể thiếu một vòng. Một bài thơ hay diệu tử, thường thường có thể để cho hoa khôi thanh danh nâng cao một bước, lưu truyền thiên hạ. Giá trị bản thân tăng gấp bội, thanh danh hai chữ từ xưa chính là như thế, có thể tụ tiền tài cũng có thể sinh mưa gió. Bởi vậy, hàng năm Quân Phương Yến không chỉ có là các hoa khôi ganh đua sắc đẹp sân khấu, cũng là thi nhân nhóm biểu hiện ra tài hoa, tranh đoạt thanh danh chi địa. Hoàng Hà quản lý, hai châu nạn dân như nước thủy triều. Trương Vân Chi trong lòng rộng mở trong sáng, Nàng minh bạch triều đình cử động lần này mục đích thực sự là Trần Thai chủ quản. Hàng năm hoa khôi tuyển cử, hào khách các quý nhân nện xuống bạch ngân cao tới ngàn vạn lượng, đây là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thiên văn sổ tự. Bây giờ có đại tề triều đình cùng thư viện cùng một chỗ vì chuyện này, chỉ sợ năm nay quần phương yến rầm rộ sẽ vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng là triều đình đến tột cùng là làm sao thuyết phục ba nhà đáp ứng cử động lần này đây này? Phải biết hàng năm quần phương yến thế nhưng là ba nhà một năm thu nhập đầu to, á Tạ Nguyên vỗ tay tán thưởng, rượu à, như thế trong tay ngân lượng liền không còn chỉ vì Tây Xương lâu hoa khôi tiểu nữ tử, mà là vì thiên hạ thương sinh, nửa là mỹ nhân, nửa là thương sinh, thật sự là phong lưu. Vậy ta Tạ Nguyên há có thể không đi? Tạ Kỳ Nguyệt đồng dạng cao hứng nói, phụ thân cũng đáp ứng muốn đi. Minh Sơn thúc phụ cũng đi sao? Tạ Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hồi ức phụ thân nói tới, phụ thân nói hắn muốn đi gặp một vị rất lâu không thấy cố nhân. Tạ Nguyên trong lòng suy đoán, không phải là thư viện Tam Tiên Sinh. Người theo gã sai vật tiến về đại quan viên, trên đường đi thông suốt, dẫn đầu áo xanh gã sai vật cùng dọc đường quản sự đều tất cung tất kính, một cái là Tạ Hồng làm việc gã sai vật, liền đủ thấy Tạ gia nhị gia tại Tạ phủ bên trong địa vị. Liên liên trước đó từng ngăn cản qua hắn quản sự, lần này cũng đối ngươi cười mặt đón lấy. Nên Xuân lâu ở vào đại quan viên cánh bắc, cần đi thuyền qua hồ, đáy hồ hai cái chữ cũng là theo ngươi ngồi chi chu chậm rãi du động, tản ra nhiệt tình chi ý ngươi cũng không biểu hiện ra quá nhiều thân cận. Lần trước Lục Hoa nhắc nhở qua ngươi, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ nhị tiên sinh truyền thừa. Cái này khiến trong nước hai đầu chữ vẽ giao long có vẻ hơi bề bại. Ngươi kỳ thật trong lòng chỉ là tràn ngập hiếu kỳ, trong hồ này còn thừa hai chữ là thuộc về nhị tiên sinh cửu kiếm bên trong kia hai kiếm. Chẳng quy kiếm, theo ngươi tu hành ngày càng xâm nhập, liền càng phát giác cao thâm mặt chắc. Ngươi có thể cảm nhận được, cái này một sợi kiếm ý, hắn giá trị thậm chí siêu việt âm phủ kinh trên ghi lại thần hồn thất cảnh. Nếu như có thể đem kiếm ý này dung nhập trong bức tranh, hội chế thành môn thần tượng, đủ để chấn một phương ác linh nhà có ma. Thuyền đến bên bờ, các ngươi tiếp tục tiến lên, một đường hướng bắc, thẳng đến đại quan viên cánh bắc. So với Hồng Cảnh Viện, nơi này cách lấy có một đoạn cự ly, trên đường đi ngang qua một cái đầm sâu, trong đó chi thủy không phải là bởi vì cực sâu mà hiện ra màu xanh lá hoặc là màu đen, mà là tản ra tầng tầng màu đen. Tương truyền, đây là Tạ gia nhị gia ngày xưa đọc sách luyện chữ, tắm bút nghiên chỗ, thâm niên lâu ngày, ao nước đã bị nhuộm thành đen nhánh. Đại quan viên rộng lớn, đi sau khi, phương gặp một tòa nhỏ nhắn biệt viện, từ xa nhìn lại trên treo đằng xuân các ba chữ bảng hiệu. Tại biệt phủ phía trước là hồ đình, hòn non bộ, đằng sau là một mảnh rừng trúc. Mặc dù đã tới cuối thu, nhưng biệt viện phía sau rừng trúc vẫn như cũ xanh ngắt ướt át, nồng lục bên trong tràn ngập cuối thu mặt hồ bay tới lượn lờ sương trắng. Sân thác biệt phủ, văn nhã thanh lũ bất quá lúc này, biệt viện cửa chính đóng thật chặt. Đứng ở cửa hai người, dẫn đầu ngươi tiến lên gã sai vặt xa xa liền dừng lại bước chân, túi người đối cửa ra vào một người hành lễ. Hai người đều là người quen của ngươi, chính là nhị viện tam thiếu gia Tạ Nhân Phượng cùng với nha hoàn Cam Chi, chính đợi tại Đặng Xuân lâu cửa ra bảo. Cam Chi thân mang một bộ bảo sa màu xanh sẫm váy dài, đưa nàng kia cao gầy dáng người phát họa đến huyền truyện. Trên đầu của nàng cắm một thanh tinh xảo ngân xiên, hai tay đoan chính giao nhau đặt ở bên hông. Từ khi đại quan viên về sau, tựa hồ lại khôi phục ngày xưa thong dong. Thân là hạ nhân, nàng đối với mình vận mệnh tự nhiên an chi như mạng. Tạ Nhân Phượng trông thấy ngươi đi tới, nhướng mày. Cam Chi đứng sau lưng Tạ Nhân Phượng, nâng lên ánh mắt đẹp nhìn về phía ngươi. Lúc này thân ngươi xuyên một bộ áo lam, ngũ quan hình dáng rõ ràng thanh tú, mày như viễn sơn, con mắt đen như mực như chấm nhỏ, hai đầu lông mày lại dần ôn nhuận chi sắc. Cho dù ai nhìn, đều phải khen một câu khôi ngô thiếu niên lang. Chẳng biết tại sao, Cam Chi lại cảm giác ngươi so tại ba ngày trước tại đại quan viên bên trong càng thêm khôi ngô, khí chất càng phát sáng chói. Ngược lại là thật làm cho nàng sinh ra một loại bụng có thi thư khí tử hoa cảm giác. Lúc này, Cam Chi trong lòng cũng khó tránh khỏi cho rằng, vị này nhìn đáng thương con thứ, tướng mạo cùng khí chất thậm chí càng thắng qua Nhân Phượng thiếu gia. Thế nhưng là, tướng mạo khí chất có thể như thế nào? Có tài hoa thì có ích lợi gì? Cam Chi lắc đầu, Tạ quan là Tạ gia chủ mưu nhóm chỗ không thích, sợ là đời này chỉ có thể khốn tại Tạ phủ bên trong, mà lại nàng còn biết được, vị này quan thiếu gia khả năng còn có một cọc tai họa chờ lấy hắn. Tạ Nhân Phượng trên mặt âm tình bất định, một đôi mắt bất thiện đánh giá ngươi. Ngươi sắc mặt bình thản, chậm rãi tiến lên thi lễ một cái, không có mất lễ phép nói, Tam đường huynh. Tạ Nhân Phượng nhìn xem bên cạnh ngươi áo xanh gã sai vật chất hỏi, ngươi dẫn hắn đến đại quan biên, đến Đặng Xuân lâu làm cái gì? Ngữ khí của hắn nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn nói, Tạ quan, ngươi không có tư cách tới đây. Áo xanh gã sai vật đội vàng nói, là lao ra để cho chúng ta gọi đến quan thiếu gia đến đây. Tạ Nhân Phượng sững sờ, sau đó trên mặt hiện hiện một cỗ sắc mặt giận dữ. Thật sự là lao ra để hắn tới. Gã sai vật cuốn quýt gật đầu nói, tự nhiên thiên chân vạn sắc, cho nô tài 100 cái lá gan cũng không dám tạo ra việc này. Tạ Nhân Phượng ánh mắt nhắm lại, thừ lạnh một tiếng. Hắn đã lần nữa đợi 3 ngày, mỗi ngày buổi chiều liền đến tỉnh ngăn chờ. Thế nhưng là, phụ thân đừng nói gặp hắn, chính là cái này Đặng Xuân lâu hắn cũng đạp không đi vào một bước. Chương 285, một đầu giao long tiến Tạ phủ, nhị tiên sinh chữ tiếp. Chương 285, một đầu giao long tiến Tạ phủ, nhị tiên sinh chữ tiếp. Tạ Nhân Phượng sắc mặt âm trầm, hỏi, lão gia tìm hắn chuyện gì? Thanh y gã sai vật cung kính đáp, lão gia cùng bạn bè tại trong lầu cần một cái chấp bút thư đồng, nghe Lý gia Lục tiểu thư nói quan công tử am hiểu thư pháp, liền phái chúng ta tới mời. Thư pháp? Tạ Nhân Phượng trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn biết rõ hạ nhân không dám tự tiện làm chủ mang người đến đây. Nhưng mà, phụ thân hồi phủ sau cũng không thấy mình nhi tử, cũng không thấy nữ nhi, mẫu thân cũng là không thấy, hết lần này tới lần khác muốn gặp một ngoại nhân, cái này khiến trong lòng của hắn không phục. Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, phụ thân một mực đối với hắn lạnh lùng mà đối đãi, hai người ca ca đối phụ thân vừa kính vừa sợ, Tạ Nhân Vương càng là liều mạng đọc sách tu hành, chỉ hy vọng có thể đạt được phụ thân một sợi ánh mắt, hoặc là một câu khích lệ. Thế nhưng là, càng là tu hành, càng là đọc sách. Tạ Nhân Vương trong tay áo năm ngón tay siết thành quyền, bắt đầu ngón tay trắng bệ. Đại tề trẻ tuổi nhất nhóm Lửa Thần Hỏa Nguyên Thần tu sĩ, liên chúng tam nguyên, hai bảng thứ nhất, Bắc gia đại mạc tể phụ một nước ngàn dặm cự phong hầu, rời khỏi phía Tây đại tùy có Bạch Hạc công chúa đưa tiễn, 16 tuổi văn chương quan 13 châu phủ, nhị tiên sinh bạn vong niên bạn thân tầm tầm thanh danh, phụ thân thân ảnh trong lòng hắn thì càng cao lớn, hắn liều mạng đuổi theo, cho đến xa không thể chạm. Cam Chi nhẹ giọng nhắc nhở, thiếu gia bọn hắn cũng không thể tại cửa ra vào ngăn lại lao ra mời tới khách nhân. Tạ Nhân Phượng ánh mắt lạnh lùng nhìn người một chút, cuối cùng vẫn tránh ra cửa ra vào con đường. Gặp thoáng qua, Tạ Nhân Phượng nhìn không chớp mắt. Ngươi vang lên bên tai một thanh âm, Tạ Quan, ngươi cùng Ngô Đồng mệnh ta muốn. Ngươi nghe được Ngô Đồng hai chữ thân hình có chút dừng lại, sắc mặt lại một mực bình tĩnh, liền theo gã sai vật đi vào Đặng Xuân lâu cửa chính. Tạ Nhân Phượng nhìn chằm chằm Tạ Quan đi vào bóng lưng, như là ác lang. Cam Chi thở nhỏ phụng dưỡng Tạ Nhân Phượng tả hữu, ngày xưa Tạ Quan cử Ngô Đồng nhập nhị viện sự tình, thiếu gia tính tình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ gặp ngươi tiến vào Đặng Xuân lâu, nàng biết rõ Tạ Nhân Phượng trong lòng sớm đã tức giận vô cùng, đối ngươi chán ghét không thôi. Nàng thấp giọng khuyên nhủ, thiếu gia, chúng ta còn tiếp tục chờ đợi ở đây sao? Nơi này gió lớn, nếu không chờ chậm chút thời điểm lại đến, chớ tổn thương thân thể. Tạ Nhân Phượng thu liễm lại trên mặt biểu lộ, trở nên dị thường bình tĩnh. Nhi tử cầu kiến phụ thân, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dứt lời, hắn sửa sang lại áo quần một cái, nhắm mắt đứng tại cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Người đi vào Đặng Xuân lâu, nhưng gặp nơi đây càng giống một phương nhã gây nên đình viện, gã sai vật càng thêm cúi đầu, cung kính đến cực điểm. Quan thiếu gia, ngài mời tự hành đi vào, tiểu nhân ở đây chờ đợi thuận tiện. Nói xong, gã sai vật dừng bước tại một cái phòng trúc trước. Phòng trúc cửa ra vào, loại một gốc đào hoa. Một đầu tráng kiện lửa đen say sưa ngủ phía dưới nó, tiếng ngáy như là nện trống. Lúc này, đã có hạ nhân thông báo ở bên trong. Ngươi nhẹ giọng gửi tới lời cảm ơn, khẽ đẩy cửa trúc, đi vào trong đó. Trong phòng không gian không lớn, chỉ bố trí một tủ sách đặt trung ương, hai thanh đơn sơ châu ngồi phân loại hai bên. Bàn đọc sách sau ngồi ngay ngắn một người, chính là Tạ Hồng, chính ngưng thần thẩm duyệt trên bàn mấy dòng chữ dấu vết, lông mày cau lại. Hai thanh trên ghế ngồi, ngồi hai người, một nam một nữ. Nữ tử ngươi đã quen biết, chính là mang theo lụa trắng mũ rộng vành lục hoa, lúc này tay nàng cầm thư tịch, ngáp không ngớt, gặp ngươi tiến đến, như là không biết, không có nửa điểm phản ứng. Một thanh khác trên ghế ngồi, thì ngồi một vị áo bào đen người, dáng vóc cao lớn, đầu đội mũ trùm, khuôn mặt tận che đậy, nhìn không ra nam nữ. Người áo đen gặp ngươi bước vào, có chút ngửa đầu, mũ trùm phía dưới chỉ có một đôi vàng óng ánh trong mắt hiện lộ, lóe ra nhiếp nhân tâm phách chi mang. Hai đạo ánh mắt giao hội, ngươi chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, quanh mình cảnh tượng cấp tốc mơ hồ, phảng phất đi vào sương sớm bên trong, khó mà nhìn rõ ràng trước mắt hết thảy. Ngươi lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, trong cơn mông lung, một đôi vàng óng ánh đèn lồng tại trong sương mù khói trắng dấy lên, nương theo lấy gây mũi mùi máu tươi cùng lân giáp ma sát tiếng sột soạt âm thanh, làm lòng người sinh chán ghét ác, axit dạ dày bốc lên. Chỉ một thoáng, một đầu chiếm cứ như 7-8 tầng lầu cao giao xà phá sương mù mà ra, đầu sinh sóng liễu, bụng dấu ba ngón trắng non tiểu trảo, khí thế ngập trời. Giao xà, ngươi lại chưa kịp nhìn kỹ, kia đại xà đã đột nhiên đánh tới, ngươi tâm hải bốc lên, nguyên thần rung động, cơ hồ thất hồn lạc phách. Cái này, ngươi tâm thần khó mà tự thủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, náo hải chỗ sâu một vòng ánh sáng nhạt chợt hiện, sau đó càng thêm lóa mắt, hóa thành một thanh trường kiếm, bộ da xương mù dày đặc. Giao xà phủ lưới, một đôi thụ đồng gấp chành tia kiếm quang, hình như có e ngại. Ngươi trong lồng ngực dần dần sinh thanh tĩnh cảm giác, thần hồn cũng tùy theo khôi phục thanh tĩnh. Ngươi vội vàng vận chuyển lên âm phủ kinh bên trong dưỡng trí pháp linh quy phủ cùng ngũ long thịnh vận phủ một phủ lấy tinh tâm, một phủ mạnh tinh khí thần, miễn cưỡng giúp ngươi ổn định nguyên thần. Ngươi như tìm chết, chớ có liên lụy tại ta. Nơi này là biệt kinh, không phải ngươi địa bàn. Một đạo hơi có vẻ lười biếng giọng nữ tự bạch sa mũ rộng vành hạ ung dung truyền đến. Trong nháy mắt, kia làm người sợ hãi huyễn tượng tiêu tán vô tung, ngươi trở lại phòng trúc bên trong, quên mình hết thệ như lúc ban đầu. Cứ việc đầu não một trận đố ám, ngươi lại vẫn cắn răng đứng thẳng, chưa từng thất thố nửa phần, vừa mới khôi phục. Đầu đội mũ trùm nam tử, cặp kia vàng óng ánh thụ đồng dần dần khôi phục là đen đồng tròn mắt, hắn thật sâu nhìn ngươi một chút, sau đó cúi đầu xuống, cả khuôn mặt lần nữa ẩn vào mũ trùm bóng ma bên trong. Trong lòng ngươi kinh hãi, trên mặt lại bất động thanh sắc. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không phải là nguyên thần tu vi đã đạt đến hóa cảnh tu sĩ, mới kêu viễn cảnh ảo thị bên trong đại xà lại đến tột cùng là vật gì? Ngươi chấn định hướng Tạ Hồng hành lễ nói, Tạ quan gặp qua Mính Sơn thúc phụ. Tạ Hồng chậm rãi ngẩng đầu, hai đầu lông mày thần sắc cảm đạm, phảng phất cất giấu trùng điệp sầu lo. Tạ quan, ngươi rất không tệ. Câu nói này nếu là từ Tạ Nhân Phượng nghe được, chắc chắn ăn nhiều giận mình, bởi vì qua nhiều năm như vậy, phụ thân Tạ Hồng cơ hồ chưa từng tùy tiện tán dương người khác.